Chương 252, Bạch Uyên, Âm Dương gia đến tột cùng đổ ta cái gì đây? Chương 252, Bạch Uyên, Âm Dương gia đến tột cùng đổ ta cái gì đây? Phủ đệ cổng lớn ở ngoài, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn có chút ý nghĩ kỳ quái, lúc này hai người nghe được một trận tiếng bước chân, liền vội vàng đem trong đầu những người hoang đường ý nghĩ văng ra ngoài. Dây nặng gỗ cầm lai cổng lớn chậm rãi mở ra, lấy Ngưng Yên cầm đầu một đám nữ tử ra ngoài đến đây nên tiếp hai người. Có điều nhìn thấy người tới lại là Âm Dương gia Đông Quân cùng Nguyệt Thần sau khi, các nàng trên mặt vẻ mặt đều hơi đổi. Chúng ta nghe Bạch Uyên tiên sinh đến rồi Hàm Dương, vừa bạn có việc thương lượng, vì lẽ đó đặc biệt đến đây bái phòng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều hướng về Ngưng Yên mọi người hơi chắp tay. Ngưng Yên khẽ gật đầu, sau đó nhường ra một vị trí, mời đến đi. Tiến vào trong phủ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn bố cục của nơi này cùng phong cảnh, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tần Vương tặng cho tiên sinh phủ đệ đúng là rất tốt. Âm Dương gia cùng Tần Vương cũng là quan hệ hợp tác, một tòa phủ đệ mà thôi, nói vậy Tần Vương sẽ không thiếu Âm Dương gia phần kia. Ngưng Yên nhẹ nhàng nhíu mày, lộ ra một nụ cười. Nghe nói như thế, Diễm Phi cũng khẽ mỉm cười. Kỳ thực Tần Vương cũng đưa chúng ta một tòa phủ đệ, thành tựu Âm Dương gia ở Hàm Dương đặt chân địa phương, chỉ có điều cùng tòa phủ đệ này phong cách không giống. Xuyên qua phía trước sân, mọi người tới đến hậu hoa viên bên trong, ở một nơi trong lương đình nhìn thấy đang uống trà Bạch Uyên. Đem người mang đến sau khi, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người vẫn chưa ở đây dừng lại lâu, đối với Bạch Uyên cùng Âm Dương gia chuyện cần nói, các nàng đều không hứng thú gì, chỉ để lại vài tên hầu gái tại đây chờ đợi sai phái. Bạch Uyên lúc này đã đổi một thân sạch sẽ bạch y liễu, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn thấy hắn sau khi đều hơi có chút thất thần. Có điều hai người đều không đúng bình thường nữ tử, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Diễm Phi không thất lễ mấy địa hướng về Bạch Uyên hạ thấp người hành lễ. Bạch Uyên cũng làm ra một cái xin mời động tác, không cần khách khí, tất cả ngồi xuống đi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người ở Bạch Uyên đối diện ngồi xuống, tiếp theo thì có hầu gái tới vì là hai người châm trà. Nhìn trên bàn bộ này lưu ly dụng cụ, trong mắt hai người đều có chút kinh ngạc. Quý giá như thế dụng cụ, chính là đặt ở các quốc gia quân vương nơi đó, e sợ đều là bị cho rằng bảo bối như thế cung lên đồ vật, nơi nào sẽ cam lòng dùng. Cái trò này dụng cụ, giá trị liên thành. Có điều hai người cũng không phải cái gì nhăn nhó người, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà hương vị ở trong miệng lan tràn, khiến người ta cảm giác tâm thần thoải mái. Bạch Uyên đồng dạng nâng chung trà lên, nho nhỏ mà uống một cái, sau đó thả xuống ly. Không biết lần này hai vị đến đây có chuyện gì. Tần Vương sắp hành quan lễ, đến thời điểm nhất định sẽ có một ít biến cố, Âu Dương gia cũng cần vì việc này làm chút chuẩn bị, vì lẽ đó chúng ta dự định ở Tần Vương hành quan lễ trước, tuyển ra đời tiếp theo thiếu ti mệnh, bổ khuyết một bộ trưởng lão chỗ trống. Ồ. Bạch Uyên nghe xong nhíu mày, vì lẽ đó các ngươi tới đây chính là thiếu ti mệnh. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều khẽ gật đầu, không sai. Thiếu ti mệnh đối với Âm Dương gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tin tưởng tiên sinh cũng rất rõ ràng, bởi vì là sớm mở ra cho lựa, vì lẽ đó này một đời người dự bị thời gian tu luyện cũng không dài, cuối cùng nó rất khả năng không thể chịu đựng trụ Âm Dương gia hung sát chi khí, vì lẽ đó đến thời điểm vẫn cần tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nghe xong lời của hai người, Bạch Uyên cũng coi như là rõ ràng các nàng ý tứ. Âm Dương gia khoảng thời gian này bởi vì thiếu hụt thiếu ti mệnh, hung sát chi khí vẫn khó có thể hóa giải. Chờ tân thiếu ti mệnh thượng vị, nàng đầu tiên liền sẽ đối mặt này cố hung sát chi khí, nếu là thực lực không đủ, nàng tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Đối với yêu cầu của các nàng, Bạch Uyên cũng không có từ chối. Muốn ta giúp đỡ tự nhiên không có vấn đề, có điều ta đối với các ngươi Âm Dương gia chọn lựa thiếu ti mệnh phương thức có chút ngạc nhiên, không biết đến thời điểm có thể hay không đi vào nhìn qua. Nghe nói như thế, Diễm Phi lúc này che miệng cười cợt. Nay tự không gì không thể, không bằng nói, có tiên sinh ở đây, chúng ta cũng sẽ càng thêm yên tâm. Nguyệt Thần cũng là nhẹ nhàng gật đầu, Đông Hoàng đại nhân nếu là biết việc này, nên cũng sẽ vô cùng hoan nghênh tiên sinh. Ở rất lâu trước, Đông Hoàng Thái Nhất đã nghị kéo Bạch Uyên đi Âm Dương gia, lần này các nàng vẫn không có nhắc lên việc này, Bạch Uyên liền chính mình đưa ra muốn đi quan sát Âm Dương gia chọn lựa thiếu ti mệnh. Yêu cầu này có thể nói là chính hợp các nàng tâm ý, Bạch Uyên tự nhiên cũng là biết Âm Dương gia những người này một cái hai cái đều đối với mình mưu đồ gây rối, thế nhưng đối với bọn hắn đến tuột cùng đồ chính mình cái gì nhưng là không quá rõ ràng. Nếu làm mưu đồ hắn làm ra đến đan dược cái gì, cái kia kỳ thực không cần phải. Dù sao ở Âm Dương gia cùng Thiên Tông đạt thành quan hệ hợp tác sau khi, Thiên Tông cũng đã cung cấp không ít thứ tốt cho Âm Dương gia. Có thể xem Diễm Phi cùng Nguyệt Thần dáng dấp của hai người, khi nghe đến chính mình dự định đi Âm Dương gia sau khi, trên mặt vẫn như cũ lộ ra không che giấu được vui sướng chi tình. Lần này càng là kiên định Bạch Uyên muốn đi Âm Dương gia tìm tỏi hư thực ý nghĩ, hay là lại thấy đến Đông Hoàng Thái Nhất sau khi, hắn liền có thể biết vì sao bọn họ đối với xin mời chính mình đi Âm Dương gia gặp như vậy chấp nhất. Cho tới đi tới Âm Dương gia có thể bị nguy hiểm hay không, hắn đây đúng là không có chút nào lo lắng. Chí ít cho đến bây giờ, Âm Dương gia xác thực không có đối với hắn lộ ra quá bất kỳ ý, liền ngay cả hắn nhúng tay đại tư mệnh sử quyết trắng đen hai người hành động, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ là mượn cơ hội dọa dẫm một hồi xích tùng tử, sau khi liền trực tiếp bị bỏ lệnh truy sát. Ở ước định cẩn thận sau khi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không có dừng lại lâu. Uống xong nước trà trong chén sau khi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền đứng dậy đối với Bạch Uyên cáo tử. Âm Dương gia cũng không có thiếu sự tình cần chúng ta chủ trì, vì lẽ đó chúng ta liền không nhiều làm phiền. Bạch Uyên cũng đứng dậy chắp tay, sau đó nhìn theo các nàng rời đi. Ở hai người sau khi rời đi, Bạch Uyên liền triệu tập chúng nữ, cùng các nàng nói rồi chính mình quá đoạn thời gian muốn đi một chuyến Âm Dương gia trụ sở Thần Đô Cửu Cung. Nghe được Âm Dương gia muốn chọn lựa tân thiếu ti mệnh, trắng đen hai người nội tâm vẫn có một tia xúc động, có điều hai người cũng rất nhanh sẽ thoải mái, Âm Dương gia làm sao, đã cùng các nàng không có quan hệ gì. đem chuyện này tạm thời gác qua đi sang một bên, Bạch Uyên đưa tay ra duỗi người. Hắn đột nhiên nhớ tới Xích Tùng Tử ở hắn xuống núi trước cho hắn một vài thứ, để hắn mang cho còn đang thi hành thiên nhân đạo kiến Huyền Ngọc Tử, liền kêu lên Ngưng Yên mọi người, nắm lấy đồ vật liền chuẩn bị ra ngoài. Đại Tần Trương Thái cùng, đề phòng nghiêm ngặt, Đại Tần tinh nhuệ nhất cấm vệ bộ đội đem nơi này phòng thủ gió thổi không loạn. Ngoại trừ những này cấm vệ ở ngoài, cũng không có thiếu La Vong sát thủ ở trong bóng tối đề phòng. Giờ khắc này, Tần Vương Doanh Chính cùng tướng quốc Lã Bất Vi hai người ngồi đối diện nhau. Mà ở giữa hai người, bày một cái bàn cờ, Doanh Chính cầm cờ trắng, Lã Bất Vi cầm cờ đen. Đại điện bên trong liền không ngừng vang lên quân cờ rơi vào trên bàn cờ lanh lảnh tiếng va chạm. Doanh Chính phía sau thành tiểu hộ vệ cái nhiếp nhìn trên bàn cờ thế cục, nhẹ nhàng cau mày. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một luồng ý, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bảo hộ ở Lã Bất Vi phía sau Lục Kiếm Nô. Lục Kiếm Nô sáu vị một thể, mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là thiên tự nhất đẳng tuyệt đỉnh sát thủ, sáu người hợp lực, thiên hạ ít có người có thể chống đối. Cái nhiếp trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Tuy rằng hắn sư gia quý cốc, tập được tung hoành gia vô thượng kiếm thuật, thế nhưng đối mặt sáu người này, hắn nhưng không có cái gì nắm. Chương 253, quyền lực là một mực có thể khiến người ta uống rượu độc giải khát dược. Chương 253, quyền lực là một mực có thể khiến người ta uống rượu độc giải khát dược. Ngay ở cái nhiếp cảnh giác Lục Kiếm Nô thời gian, Lã Bất Vi đột nhiên phát sinh một tiếng thở dài, cầm trong tay cờ đen thả trở lại. Nay một ván là thần thua, vương thượng kỳ nghệ càng ngày càng cao siêu a. Lã Bất Vi ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Doanh Chính ánh mắt có vẻ rất là phức tạp. Doanh Chính nghe ra hắn tựa hồ là lời nói mang thâm ý, sắc mặt như thường, chỉ là quay về Lã Bất Vi chắp tay. Đều là trọng phụ đã tặng. Có điều trọng phụ ngày hôm nay làm sao đột nhiên có hứng thú mời quả nhân chơi cờ. Lã Bất Vi liếc mắt nhìn bàn cờ, lại nhìn một chút Doanh Chính cái kia kiên nghị khuôn mặt, trong ánh mắt có chút vui mừng vẻ. Thần có điều là muốn nhìn một chút vương thượng kỳ nghệ tiến bộ bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, vương thượng từ lâu không còn nữa lúc trước gạ ảo kỳ gì. Doanh Chính trầm mặt lại. Hắn biết rõ Lã Bất Vi chỉ cũng không phải tài đánh cờ của hắn, mà là chỉ hắn vì thần quyền mà sử dụng những thủ đoạn này. Lã Bất Vi đứng dậy, nhìn một chút bốn phía đại điện hoàn cảnh, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Lúc trước, thần trợ giúp Tiên Vương Quy Tần, trước tiên cần phải vương coi trọng, mặc cho thừa tướng vị trí, đáng tiếc tiên không thương Tiên Vương, ngăn ngắn 3 năm, Tiên Vương lại đột nhiên bệnh hiểm nghèo tạ thế, những năm gần đây, vì Đại Tần Đông gia đại nghiệp, thần cẩn trọng, ngày đêm vất vả, một khắc không dám lười biếng. Bây giờ vương thượng cũng đã lớn rồi, rất có Tiên Vương phong thái, xử sự thủ đoạn cũng khá là khôn khéo, thần cũng là có thể yên tâm. Nghe được Lã Bất Vi đột nhiên nói ra như thế một đoạn lớn nói, Doanh Chính hơi sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc. Đây là cái có ý gì? Lẽ nào là chuẩn bị còn chính cho hắn? Vương thượng có hay không cho rằng thần gặp không nỡ quyền lực trong tay? Lã Bất Vi nhìn ra Doanh Chính ý nghĩ, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Thần là một giới thương nhân xuất thân, ta này một đời còn chưa từng làm mua bán lô bốn, đầu tư Tiên Vương, đến thừa tướng vị, trạch bị gia tộc hậu thế, đã là thần từng làm tối đáng buôn bán, mà cùng vương thượng tranh quyền, ở thần xem ra chính là một cái mua bán lô bốn. Hắn mở hai tay ra, tựa hồ muốn ôm ấp vùng thế giới này. Ngồi ở thừa tướng vị trí trên nhiều năm như vậy, thần to lớn nhất tâm nguyện chính là sẽ có một ngày có thể nhìn thấy Đại Tần Đông gia quét ngang lục quốc. Bây giờ vương thượng đã có hùng phòng, thần tự nhiên toàn lực trợ vương thượng nắm quyền, mà không phải để Tần quốc rơi vào nội háo bên trong, cho Sơn Đông lục quốc có thể thừa dịp cơ hội. Lã Bất Vi lời nói này để Doanh Chính nội tâm có chút hổ thẹn. Đang liên hiệp Thiên Tông cùng Âm Dương gia sau khi, Doanh Chính xác thực là đem Lã Bất Vi cho rằng hắn thân quyền to lớn nhất trở ngại, vì thế hắn không tiếc đáp ứng Hoa Dương Thái hậu, cưới vợ Sở quốc vương thất con gái vì là sau, cùng Sở quốc thông gia. Vì là chính là mượn sở hệ thế lực năng lượng đi chèn ép Lã Bất Vi. Có thể hiện tại Lã Bất Vi chạy đến trước mặt hắn nói không muốn cùng hắn tranh đấu, đồng ý phụ tá hắn nắm quyền, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh sợ, làm sao có thể không hổ thẹn. Hồi tưởng nhiều năm như vậy, Tần quốc ở Lã Bất Vi thống trị dưới cũng xác thực là càng ngày càng mạnh mẽ. Đối phương cũng vẫn là ở hết chức trách địa vì là Đại Tần Đông gia đại nghiệp mà nỗ lực phân đấu. Doanh Chính đứng dậy, quay về Lã Bất Vi không mình hành lễ. Như có trọng phụ phụ tá, quả nhân cũng sẽ càng có tự tin. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, quan hệ của bọn họ tựa hồ lại trở về từ trước. Từ Trương Thai cung bên trong rời đi, Lã Bất Vi nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi. Hắn ngồi trên xe ngựa, hướng về tướng quốc phủ mà đi. Trên xe ngựa, hắn nuốt nhẹ trong tay nhẫn ngọc, nhắm hai mắt, làm một cái hít sâu. Vị quyền, đối với một cái tay cầm quyền cao người tới nói không khác nào là ở lỗ xương chuột rút. Quyền lực là một mực có thể khiến người ta uống rượu độc giải khát dược, mặc dù Lã Bất Vi ngoài miệng nói tới cho dù tốt nghe, thế nhưng thật nếu để cho hắn từ bỏ những quyền lực này, cũng vô cùng khó khăn. Có điều đang đối mặt Doanh Chính các loại thủ đoạn thời gian, Lã Bất Vi vẫn là sợ sệt. Doanh Chính có thể cùng Âm Dương gia cùng Thiên Tông kết thành quan hệ hợp tác, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chư tử bách gia bên trong nhân vật mỗi một người đều là vô cùng kiêu ngạo, rất ít gặp có hai đại môn phái đồng thời lựa chọn phụ tá một vị quân vương tình huống. Huống chi vẫn là chư tử bách gia bên trong thực lực dựa trước, lẫn nhau có chút xem không hợp mắt môn phái. Đương nhiên, như chỉ là Âm Dương gia cùng Thiên Tông, Lã Bất Vi cũng không đến nỗi dễ dàng như thế nhận túng. Doanh Chính đột nhiên cùng sở hệ thế lực liên hợp, mới cho hắn càng to lớn hơn áp lực. Mà tối hôm qua hắn còn phải biết Bạch Uyên đến Hàm Dương, cái kia càng là đè chết hắn sở hữu lòng kháng cự cuối cùng một cái rơm rạ. Thành tựu La Vong người trưởng khống, hắn biết rõ trước có người thuyên chuyển La Vong ba vị thiên tự nhất đẳng sát thủ đi chấp hành một hạng tuyệt mật nhiệm vụ, mai phục Bạch Uyên. Bởi vì tên ngu xuẩn kia tùy ý làm bậy, La Vong trực tiếp tổn thất ba vị thiên tự nhất đẳng sát thủ, mười mấy vị giết tự cấp sát thủ cùng với trên trăm vị địa tự cấp sát thủ. Đây đối với La Vong tới nói là một hồi đả kích khổng lồ. Bây giờ trong tay hắn La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ căn bản cũng không có mấy vị. Cũng chính bởi vì chuyện này, vì lẽ đó La Bất Vi đem Bạch Uyên uy hiếp trình độ điều đến cực cao cấp bậc, cũng triệt để túng. Ngược lại bây giờ doanh chính thân quyền đã khó có thể ngăn cản, hắn có thể làm chính là tận lực bảo vệ hắn hiện tại quyền thế. Lẫn nhau so sánh sở hệ thế lực, hắn cùng doanh chính quan hệ vốn là càng thêm thân mật, nếu là hắn chủ động yếu thế, chữa trị quan hệ cũng không khó khăn. Có điều, mặc dù hắn đã yếu thế, cũng không có nghĩa là doanh chính liền có thể thuận thuận lợi lợi địa cử hành quan lễ, chấp trưởng quyền to. Nghĩ tới đây, La Bất Vi không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Doanh chính a doanh chính, nếu là liền vấn đề như vậy đều không thể giải quyết lời nói, cái kia thân quyền cũng là thành một chuyện cười. Đến thời điểm nhưng là không thể trách ta tiếp tục chấp trưởng quyền to. Ngay ở hắn cười thời điểm, hắn đột nhiên ngoài cửa xe chuyển đến một trận âm thanh. Chân Cương cưới một con ngựa, tới gần cửa sổ xe, nhỏ giọng nói, thuộc hạ nhìn thấy Bạch Uyên. Ồ, ở đâu? La Bất Vi nhô đầu ra, theo Chân Cương tầm mắt nhìn lại, tìm kiếm Bạch Uyên bóng người. Mà lúc này, Bạch Uyên chính mang theo Ngưng Yên, tức Mạc Hoa Tuyết cùng Hắc Bạch tỷ bội ở đi dạo phố, đi ngang qua một nhà đồ trang sức sạp hàng, dự định cho Ngưng Yên các nàng đều mua điểm trang sức. Hắn đột nhiên cảm giác được có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, liền lập tức quay đầu tìm kiếm. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy một chiếc vô cùng xa hoa xe ngựa lớn, chu vi theo sáu cái trên người mặc màu đen áo bó kiếm khách, phía sau xe ngựa còn theo một đội tần quốc binh sĩ. Như vậy trận chiến, tại đây Hàm Dương bên trong, e sợ chỉ có tướng quốc La Bất Vi. Hai người tầm mắt trên không trung va chạm. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy La Bất Vi chủ động đi xuống xe ngựa, hướng về bọn họ bên này đi tới. Bạch Uyên cũng không tâm tình chọn đồ trang sức, nheo lại hai mắt. Bạch Uyên tiên sinh, không nghĩ đến như thế xảo, lại có thể ở đây tình cờ gặp ngươi. Hay là đây chính là duyên phận đi. La Bất Vi tới liền lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ý đồ để hắn chính mình xem ra càng thêm hòa ái dễ gần một điểm. Nhìn thấy tướng quốc, Bạch Uyên căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười ý nghĩ, cho La Bất Vi hơi chắp tay. Ngày hôm nay bổn tướng quốc vừa bạn gặp phải một chuyện tốt, sau đó lại gặp phải tiên sinh, đều là thật đáng mừng, không bằng như vậy, hôm nay ta liền khiến người ta ở quý phủ đãi tiệc, khoản đãi các vị. Chương 254, trò chơi còn chưa bắt đầu, làm sao có khả năng liền kết thúc. Chương 254, trò chơi còn chưa bắt đầu, làm sao có khả năng liền kết thúc. Đối mặt La Bất Vi nhiệt tình, Bạch Uyên phản ứng đầu tiên chính là từ chối, dù sao hai bên có thể coi là không lên là quan hệ thân thiện, chỉ là ở bề ngoài còn chưa không nể mặt mũi. Thế nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, hay là đồng ý cũng là có thể. Vừa vặn hắn cũng muốn biết một chút cái này La Võng người cầm lái, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn còn kế hoạch muốn đối phó La Võng, tự nhiên không thể một điểm cũng không có chuẩn bị. Hơn nữa mới vừa La Bất Vi nói mình gặp phải một chuyện tốt. Gần nhất doanh chính liên tục làm ra nhiều như vậy động tác, hầu như đều là nhằm vào La Bất Vi, dưới tình huống này, hắn có thể gặp gỡ chuyện tốt đẹp gì? Vì lẽ đó Bạch Uyên rất tò mò La Bất Vi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cười cợt, cũng lộ ra một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Tướng quốc như vậy thịnh tình xin mời, vậy ta cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Ở đáp lại La Bất Vi xin mời đồng thời, hắn lại lén lút cho Ngưng Yên mọi người truyền âm. Lần này tiệc rượu, ta một người đi, các ngươi ở bên ngoài bất cứ lúc nào chờ ta tin tức. Ngưng Yên lập tức hiểu ý, sau đó ôm bụng, lông mày nhẹ nhàng một chút. Thiếp thân có chút không thoải mái, vì lẽ đó liền không cách nào cùng đi Lang Quân đi vào dự tiệc. Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Hắc Bạch tỷ bội thấy thế cũng rồn rập diễn lên, đối với Ngưng Yên hỏi han ân cần. Bạch Uyên nhìn thấy mấy người đều nhanh như vậy liền bảo hí, đều có chút kinh ngạc. Nhưng hắn có thể chưa quên kế hoạch của chính mình, cũng lập tức lộ ra quan tâm vẻ. Thân thể càng quan trọng, nếu ngươi không quá thoải mái, cái kia Hoa Tuyết, các ngươi trước hết mang Ngưng Yên trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. La Bất Vi vẫn chưa đem những này để ở trong lòng, hắn mệnh Chân Cương cho Bạch Uyên dắt tới một con ngựa, để Bạch Uyên cùng bọn họ cùng hồi phủ. Từ Chân Cương trong tay tiếp nhận dây cương thời gian, Bạch Uyên nhìn thẳng hắn một ánh mắt, từ nó trên người cảm nhận được một luồng dường như núi thây huyết hải giống như sát khí. Nhìn Chân Cương dáng vẻ, Bạch Uyên liền biết trước mặt hắn cái này Chân Cương cũng không phải hắn trong ký ức cái kia Chân Cương, hoặc là nói, hiện tại Lục Kiếm Nô đều là trước một đời Lục Kiếm Nô, mà không phải sau đó Triệu Cao dưới tay cái kia sáu cái. Nhưng đối phương thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nhìn Chân Cương, Bạch Uyên theo bản năng liền sử dụng thức người kỹ năng, sau đó liền được một tổ tin tức. Nhân vật: Chân Cương tuổi tác 35 tuổi, trận doanh La Võng, cực đoan, hàm muốn, chấp hành nhiệm vụ dòng Chân Cương kiếm nô, lam, túc sát chi nhận, lam, sáu vị một thể, tử, Chân Cương kiếm nô, hắn là lấy kiếm làm tên kiếm nô, chịu đến bí pháp của rửa, quên quá khứ, nhưng cũng bởi vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn, lĩnh ngộ càng thêm thuần túy giết người kiếm thuật. Túc sát chi nhận, nó kiếm thuật cứng mãnh, như bẻ cánh khô, am hiểu chính diện đánh thẳng, mỗi lần ra tay đều tháo vắt gọn gàng, cùng người chính diện tác chiến thời gian, trên người sát khí gặp càng ngày càng nồng nặng, khiến kẻ địch chịu đến trình độ nhất định áp chế hiệu quả. Sáu vị một thể, thành tựu La Võng mạnh nhất hung khí, là Lục Kiếm Nô bên trong ở cùng người lãnh đạo. Sáu vị một thể, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng với những cái khác Lục Kiếm Nô thành viên liên thủ thời gian, có thể bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế lại mạnh hơn mình đối thủ. Xem xong Chân Cương tin tức sau khi, Bạch Uyên cũng tiện đường đem Lục Kiếm Nô năm người kia tin tức đều nhìn một lần. Những người khác tin tức cùng Chân Cương gần như, thế nhưng đặc điểm đều có chỗ bất đồng. Sáu người tin tức có thể nói là bổ sung, cũng không thẹn với Lục Kiếm Nô danh xưng. Nhận ra được Bạch Uyên đang quan sát bọn họ, lấy Chân Cương cầm đầu Lục Kiếm Nô cũng không khỏi có chút bất mãn. Ai về Bạch Uyên lộ ra một tia địch ý, có điều Bạch Uyên nhưng chút nào đều không thèm để ý thành tựu La Võng binh khí, La Bất Vi không nói gì, Lục Kiếm Nô thì sẽ không tự ý hành động. Không phải vậy bọn họ cũng không xưng được là hợp lệ hung khí. Theo La Bất Vi trở lại tướng quốc phủ, nhìn so với hắn phủ đệ càng thêm đại khí xa hoa môn tưởng, Bạch Uyên không khỏi tặc lưỡi. Tướng quốc phủ cùng cái khác phủ đệ không giống, không chỉ có là diện tích càng to lớn hơn, càng thêm xa hoa, mấu chốt nhất chính là trong ngoài đều có không ít tần quốc binh lính tinh nhuệ canh gác, toàn bộ rồi cùng một quân sự trọng địa như thế. Lã Bất Vi đi xuống xe ngựa, lập tức liền có binh sĩ tiến lên xếp thành hàng. Bạch Uyên tiên sinh, xin mời. Lã Bất Vi lộ ra vẻ tươi cười, dẫn Bạch Uyên tiến vào trong phủ. Đi đến phòng tiếp khách, Lã Bất Vi quay về Lục Kiếm Nô khoát tay áo một cái. Đều đi xuống đi. Lục Kiếm Nô đáp một tiếng liền trực tiếp lui ra, sau đó có một đám hầu gái tiến lên, vì là Lã Bất Vi cùng Bạch Uyên hai người bưng trà rót nước, chuẩn bị bánh ngọt. Bạch Uyên yên lặng nhìn, không có lên tiếng, thế nhưng hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng là phát hiện những này hầu gái trên người đều có một ít bí ẩn mạng nhện phù hiệu, đó là La Vong ân ký. Đợi đến tất cả mọi người tất cả lui ra về phía sau, Lã Bất Vi nâng chung trà lên nước nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó lướt qua một cái. Nói vậy tiên sinh còn không biết chứ? Lão phu mới vừa đi tới Trương Thái cùng, cùng Vương thượng công bằng địa nói chuyện đàm luận. Bạch Uyên con mắt hơi híp lại, không quá lý giải Lã Bất Vi ý tứ. Lã Bất Vi cười cợt, kỳ thực chúng ta vốn là không có cần thiết đi tới phía đối lập, không phải sao? Thanh Cửu Vương thượng trọng phụ, có thể nhìn thấy Vương thượng lớn lên, lão phu kỳ thực cũng rất vui mừng, nếu Vương thượng đã làm tốt thân quyền chuẩn bị, lão phu kia tự nhiên cũng không muốn đi làm cái này chướng ngại vật. Nghe được Lã Bất Vi lời nói, Bạch Uyên cũng không khỏi sửng sốt. Hắn đây là sản sinh ảo tính. Đường đường đại tần tướng quốc, trên đời này mạnh nhất tổ chức sát thủ là võ người trưởng khống, lại cùng hắn nói đồng ý đem quyền lực trả lại doanh chính. Chuyện này quả thật là ly thiên hạ chi đại phổ. Bạch Uyên vẫn chưa liền như vậy tin tưởng Lã Bất Vi lời giải thích. Tướng quốc đại nhân sẽ cam lòng từ bỏ lớn như vậy quyền lực? Tự nhiên không nỡ lòng bỏ. Lã Bất Vi rất trực tiếp thừa nhận điểm này. Thế nhưng hiện tại tình thế bức bách, bổ tướng quốc không thừa nhận cũng không được, để quyền là ta lựa chọn tốt nhất. Bây giờ vương thượng bên người có Âm Dương gia, Thiên Tông, cùng với lấy Hoa Dương Thái Hậu cầm đầu sở hệ thế lực chống đỡ, bổ tướng quốc không có niềm tin tất thắng. Bạch Uyên híp híp mắt, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đốt. Lã Bất Vi đột nhiên yếu thế, thực tại để hắn có chút bất ngờ. Trong lúc nhất thời Bạch Uyên đều có chút trầm mặc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này doanh chính quan lễ gặp có biến cố gì phát sinh, bởi vậy còn có chút chờ mong, chuẩn bị xem việc vui. Cũng không định đến, hết thảy đều còn chưa bắt đầu, đối thủ của bọn họ lại đột nhiên nâng cờ hàng đầu hàng. Loại này triển khai, Bạch Uyên nhưng là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Hắn luôn cảm thấy hiện tại phát sinh tất cả những thứ này cũng không quá hiện thực, trò chơi còn chưa bắt đầu, làm sao có khả năng liền kết thúc. Lã Bất Vi nhân vật như vậy thật sự gặp dễ dàng như thế liền khuất phục. Bạch Uyên nhìn Lã Bất Vi, nỗ lực nhìn ra một ít cái gì, thậm chí đều vận dụng thức người kỹ năng. Nhưng cũng chỉ là được mấy cái cũng không tệ lắm dòng tin tức, cũng không có nhận ra được có vấn đề gì. Từ nhân vật tin tức trên, hắn căn bản không nhìn ra đối phương có phải là thật hay không tâm nhận túng. Lã Bất Vi nhìn thấy Bạch Uyên đang quan sát chính mình, cũng chỉ là khẽ cười. Đêm đen giăng lâm, mặt trăng treo cao, Bạch Uyên ở tiệc tối sau khi kết thúc liền trực tiếp rời đi tướng quốc phủ. Mãi đến tận hắn trở lại bên trong tòa phủ đệ, cũng còn muốn không thông Lã Bất Vi tại sao lại dễ dàng như thế liền nhận túng. Chương 255, gặp chuyện bất quyết vấn thiên đạo chương 255, gặp chuyện bất quyết vấn thiên đạo trăng sáng sáng trong, ngôi sao bóng ánh. Hầu hoa viên bên trong, ngưng yên mọi người vây quanh Bạch Uyên, hỏi thăm tới hắn ở tướng quốc phủ phát sinh cái gì. Bạch Uyên cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đem Lã Bất Vi yếu thế tin tức nói cho các nàng. Cùng ý nghĩ của hắn như thế, ngưng yên nhíu nhíu mày lại, Lã Bất Vi tuyệt đối không phải một cái gặp dễ dàng yếu thế người, lời của hắn nói, độ tin cậy không cao. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta tự nhiên rõ ràng điểm này, thế nhưng đối với Lã Bất Vi chân thực ý đồ, ta nhưng không có bất cứ manh mối nào. Theo ta được biết, Lã Bất Vi có thể trở thành La Võng người trưởng khống, cũng không phải lựa chọn khác La Võng, mà là La Võng lựa chọn hắn, từ khi đó bắt đầu, hắn cũng đã không có đường lui. Từ La Vong xuất thân Ngưng Yên đột nhiên tuôn ra một cái tin tức kinh người. Ồ, Ngưng Yên ngươi còn biết cái gì, đều nói với chúng ta nói. Bạch Uyên vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy tân bí, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Ngưng Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết La Vong từ đầu tới cuối đều là đang truy đuổi quyền lực, nếu là Lã Bất Vi từ bỏ quyền to, cái kia chắc chắn đưa tới La Vong phản vệ. Trải qua lời nhắc nhở của nàng, Bạch Uyên cũng giống như là nắm lấy cái gì điểm mấu chốt, rồi lại trước sau không cách nào đột phá cái kia một tầng sương mù. Tuy rằng không biết Lã Bất Vi đến cùng đánh cho là cái gì chủ ý, thế nhưng hắn rõ ràng, Lã Bất Vi cũng không giống ở bề ngoài thành thật như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đầy trời ngôi sao, quyết định gặp chuyện bất quyết vấn tiếng nói. Hai tay hắn bấm quyết, một luồng sức mạnh thần bí tự trên người hắn bốc lên, ở trong mắt hắn, cái kia đầy trời ngôi sao đều biến thành một cái thần bí thượng cổ phù hiệu, sắp xếp tổ hợp, tựa hồ là đang nói cho hắn cái gì trọng yếu tin tức. Ngưng Yên mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Mà xuất thân Âm Dương gia trắng đen hai người nhưng là không khỏi trợn to hai mắt. Đây là chiêm tinh luật. Không, không đúng. Đây là đạo gia diễn thiên thuật. Chỉ thấy Bạch Uyên dưới chân bắt đầu hiện lên lưỡng nghi âm dương song ngư đồ, sau đó lưỡng nghi hóa tứ tượng sinh bát quái. Một luồng huyền diệu tối nghĩa khí tức từ trên thân Bạch Uyên bay lên. Diễn thiên thuật cùng âm dương gia chiêm tinh luật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là dùng cho thôi diễn thiên cơ bí thuật. Khác nhau ở chỗ, chiêm tinh luật chỉ có thể ở buổi tối dùng, cần đêm xem sao trời, mượn lực lượng tinh thần tiến hành thôi diễn, mà diễn thiên thuật thì lại không có loại này hạn chế. Thế nhưng diễn thiên thuật là mượn người thi thuật sức mạnh của bản thân đến thôi diễn tương lai, độ nguy hiểm lẫn nhau so sánh chiêm tinh luật càng to lớn hơn. Vì lẽ đó trắng đen hai người cũng không khỏi vì là Bạch Uyên lau một bệt mồ hôi. Hai người sốt sắng mà nhìn chằm chằm Bạch Uyên, câu khẩn đối phương sẽ không xảy ra chuyện. Mà từ trắng đen hai người biểu cảm trên gương mặt, Ngưng Yên mấy người cũng nhận ra được một tia không đúng. Các nàng không biết này cái gì diễn thiên thuật, liền mau mau hướng về trắng đen hai người dò hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắc Bạch tỷ muội do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem diễn thiên thuật sự tình nói cho chúng nữ. Biết được Bạch Uyên sử dụng chính là đạo gia bí thuật, hơn nữa một không cẩn thận thì có khả năng chịu đến rất lớn phản vệ, chúng nữ lập tức sốt sáng lên. Ngưng Yên càng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Người này, chờ hắn thôi diễn kết thúc, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Những người khác cũng đều dồn dập gật đầu. Đối với Bạch Uyên không nói tiếng nào, bất chấp nguy hiểm sử dụng diễn thiên thuật thôi diễn lã bất vì ý đồ, các nàng đều cảm thấy đến có chút không đáng. Đột nhiên, một đạo sấm nổ tiếng vang lên, giữa bầu trời gió nổi mây vẩn, mây đen bắt đầu che đậy bầu trời, che khuất đầy trời ánh sao. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Ngưng Yên mọi người thì càng thêm lo lắng, đều muốn tiến lên gọi Bạch Uyên ngừng tay. Không được, không thể tùy tiện tiến lên quấy rối hắn, không phải vậy hắn chỉ có thể gặp càng thêm nghiêm trọng phản vệ. Nhìn ra Ngưng Yên ý đồ, trắng đen hai người mau mau ngăn cản nàng. Xem loại này thôi diễn tương lai pháp thuật, tuyệt đối không thể dễ dàng đánh gãy. Hiện tại các nàng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn, vì là Bạch Uyên cầu khẩn. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đều siết chặt song quyền, ngực chập trùng kịch liệt, nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì địa lui ra. Cùng lúc đó, thành Hàm Dương bên trong, Âm Dương gia cứ điểm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người vốn đang ở nhàn nhã uống trà, hiếm thấy không có đi tu luyện, mà là ở trong hoa viên thưởng thức ánh trăng. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hai người đều dồn dập biến đổi, thu hồi nụ cười. Nguyên bản nóng ánh vô cùng tinh không bị một tầng dày nặng mây đen che đậy, này cũng không phải bình thường khí trời biến hóa, mà là người làm gây nên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời ý thức được có gì đó không đúng. Nguyệt Thần híp mắt, trong mắt màu tím trung lưu lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đây là có người ở thôi diễn thiên tượng, nỗ lực nhòm ngó tương lai. Thành Hàm Dương bên trong có bản lãnh như vậy người không nhiều, như vậy độc tính, sẽ không phải là Bạch Uyên. Không được, ta phải đến nhìn. Diễm Phi đột nhiên ý thức được cái gì, vận lên kinh công, bay thẳng đến Bạch Uyên phủ đệ chạy đi. Nguyệt Thần thấy thế hơi sững sờ. Nàng cũng nghĩ đến là động tĩnh này khả năng là Bạch Uyên làm ra đến, thế nhưng Diễm Phi phản ứng tựa hồ có hơi đại. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cũng mau mau đi theo. Bây giờ Bạch Uyên là duy nhất có thể giải quyết thiếu ti mệnh linh hồn vấn đề người, Âm Dương gia hiện tại còn cần dựa vào Bạch Uyên, các nàng tuyệt đối không thể để cho Bạch Uyên vào lúc này có chuyện. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, không bao lâu liền đến Bạch Uyên phủ đệ, lần này hai người không lo được cái gì lễ nghi, trực tiếp leo tường xông vào. Này hơi động tĩnh tự nhiên gây nên Ngưng Yên mọi người quan tâm. Giờ khắc này các nàng vốn là vô cùng căng thẳng, đột nhiên nhận biết được hai cổ khí tức mạnh mẽ tới gần, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết dồn dập lấy ra bản mệnh phi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch nghe ta mệnh lệnh, tới gần hậu hoa viên người, chém tất cả. Theo Ngưng Yên ra lệnh một tiếng, Vân Tịch mấy người cũng đều dồn dập lấy ra vũ khí, sốt sáng mà nhìn chằm chằm Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đến phương hướng. Hai người vừa hiện thân, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết liền xông ra ngoài, hai đạo kiếm khí thế như trẻ tre, cắt ra bầu trời đêm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đầu tiên là sức sở, sau đó dồn dập bấm quyết, hai đạo mạnh mẽ nội lực phá không mà đi, dễ dàng liền chặn lại rồi cái kia khủng bố kiếm khí. Chờ đã, chúng ta không phải kẻ địch. Diễm Phi đúng lúc lên tiếng, ngăn cản còn muốn ra tay Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết. Nhìn rõ ràng người đến, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đều trước tiên ngừng lại, thế nhưng vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta nhận ra được có người ở thôi diễn thiên tượng, nhòm ngó tương lai, đoán được là Bạch Uyên, vì lẽ đó lo lắng xảy ra vấn đề gì, cố ý tới rồi hỗ trợ. Diễm Phi nhìn về phía còn đang sử dụng diễn thiên thuật Bạch Uyên, làm ra giải thích. Nghe nói như thế, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đối diện một ánh mắt, sau đó tạm thời thu hồi ý, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Diễm Phi cũng không thèm để ý, biết các nàng là quá mức lo lắng Bạch Uyên. Nàng hiện tại sự chú ý đều ở Bạch Uyên trên người. Đạo gia diễn thiên thuật, tuy rằng ta cũng có nghe thấy, nhưng này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính diễn thiên thuật. Diễm Phi chiêm tinh luật trình độ cũng rất cao, thế nhưng lại thấy đến Bạch Uyên triển khai diễn thiên thuật sau khi, nhưng vẫn còn có chút thán phục. Bạch Uyên đến cùng ở thôi diễn món đồ gì? Lại gặp đưa tới dị tượng như thế, nhìn dáng dấp, chỉ sợ hắn có phiền phức. Nguyệt Thần nhìn trên trời không ngừng chồng chất mây đen, trong mắt lập lòe một tia vẻ nghi hoặc. Giờ khắc này, trong tầng mây ánh chớp nhấp nháy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thiên phạt như thế. Chương 256, Diễm Phi, ngươi không phải nghĩ nhiều. Chương 256, Diễm Phi, ngươi không phải nghĩ nhiều. Ngay ở Ngưng Yên cùng Diễm Phi mọi người vì là Bạch Uyên lo lắng thời gian, hắn ý thức chính ở vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu trạng thái. Hắn có thể rõ ràng địa xem đến ngoại giới tất cả, tỉ như giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm sét cuộn cuộn, lại tỉ như Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bởi vì lo lắng cho mình mà tới rồi, còn suýt chút nữa cùng Ngưng Yên các nàng phát sinh xung đột. Hắn thậm chí còn nhìn thấy chính mình. Tiếp đó, trước mắt hắn hình ảnh xoay một cái, cảnh tượng biến thành ung địa kỳ niên cung. Đây là doanh chính lễ đội mũ cảnh tượng. Hắn đứng ở trên đài cao, trên người mặc huyền y huyền thường, đầu đội huyền miệng, tay trái đặt tại trường kiếm bên hông trên chuôi kiếm, nhìn xuống mọi người dưới đài, hiện lộ ra một luồng vương giả thô bạo. Đài cao bên dưới, vô số trên người mặc áo giáp tần quốc binh sĩ nửa quỳ trên mặt đất, nhìn trên đài cao đạo kia thân ảnh cao lớn, hướng về hắn dâng lên chính mình trung thành. Mà ngoại trừ những binh sĩ này ở ngoài, Bạch Uyên còn nhìn thấy đại tần văn võ bá quan bóng người. Từ giờ khắc này, doanh chính mới xem như là danh xứng với thực tần vương. Nhìn thấy này, Bạch Uyên rõ ràng, doanh chính đây là thuận lợi lễ đội mũ. Lúc này, hình ảnh lại lần nữa xoay một cái, Bạch Uyên một cái trước mắt, phát hiện mình đi đến một mảnh hoàng vu trên. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy từng tòa đại doanh trong doanh trại lều vải vô số, mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy lều trại trong lúc đó có cờ xí lay động. Bạch Uyên nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, đang muốn nhìn rõ sở đến cùng là chuyện ra sao. Có thể lúc này, trước mắt hắn hình ảnh lại lần nữa biến hóa, nhìn liếc qua một chút, hắn nhìn thấy Lã Bất Vi cùng một cái nam tử xa lạ ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Tiếp theo hình ảnh biến hóa càng lúc càng nhanh,
Bạch Uyên thậm chí đều cảm giác thấy hơi hoa cả mắt, đồng thời hắn cũng sản sinh một loại dự cảm không tốt, tim đập nhanh hơn, cảm giác đều muốn nhảy ra cổ họng. Hắn lập tức đình chỉ thôi diễn, trước mắt hình ảnh dường như là hoa tuyết phá nát, rơi vào một vùng tăm tối. Một đạo vang vọng mây xanh âm thanh truyền đến, Bạch Uyên phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo cực sáng ánh sáng. Cẩn thận, mau tránh ra. Trong cơn mông lung, hắn tựa hồ nghe đến bên tai truyền đến một trận tiếng kêu gào. Thân bao hàm trong không gian, hoa đào kiếm phát sinh một trận run rẩy, một luồng thần kỳ sóng năng lượng truyền đến, để Bạch Uyên khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn rõ ràng cái kia một tia tia sáng là cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức triển khai hỏa quang đồng trận, từ biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, một đạo khủng bố lôi đình rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo thâm hắc dấu vết. Bạch Uyên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn đen nhánh kia mặt đất, che ngực, cảm giác thấy hơi khí huyết cuộn cuộn, thật vất vả mới bình phục lại. Không bao lâu, giữa bầu trời mây đen tan đi, một lần nữa lộ ra cái kia ánh trăng trong sáng cùng đầy trời bóng ánh ngôi sao. Ngưng Yên mọi người ngay lập tức bay lên trước, lo lắng tại trên người Bạch Uyên kiểm tra. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Bạch Uyên cười an ủi mọi người. Thế nhưng đáp lại hắn nhưng là Ngưng Yên mọi người khinh thường. Ngươi biết chúng ta mới vừa có bao nhiêu lo lắng sao? Sau đó tuyệt đối không cho phép ngươi lại dùng này cái gì diễn tiên thuật. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều không cần sớm thông đồng, trong miệng một lời mà nói rằng. Mà trắng đen mấy người cũng đều là dồn dập gật đầu. Mới vừa tình cảnh đó xác thực là dọa đến các nàng. Nhìn thấy chúng nữ tựa hồ là thật sự tức giận, Bạch Uyên cũng tự biết có chút đối lý, sử dụng diễn thiên thuật trước không có thương lượng với các nàng một hồi, xác thực là hắn làm không thích hợp. Liền hắn gật gật đầu, đáp ứng rồi chúng nữ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ Bạch Uyên, chỉ là nhỏ giọng điệu nói, sau đó đừng làm như vậy để chúng ta lo lắng sự tình được chứ. Chúng ta tin tưởng, lấy thực lực của chúng ta, bất luận có khó khăn gì, chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước đến thổ hiểm, tất cả thuận theo dĩ nhiên là đầy đủ. Nghe nói như thế, Bạch Uyên đưa tay ra sờ sờ mặt của hai người chứng. Được, ta đáp ứng các ngươi. Hắn cũng cảm thấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lời nói rất có đạo lý, đồng thời cũng có một tia nghĩ mà sợ. Diễn Thiên Thuật thành tựu đạo gia bí thuật một trong, bị phong tồn tại tâm trai bên trong, rất ít người gặp đi học tập. Bởi vì thôi diễn tương lai chuyện như vậy là hành vi nghịch thiên, cùng đạo gia Thiên Tông thuận theo tự nhiên lý niệm phản lại, sơ sót một cái liền dễ dàng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Lần này không có chuyện gì, cũng coi như là Bạch Uyên số may, dù sao bản thân hắn liền bị thiên đạo che chở, hơn nữa thu tay lại cũng coi như đúng lúc. Có thể một lần vận may không có nghĩa là hắn nhiều lần vận may. Lấy lớn như vậy nguy hiểm đi đổi lấy một tia mơ hồ tương lai cảnh trí, Bạch Uyên cảm giác thấy hơi không đáng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với diễn thiên thuật thậm chí đều có chút ghét bỏ. Ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thấy doanh chính thuận lợi lễ đội mũ cảnh tượng ở ngoài, mà sau những hình ảnh kia cũng làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Có thể doanh chính cuối cùng thành công lễ đội mũ chuyện như vậy còn cần thôi diễn sao? Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng thanh thản ổn định chờ, xem Lã Bất Vi đến tuột cùng gặp có ra sao động tác. Đang nhìn đến Bạch Uyên cùng Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ở nơi đó ôm ấp khăn khít cái không để yên không còn, Diễm Phi không khỏi ho nhẹ hai tiếng, đánh gây bọn họ người nông ta nông bầu không khí. Nàng cùng Nguyệt Thần hai người đứng ở chỗ này cũng lâu như vậy rồi, Bạch Uyên lại làm như không thấy, đây cũng quá đáng. Bạch Uyên buông ra Ngưng Yên hai người, đứng dậy quay về Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chắp tay, trong mắt lộ ra một nụ cười. Hắn là xác thực không nghĩ đến Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng sẽ chạy tới, mới vừa hai người lo lắng hắn dáng vẻ cũng bị hắn nhìn thấy. Muốn như vậy còn đã kinh động các ngươi, Bạch Uyên thực sự là băn khoăn. Diễm Phi bị Bạch Uyên nhìn ra trong lòng có chút hốt hoảng, cường làm trấn định. Chúng ta có điều là lo lắng ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, đến thời điểm không ai giúp chúng ta giải quyết thiếu ti mệnh vấn đề, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Bạch Uyên khẽ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, nụ cười nhạt nhòa. Nguyệt Thần nghe nói như thế sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm, khẳng định trong lòng suy đoán. Đông Quân quả nhiên là bởi vì lo lắng chỗ không người lý thiếu ti mệnh vấn đề mới gặp vội vã như thế. Liên Năng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết Bạch Uyên tiên sinh mới vừa là ở thôi diễn cái gì, lại gặp đưa tới dị tượng như thế. Bạch Uyên do dự một chút, đem ngày hôm nay gặp phải Lã Bất Vi sự tình nói cho hai người. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe xong đồng dạng là có chút kinh ngạc. Vì lẽ đó ngươi là muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương chân thực ý đồ. Không sai, thế nhưng ta triển khai diễn tiên thuật, cuối cùng cũng không thể tìm rõ chân tướng. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, thở dài, đem chính mình thôi diễn bên trong nhìn thấy một ít hình ảnh nói cho mọi người. Nghe được sự miêu tả của hắn, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng cũng không phải là bởi vì Bạch Uyên dự đoán được những hình ảnh kia mà kinh ngạc, mà là bởi vì Bạch Uyên dùng diễn thiên thuật thôi diễn chuyện quan trọng như vậy, mới vừa lại chỉ là suýt chút nữa bị xét đánh. Nay phải thay đổi làm những người khác, sợ là sớm đã bị đánh thành than cốc. Hai người nghĩ đến lần này Tần Vương lễ đội mũ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng dùng chiêm tinh luật dự đoán quá, cuối cùng cũng chỉ là được bốn chữ, hy vọng, thế nhưng cụ thể sẽ phát sinh gì đó, các nàng đều không thể dự liệu. Bây giờ nhìn lại, ở bói toán một đạo trên, Bạch Uyên chẳng phải là còn mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ dám dự đoán một cái mơ hồ tương lai, quá mức tỉ mỉ liền dễ dàng gặp phải kịch liệt phản vệ, có thể Bạch Uyên mặc dù là dự đoán như vậy tỉ mỉ hình ảnh, kết quả lại chỉ là suýt chút nữa bị xét đánh. Đối với lần nữa ra ngoài các nàng dự liệu Bạch Uyên, hai người là càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 257, trừng phạt Bạch Uyên có thể, nhưng đừng trừng phạt chính mình. Chương 257, trừng phạt Bạch Uyên có thể, nhưng đừng trừng phạt chính mình. Có điều ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, đem đối với Bạch Uyên hiếu kỳ tạm thời chôn ở đáy lòng, bắt đầu suy tư lên hắn chứng kiến những hình ảnh kia đến tuột cùng ý vị như thế nào. Trong đó nhất làm cho các nàng lưu ý tự nhiên là cái kia phó hoang dã bên trên, cái kia đỉnh đầu đỉnh lều trại hình ảnh. Cái này miêu tả rất dễ dàng liền có thể khiến người ta nghĩ đến chiến tranh phương diện, mà một khi cùng chiến tranh có quan hệ, lần này phiền phức liền lớn. Chẳng lẽ là Lã Bất Vi muốn thừa dịp cơ hội lần này tạo phản? Nên không phải, Lã Bất Vi nên còn không đến mức làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Mọi người ở đây phân tích một trận, cuối cùng có hai cái suy đoán. Một là Tần Quốc nội bộ có thể sẽ có người mật mưu tạo phản, người này không nhất định là Lã Bất Vi, Bạch Tuyên cho rằng rất khả năng là La Vong một cái khác người nắm quyền, cũng chính là Lao Ái. Lẫn nhau so sánh cái này suy đoán, một cái khác suy đoán liền nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy thì là cuộc chiến tranh này không phải nội bộ chiến tranh, mà là Sơn Đông Chư Quốc liên hợp công tần. Việc này liên quan đến quá to lớn, nếu là thật phát sinh chiến tranh, lấy Âm Dương gia cùng Thiền Tông hiện tại trạng thái, một khi quấn vào trong đó hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Nếu là thật có chiến sự, bất luận là nội bộ phản loạn, vẫn là ngoại địch xâm lấn, bọn họ trước những người chuẩn bị đều còn thiếu rất nhiều ứng đối cảnh tượng như vậy. Âm Dương gia cùng Thiên Tông tuy rằng cao thủ đông đảo, thế nhưng đối mặt mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn đại quân, có thể đưa đến tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể, trái lại còn khả năng vì vậy mà bị thương nặng. Trước Đông Hoàng Thái Nhất Chiêm Tinh kết quả là cho thấy cuối cùng Doanh Chính có thể nắm quyền không sai, có thể Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng biết, tương lai chưa bao giờ là nhất thành bất biến. Quá mức tin tưởng bói toán kết quả, vậy bọn họ cuối cùng nhất định sẽ bị vận mệnh lừa gạt. Đạo lý này không chỉ có là Diễm Phi hai người rõ ràng, Bạch Tuyên đồng dạng vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng diễn thiên thuật thôi diễn được kết quả. Mặc kệ ta thấy hình ảnh liệu sẽ có trở thành sự thật, chúng ta làm thêm chút chuẩn bị đều là không sai, ta sẽ cùng ta sư huynh truyền tin, nói cho hắn nơi này phát sinh tất cả, các ngươi cũng nhanh đi về chuẩn bị một chút đi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, đối với Bạch Tuyên hơi chắp tay, sau đó vận lên kinh công, vội vã rời khỏi nơi này. Hai người phải đem Bạch Tuyên suy đoán kết quả nói cho Đông Hoàng Thái Nhất. Các nàng đi rồi, Bạch Tuyên thổi một tiếng huýt sáo, gọi một con toàn thân trắng như tuyết chim. Sau đó đối với hắn dặn dò vài câu, để nó đi cho Xích Tùng Tử truyền tin. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Tuyên cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, sử dụng diễn thiên thuật, đối với hắn tiêu hao thực tại là không nhỏ, then chốt là hắn thôi diễn đồ vật nhân quả liên quan đến quá đại. Liên Bạch Tuyên đưa mắt nhìn sang Ngưng Yên các nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về các nàng nháy mắt một cái. Thời gian cũng không còn sớm, không bằng nghỉ sớm một chút đi. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều yên lặng gật gật đầu, sau đó làm bộ xem không hiểu Bạch Tuyên ám chỉ, mang theo Vân Tịch mọi người tự nhiên chuẩn bị rời đi. Bạch Tuyên nhận ra được có gì đó không đúng, muốn gọi lại Ngưng Yên các nàng, nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy Ngưng Yên ngừng lại, quay đầu lại nhìn chính mình một ánh mắt. Đêm nay ngươi chỉ ngủ một mình đi. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Ngưng Yên, vậy thì ngươi nếu như cảm thấy đến một ngày không đủ lời nói, vậy thì hai ngày. Đừng nha, ta không phải đều đáp ứng các ngươi sẽ không lại dùng diễn thiên thuật sao? Liền không muốn lại tức giận đi. Bạch Tuyên cười khổ, lôi kéo Ngưng Yên tay. Nhưng mà Ngưng Yên hồi phục chỉ có đơn giản hai chữ. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên còn không gấp. Ngưng Yên phía sau Tức Mặc Hoa Tuyết liền mau mau kéo kéo ống tay áo của nàng. Ngưng Yên tỷ, gần như là được đi. Thời gian quá dài vậy thì không phải trừng phạt hắn, mà là trừng phạt tự chúng ta. Ngưng Yên lặng lẽ chừng Tức Mặc Hoa Tuyết một ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên. Cô nàng này làm sao cái gì cũng dám nói a? Hơn nữa mới ba ngày, nơi nào? Thật giống là hơi dài. Bị Ngưng Yên như thế chừng, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng là có chút thật không tiện. Nàng liếc mắt một cái Bạch Tuyên. Tuy rằng tốt như vậy xem có chút tiện nghi hắn, thế nhưng Ngưng Yên tỷ ngươi đừng có quên nha, nơi này còn có một cái vô tung vô ảnh đảo yêu ở đây. Ngươi suy nghĩ một chút ngày hôm nay chúng ta sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng đó. Ngươi cảm thấy đến này ba ngày đến cùng là ai bị xử phạt a? Trải qua Tức Mặc Hoa Tuyết nhắc nhở, Ngưng Yên cũng là phản ứng lại, coi như không có mấy người các nàng, Bạch Tuyên bên người còn có một cái có mặt khắp nơi đảo yêu. Vừa nghĩ tới sáng sớm hôm nay các nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngưng Yên thì có chút nổi nóng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tối hôm qua Bạch Tuyên cùng đảo yêu là nhanh cỡ nào hoạn, chỉ sợ là một đêm không ngủ. Nếu như lại cho bọn họ cơ hội, cái kia nàng không nghi ngờ chút nào chịu thiệt sẽ chỉ là các nàng. Liên Ngưng Yên ho nhẹ hai tiếng, con mắt nhìn về phía chân trời. Vậy thì một ngày, đêm nay ngươi cẩn thận tỉnh lại một hồi. Nói xong, Ngưng Yên cũng không dám nhìn tới Bạch Tuyên vẻ mặt, nàng rất rõ ràng chính mình cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nói chuyện không gạt được Bạch Tuyên lỗ tai, liền bước nhanh rời đi hậu hoa viên. Bạch Tuyên nín cười ý, nhìn Ngưng Yên chạy trối chết dáng vẻ khẽ lắc đầu. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng che miệng cười trộm, đối với Bạch Tuyên lén lút nháy mắt một cái. Hiển nhiên cô nàng này là không chịu được tương lai ba ngày đều bất hòa Bạch Tuyên thân thiết, vì lẽ đó nhẹ dạng. Bạch Tuyên hiểu ý nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ Tức Mặc Hoa Tuyết đầu, sau đó ở bên tai nàng lời nói nhỏ nhẹ, làm tốt lắm, đêm nay không được nha. Ngưng Yên tỷ cũng đã lên tiếng, nàng nếu như biết rồi nhất định sẽ càng thêm tức giận. Tuy rằng Tức Mặc Hoa Tuyết có chút động lòng, nhưng vẫn là mau mau lắc lắc đầu. Có điều nàng vẫn là cho Bạch Tuyên một điểm lợi tức, tiến lên trước ở hắn bên mép nhẹ nhàng một nụ hôn. Biết rõ, phu quân muốn thế nào cũng có thể. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, không chờ Bạch Tuyên làm ra phản ứng liền bước ra rời đi. Bạch Tuyên nhìn một chút chu vi các thị nữ, phát hiện Vân Tịch các nàng mỗi một người đều cúi đầu, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Cảm giác được Bạch Tuyên ánh mắt, Vân Tịch hơi co lại đầu. Tiên sinh, chúng ta cũng trước tiên đi nghỉ ngơi. Không chờ Bạch Tuyên lên tiếng, nàng liền dẫn một đám tỷ muội rời đi, liền cái trực đêm hầu gái đều chưa cho Bạch Tuyên lưu lại. Cũng không phải các nàng không nghĩ, mà là thật sự không dám. Bạch Tuyên cười khổ cúi đầu nhìn một chút bên hông ngọc bội. Đêm nay hắn là thật sự chỉ có thể một mình trong phòng. Bởi vì Đào Yêu cùng Ngưng Yên các nàng như thế, cũng bởi vì chuyện đêm nay ở giận hắn. Một thân một mình trở về phòng, Bạch Tuyên vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, hắn phát hiện là Bạch lén lút chạy đến tìm hắn. Ngươi làm sao đến rồi? mặt trắng sắc hơi ửng hồng, hai cái ngón trỏ đang không ngừng đảo quanh. Ta chính là đến thực hiện ước định, ngày hôm nay ngủ ngon hôn ta còn không cho ngươi. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiến lên ôm Bạch eo nhỏ, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của chính mình trên. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay sẽ không tới. Bạch Chu mỏ một cái. Kỳ thực đêm nay tiên sinh cũng xác thực là dọa ta cùng tỷ tỷ, vì lẽ đó vốn là ta cũng không nghĩ đến, thế nhưng nghĩ đến bạn nhất tiên sinh năm cái này thành tiểu uy hiếp, đối với ta làm ra càng quá đáng sự tình làm sao bây giờ. Ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lại đây. Chương 258, 32mm bán tự động nỏ Liên Châu. Chương 258, 32mm bán tự động nỏ Liên Châu. Nghe được Bạch lời nói, Bạch Tuyên cũng cảm giác mình thành cái gì thiếu niên hư. Liền hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nặn nặn Bạch khuôn mặt. Ta có như thế xấu sao? Ừ, thì có. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Bạch nhưng đang chậm rãi tới gần Bạch Tuyên, nàng hầu như cả người đều kề sát ở Bạch Tuyên trên người, cảm giác được ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt của chính mình, một tấm khuôn mặt thanh tú đều trở nên đỏ bừng bừng, có vẻ có thể đặc biệt mê người. Bạch Tuyên mùi hơi nhún, làm như nghe thấy được Bạch trên người nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận được trong lòng giai nhân cái kia hừng hực thân thể mềm mại. Bởi vì nàng chủ động tới gần, vì lẽ đó Bạch Tuyên đều có chút dục giả dục dịch. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoa cái kia trắng non nhắn nhủi khuôn mặt, phảng phất là tìm thấy trên thế giới tốt nhất tơ lụa bình thường, tinh tế vuốt nhẹ. Bạch Tuyên cũng một chút hướng về nàng tới gần. Nếu ngươi như thế nói xấu ta, vậy ta nhưng là xấu cho ngươi xem. Ừm. A. Túi đầu cầu trụ cái kia hai mảnh mê người môi đỏ, trong lòng giai nhân con ngươi hơi phóng to, con ngươi nhẹ nhàng run rẩy, chỉ có thể phát sinh một điểm tiếng nghẹn nào. Trải qua Bạch Tuyên thời gian dài như vậy giáo dục, bây giờ Bạch từ lâu không giống như là lúc trước như vậy ngây ngô, rất nhanh sẽ thích ứng Bạch Tuyên tiết tấu, dành cho hắn nhiệt liệt đáp lại. Một lúc lâu, rời môi, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tuyên nhìn ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch nàng, lộ ra một tia cười xấu xa. Xem ra ngươi rất yêu thích ta đối với ngươi dở trò xấu nha. Mới không phải, rõ ràng là ta bị ngươi cho mang hỏng rồi. Tựa ở Bạch Tuyên ngực, Bạch ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt, cười dịu dàng địa phản bác. Bạch Tuyên nhíu mày cười khẽ, ôm giai nhân vòng eo tay đột nhiên phát động tập kích, dùng sức gãi nàng bên hông ngứa thịt. Còn dám hay không nói xấu ta? Hanh ha ha ha. Không, không muốn. Tha cho ta đi. Không dám. Bạch ở trong lồng ngực của hắn cười đến nhánh hoa run rẩy, mau mau xin tha. Thấy thế, Bạch Tuyên cũng không có lại tiếp tục đùa cợt nàng, thả nàng một con ngựa. Tựa ở Bạch Tuyên trong lồng ngực, Bạch ngực hơi chập trùng, nhẹ nhàng thở hổn hển, tàn nhẫn mà trắng người xấu này một ánh mắt. Thời gian cũng không còn sớm, ta phải trở về. Mí mí miệng, Bạch có chút lưu luyến không muốn mà rời đi Bạch Tuyên ôm ấp. Nàng biết nếu như không đi nữa, đêm nay khả năng liền đi không được, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Bạch Tuyên kỳ thực nhịn được rất khó chịu. Có thể ngày hôm nay cũng không phải một cái ngày tốt. Nhìn thấy Bạch Cương mới vừa gây nên chính mình hỏa khí đã nghĩ thoát đi, một mực chính mình còn chưa thật giữ lại nàng, không phải vậy sáng sớm ngày mai hắn liền không có cách nào hướng về Ngưng Yên giải thích. Liền hắn cũng chỉ có thể nói nghiêm túc. Ừ, lần sau ta nhưng là sẽ không như thế dễ dàng nhường ngươi đi rồi. Không riêng là ngươi, còn có Hắc, sớm muộn ta muốn đem các ngươi đều ăn đi. Phí Công nghe đi sau ra tiếng cười như chuông bạc. Vậy chúng ta chờ nha. Vừa dứt lời, nàng cũng đã thoát ra gian phòng, liền môn đều đóng lại. Chỉ có Bạch Uyên trên tay cái kia tia oi ả cho thấy, cô gái nhỏ này mới vừa tới quá. Bạch Uyên than thở khẽ lắc đầu, vận lên tâm như rừng nước, xua tan trong lòng cái kia một tia tiểu diễm cảm giác. Đêm dài dằng dặc, hắn cũng chỉ có thể dùng tu luyện để giết thời gian. Một đêm thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, nguyệt chìm tinh lặng. Chiều dương mọc lên ở phương đông. Bạch Tuyên mở hai mắt ra, đứng dậy vươn người một cái. Tiếp theo hắn liền theo thói quen điều động chính mình hệ thống, lấy ra hôm nay dòng. Thủ công chuyên gia, Lam, đối thủ của ngươi công nghệ thuật sẽ có không phải bình thường lý giải lực, thường thường có thể linh quang lóe lên, thu được một ít đặc biệt bản vẽ kỹ thuật, có nó, tay xoa lên đến không phải làm động, chỉ cần ước điểm điểm bậc khí. Nhìn hôm nay dòng, Bạch Tuyên hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng hơi dương lên. Cái dòng này vừa nhìn liền biết là so bậc khí, số may, hắn năng thủ xoa phản ứng tổng hợp hạt nhân, tay không tạo lên đến, vận khí không được. Vậy thì vô sự phát sinh. Xem loại này tùy cơ tính mạnh phi thường dòng, Bạch Tuyên cảm giác vô cùng thú vị, chỉ là hơi hơi do dự một chút, hắn liền quyết định đem cái dòng này lưu lại, nói không chắc sau đó cái dòng này có thể mang đến cho hắn không ít lạc thú. Loạt xong dòng, Bạch Tuyên nhìn mình hai tay, phát hiện cũng không biến hóa gì đó. Ngay ở hắn loạt xong dòng không bao lâu, liền nghe đến bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân. Hóa ra là họa điệp bưng một chậu nước nóng lại đây, chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt. Đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo, Bạch Tuyên đi đến trong sân, nhìn thấy Ngưng Yên đám người đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, có chút thèm ăn nhỏ dãi. Từ các nàng biểu cảm trên gương mặt, Bạch Tuyên có thể nhìn ra, các nàng hiện tại nên triệt để ngôi giận. Ăn xong một trận hài hòa bữa sáng, Bạch Tuyên nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng chim hót. Một con trắng như tuyết chim lớn đập cánh rơi vào trên bả vai hắn. Tối hôm qua Bạch Tuyên cho Sích Tùng Tử truyền tin, hiển nhiên Sích Tùng Tử rất coi trọng hắn gửi tin, vì lẽ đó sáng sớm liền cho hắn tin đáp lại. Sích Tùng Tử ý tứ rất đơn giản, hắn đã biết rồi tất cả những thứ này, đồng thời gặp liên hợp Nhật Tông, bắt tay tăng mạnh Thái Ức Sơn phòng ngự, đồng thời đã phát sinh tin tức, để ở bên ngoài đạo gia đệ tử điều tra các quốc gia quân đội hướng đi, để cầu biết người biết ta. Cùng lúc đó, hắn còn điều động Thiên Tông mọi người lực vật lực, bắt đầu không ngày không đêm địa rèn đúc binh khí, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, cho Thiên Tông phân phối càng nhiều danh kiếm. Lẫn nhau so sánh tăng lên thực lực cá nhân, đổi một thanh càng tốt hơn vũ khí, đối với người bình thường tới nói hiệu quả càng thêm hiện ra. Ở nhận được Sích Tùng Tử truyền tin sau khi, Bạch Tuyên khẽ gật đầu. Thế nhưng hắn cảm giác như vậy vẫn là không quá đủ. Nếu như thật sự có chiến tranh bạo phát, mà lan đến gần Thái Ức Sơn, cái kia thiên nhân hai tông gộp lại cũng có điều mấy trăm người, cùng chân chính đại quân lẫn nhau so sánh, cũng còn thiếu rất nhiều xem. Trừ phi bọn họ mỗi một người đều có thể lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Có thể chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy đến không thể. Có thể ở trên chiến trường cùng binh gia chính diện tranh tài, chư tử bách gia bên trong cũng chỉ có Mặc gia cùng Công Tâu gia. Bởi vì bọn họ đều có cơ quan thú, vật kia cứng rắn không được, có thể ở trên chiến trường đấu đá lung tung, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là công nghệ cao. Mà đang lúc này, Bạch Tuyên đột nhiên sửng sốt một chút. Thủ công chuyên gia phát động, bởi vì nghĩ đến Mặc gia cơ quan thuật, ngươi linh quang lóe lên, công nghệ cao, ngươi cũng có thể gặp à. Hơn nữa muốn so với bọn họ còn hoa. Thu được bản vẽ, 32mm bán tự động nỏ Liên Châu, Bạch Tuyên cảm giác trong đầu đột nhiên thêm ra một chút tin tức, không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Không nghĩ đến ở tình huống như vậy, hắn lại có thể phát động cái dòng này. 32mm bán tự động nỏ Liên Châu, có thể chuyên chở 20 chi đặc chế mũi tên siêu cấp nỏ Liên Châu, không chỉ có siêu xa tầm bắn, còn có khủng bố lực xuyên thấu, thậm chí nó còn có thể mang theo nhắm vào trang bị, nhường ngươi thoát khỏi thân thể miêu biên đại sư danh hiệu, thực sự là ở nhà lữ hành, công thành rút chạy nhất quán lựa chọn. Trong đầu của hắn hiện lên cái này 32mm bán tự động nỏ Liên Châu hình vẽ, hai mắt đều có chút phát sáng. Cái thời đại này, cung nỏ kỹ thuật mạnh nhất quốc gia chính là Tần Hàn Hai Quốc. Có thể coi là bọn họ, e sợ cũng chưa từng nghe tới nỏ Liên Châu cái này khái niệm. Đối với cái thời đại này quân đội tới nói, vật này cũng thật là thỏa thỏa công nghệ cao. Chương 259, Bạch Tuyên, lần này thời đại thật sự thay đổi. Chương 259, Bạch Tuyên, lần này thời đại thật sự thay đổi. Nhìn thấy Bạch Tuyên đột nhiên ở nơi đó cười, Ngưng Yên bọn người hơi nghi hoặc một chút không rõ. Xích Tùng Tử mới vừa cho hắn truyền tin, các nàng cũng đều hiểu rõ, có điều là đang nói bọn họ gặp chuẩn bị sẵn sàng, có thể trong đó có cái gì buồn cười sự tình sao. Bạch Tuyên nhìn các nàng nghi hoặc dáng dấp, cũng không giải thích, chỉ nói là ra một cái vật liệu tên gọi, sau đó để Vân Tịch đi thay mình chuẩn bị một chút. Ngươi muốn những thứ đồ này làm cái gì? Ta mới vừa đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường lợi hại vũ khí, có thể làm cho người bình thường lấy một địch 100, nếu như có thể làm được, cái kia sau khi coi như thật sự phát sinh chiến tranh, Thiên Tông cũng có thể càng tốt hơn tự vệ. Cái gì vũ khí có thể lợi hại như vậy? Có thể thay đổi thời đại vũ khí. Bạch Tuyên thần bí cười cợt, nhưng chính là không nói rõ ràng. Ngưng Yên các nàng cũng không thúc, ngược lại Vân Tịch đã khiến người ta nắm vật liệu đi tới, chờ Bạch Tuyên đem cái kia vũ khí làm được, các nàng vừa nhìn liền biết. Bởi vì là thí nghiệm, vì lẽ đó Bạch Tuyên vẫn chưa để Vân Tịch chuẩn bị cái gì khó làm vật liệu, đại thể là một ít vật liệu gỗ. Đồ vật đem ra sau khi, Bạch Tuyên liền trực tiếp bắt đầu thủ công chế tác lên. Xử lý vật liệu gỗ đối với hắn mà nói đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn tại trên Thái Ức Sơn nhiều năm như vậy, bình thường liền yêu thích dùng khúc gỗ điêu khắc một vài thứ. Liền công cụ đều không dùng, hắn trực tiếp hợp lại ngón tay làm kiếm, dùng nội lực mài từng khối vật liệu gỗ, khống chế được cực kỳ tinh tế, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ngưng Yên mọi người ở một bên lặng lặng mà nhìn, phát hiện Bạch Tuyên tựa hồ là ở chế tác một cây cung nỏ. Thế nhưng này cung nỏ cùng các nàng nhìn thấy cung nỏ có chút không giống nhau lắm, dài đến có chút rất khác biệt. Bạch Tuyên cũng không làm giải thích, này 32mm bán tự động nỏ Liên Châu cùng phổ thông cung nỏ tự nhiên là chênh lệch rất lớn. Bình thường cung nỏ chỉ cần chuyên trở một mũi tên, bắn ra sau khi liền muốn lần nữa tân trang tiễn, đáp huyền. Nhưng hắn nỏ Liên Châu không cần như vậy dường dà, ở cung nỏ phía dưới có thể lắp đặt một cái tiễn hộp, mỗi khi trước một mũi tên bị bắn ra sau khi, dây cung thì sẽ xúc động cơ quan, sau đó tiễn hộp bên trong mũi tên liền sẽ bị đẩy tới đến, tự động hoàn thành đáp huyền công tác. Mai đến tận tiễn hộp bên trong mũi tên toàn bộ dùng hết mới thôi. Như vậy có thể bớt đi rất nhiều thời gian, bình thường người bắn nỏ thả hai chi tiễn công phu đều đủ hắn bắn xong một toàn bộ tiễn hộp. Ở thời đại này, này 32mm bán tự động nỏ Liên Châu quả thực chính là hàng duy đả kích. Bỏ ra một buổi sáng công phu, Bạch Tuyên mới đưa này nỏ Liên Châu sở hữu linh kiện mài được, sau đó tiến hành ghép lại. Càng là thời khắc thế này, hắn trái lại có chút sốt sắng. Rất nhanh, cung nỏ bị lắp đặt hoàn thành, Bạch Tuyên thậm chí còn từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một cái cứng cỏi gân hổ thành tiểu dây cung. Hoàn thành rồi, đây là nỏ. Làm sao coi trọng đi có chút là lạ. Ngưng Yên mọi người cũng không nhịn được nữa lòng hiếu kỳ, dồn dập chỉ vào cung nỏ phía dưới tiễn hộp hỏi. Bạch Tuyên cười cợt, hợp lại ngón tay vung ra vài đạo kiếm khí, đem dưới thân một ít vật liệu gỗ tức thành một nhánh chi giản dị mũi tên. Vật này ta đưa nó xưng là nỏ Liên Châu, cũng chính là có thể liên tục phóng ra nỏ. Đem giản dị mũi tên đựng vào tiễn hộp, sau đó sẽ đem tiễn hộp đè lên. Bạch Tuyên kéo một cái cơ quan, chỉ nghe cùm cụt một tiếng, một nhánh giản dị mũi tên gãy tới, gác ở cung nỏ bên trên. Bạch Tuyên tay trái nâng nỏ thần, nhắm lại một con mắt, nhắm vào xa xa một cái cây mục. Hắn nhẹ nhàng kéo cò, chỉ nghe xèo địa một tiếng, cái kia giản dị mũi tên liền bay ra ngoài, hầu như là trong nháy mắt liền tiến vào thân cây bên trong. Thấy cảnh này, Ngưng Yên bọn người không khỏi trợn to hai mắt. Mới vừa Bạch Tuyên khoảng cách cái kia viên thụ có ít nhất khoảng cách 20 bước, tuy rằng không xa, thế nhưng này bắn ra mũi tên cũng không thể xem như là chân chính mũi tên, nói đúng ra chỉ là một ít que gỗ, uy lực lại còn có thể lớn như vậy, đều tận gốc đi vào thân cây. Có thể này vẫn chưa xong, Bạch Tuyên lại tiếp tục kéo cỏ. Xèo, xèo, xèo. Lại là ba chi giản dị mũi tên bay vụt đi ra ngoài, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Đây là liên tục bắn, lại hoàn toàn không cần đáp huyền, thật thuận tiện. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết mọi người ngay lập tức sẽ nhìn ra này nỏ Liên Châu tinh diệu địa phương, uy lực đều vẫn không tính là cái gì, thế nhưng cái này liên tục bắn năng lực xác thực là khiến người ta cảm thấy vô cùng thán phục. Đáng tiếc chỉ là phổ thông chất gỗ nỏ Liên Châu, nếu là dùng tốt một điểm vật liệu đến chế tác nỏ thân cùng mũi tên, uy lực nên càng to lớn hơn. Bạch Tuyên thí nghiệm một phen, đại khái hiểu rõ này chất gỗ nọ liên châu tính năng làm sao. Hắn nhìn thấy Ngưng Yên mọi người đang nhìn mình trong tay nọ liên châu, trong mắt ánh mắt cực kỳ hứng hực, không khỏi cười cợt. Muốn thử một chút sao? Chúng nữ cùng nhau gật đầu, như vậy mới mẹ nọ liên châu, các nàng tự nhiên đều muốn tự mình thử xem. Bạch Tuyên đem nọ liên châu giao cho các nàng, làm cho các nàng chính mình đi chơi, hắn nhưng là đi tới một bên ngồi xuống, suy nghĩ làm sao dùng vật này cho mình mưu đến càng nhiều chỗ tốt. Như vậy lợi khí, chuyến đi đối với bất kỳ một quốc gia nào quân vương đô chính là hấp dẫn cực lớn. Bạch Tuyên cũng không muốn để cho Thiên Tông lại lần nữa trở thành nhiều người chỉ trích, vì lẽ đó hắn đã nghĩ kỹ, tìm một cơ hội liền đem vật này bán cho doanh chính quân đi. Ngược lại bọn họ Thiên Tông đệ tử cũng không cơ hội gì ra chiến trường, ở lại trong tay hắn cũng chỉ là mai một cái thứ tốt. Có điều hiện tại khẳng định không phải cái gì tốt cơ hội. Doanh chính còn chưa thân chính, hắn nếu là đem vật này giao ra, nào sẽ rơi xuống trong tay của người nào vẫn đúng là khó nói. Nghĩ gì thế? Ngưng Yên bọn người thí nghiệm một phen, có chút hưng phấn đi tới, nhìn thấy Bạch Tuyên ở cái kia đờ ra, ở trước mặt hắn cơ tay. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu, không có gì, các ngươi đều thử một hồi, cảm giác làm sao? Xác thực là tốt đồ vật, chính là chất gỗ dễ dàng hư hao. Ngưng Yên đem nọ liên châu trả lại Bạch Tuyên, Bạch Tuyên vừa nhìn, khá lắm, nọ thân cư nhiên đã xuất hiện vết nước. Có điều hắn cũng biết cái này không thể trách Ngưng Yên các nàng, sẽ xuất hiện tình huống như thế là bởi vì cái này cơ quan kết cấu bản thân liền sẽ cho nọ thân mang đến rất lớn gánh nặng, dù sao uy lực kia cũng là rõ như ban ngày. Nó chất liệu cũng chỉ là phổ thông vật liệu gỗ, tự nhiên cũng chịu đựng không được quá lâu. Chân chính 32mm bán tự động nọ liên châu, khẳng định cần dùng trên kim loại vật liệu chế tạo, hơn nữa dùng mũi tên cũng cần đặc biệt mài, bao quát đặc chế mũi tên cùng tiễn thân. Như vậy nó mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyên cũng không biện pháp gì, chỉ có thể trước đem vật này thu hồi đến, chờ trở lại Thái Ức Sơn lại tìm vật liệu, một lần nữa chế tác. Xem ra chúng ta ở Hàm Dương cũng chờ không được bao lâu liền lại phải về đi tới. Bạch Tuyên thở dài, sau đó để Ngưng Yên mọi người chuẩn bị một chút, Minh Thiên trở về Thái Ức Sơn. Sau đó hắn liền một thân một mình ra ngoài, đi vào tìm Trương Thai cung doanh chính. Đi đến Trương Thai cung cửa, Bạch Tuyên lấy ra một tấm lệnh bài, để cửa cấm vệ đi vào thông báo một tiếng. Rất nhanh, cái nhiếp liền ra nên tiếp hắn. Bạch Tuyên tiên sinh mời đi theo ta. Theo cái nhiếp đi đến một nơi yên lặng tiên điện, doanh chính đã chuẩn bị tốt nước trà, tới cũng làm người ta cho Bạch Tuyên cho ngồi. Bạch Tuyên tiên sinh nói có chuyện gấp gáp muốn cùng quả nhân thương lượng. Không biết là chuyện gì? Doanh chính có chút ngạc nhiên hỏi. Nay vẫn là Bạch Tuyên lần thứ nhất chủ động đến đây tìm hắn, hiển nhiên sẽ không là cái gì việc nhỏ. Bạch Tuyên nhợt nhạt nếm thử một miếng trà, thả xuống ly. Tối hôm qua ta đã thấy Lã Bất Bì, hắn cùng ta nói đồng ý còn quyền cho đại vương, ta đối với này cảm thấy hoài nghi, liền buốt một quẻ. Chương 260, hơn 30 tên tiên tiên cao thủ, ai không thèm a? Chương 260, hơn 30 tên tiên tiên cao thủ, ai không thèm a? Doanh chính nghe được Bạch Tuyên nói tới Lã Bất Bì sự tình, con mắt hơi híp lại, sau đó đối với cái nhiếp quát tay háo một cái. Cái nhiếp lập tức hiểu ý, lui xuống, mệnh lệnh chỗ tối ảnh mật vệ cảnh giới bốn phía. Đại điện ở ngoài cấm quân ngay đầu tiên thu được mệnh lệnh, rời xa đại điện, đồng thời giới nghiêm. Làm xong tất cả những thứ này, cái nhiếp mới trở về phủ mệnh. Hắn quay về doanh chính khẽ gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Lúc này doanh chính mới mở miệng do hỏi, Bạch Tuyên tiên sinh, này một quẻ kết quả làm sao? Trước đó, ta có một vấn đề, đại vương tin tưởng Lã Bất Vi gặp dễ dàng ủy quyền sao? Bạch Tuyên hạ thấp xuống âm thanh, con mắt hơi nheo lại. Doanh chính ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đốt, nhắm hai mắt lại trầm mặc hồi lâu. Hắn sẽ không, coi như hắn thật sự đồng ý, hắn cũng không thể làm như thế. Một lúc lâu, doanh chính mới mở miệng trả lời Bạch Tuyên vấn đề. Ngày hôm qua Lã Bất Vi tìm đến hắn, nói những câu nói kia vừa bắt đầu xác thực là để hắn suýt chút nữa liền tin tưởng, thậm chí nội tâm còn có chút hổ thẹn. Thế nhưng ở Lã Bất Vi sau khi rời đi, doanh chính rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, suy nghĩ Lã Bất Vi những câu nói kia chân chính dụng ý hiển nhiên, hắn biết rõ, Lã Bất Vi không cách nào bị quyền. Bạch Tuyên khi nghe đến doanh chính trả lời sau khi, nhẹ nhàng gật đầu. Đêm qua ta thông qua bói toán biết được, đại vương lễ đội mũ đã là nhất định việc, chỉ có điều trong đó gặp có một ít sóng lớn, e sợ có chiến sự sắp nổi lên. Doanh chính cùng cái nhiếp nghe xong lời này, nhất thời trợn to hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiên sinh ý tứ là, hoặc có người tạo phản, cũng khả năng là ngoại địch xâm lấn. Doanh chính siết chặt nắm đấm, hắn cũng không cho là Bạch Tuyên sẽ ở chuyện như vậy trên cùng hắn đùa giỡn. Có thể bất luận là nội bộ có người ý đồ tạo phản, vẫn là ngoại bộ các nước phạt tần, đều không đúng một chuyện nhỏ. Bất luận làm sao, đại vương vẫn cần chuẩn bị sớm, có một số việc cần phải nhiều cùng trong triều tướng quân hảo hảo thương lượng một phen. Bạch Tuyên rất rõ ràng, hiện tại doanh chính cũng không binh quyền, có thể liên quan đến chiến tranh, thủ hạ không binh làm sao có thể đồng ý? Vì lẽ đó hắn nhất định phải sớm lôi kéo người của quân đội, tỉ như Mông Ngao, Tiêu Công, Vương Tiễn chờ một đám võ tướng. Doanh chính nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Việc này, quả nhân biết được, quả nhân sẽ phái người đi điều tra, nếu là thật có chiến sự, tiên sinh làm ký một công. Liêu địch tiên cơ, này xác thực là công lao bằng trời. Bạch Tuyên nghe xong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cười cợt, hơi xua tay. Vậy ta liền không quấy rầy đại vương, ta cũng cần về Thiên Tông làm điểm chuẩn bị. Doanh chính không có giữ lại Bạch Tuyên, chỉ là để cái nhiếp đi vào đưa tiễn. Ở đại điện góc xó âm u nơi, bị doanh chính lưu lại, giúp hắn huấn luyện ảnh mật vệ Huyền Tiễn cũng toàn bộ hành trình nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn yên lặng không nói gì, xoay người rời đi đi tìm Bạch Tuyên. Ở Trương Thai cung cửa, hắn chặn đứng Bạch Tuyên cùng cái nhiếp hai người. Ta hiện tại không rảnh trở lại, tiêm tiêm mẹ con hai người liền xin nhờ ngươi nhiều chăm sóc. Bạch Tuyên gật đầu cười. Yên tâm, ta sau khi trở về sẽ đem các nàng đều nhận được một cái chỗ an toàn đi. Có Bạch Tuyên bảo đảm, Huyền Tiễn cũng có thể yên tâm rất nhiều, rất nhanh liền rời khỏi. Từ Trương Thai cung đi ra, Bạch Uyên đi trên đường, đột nhiên cảm giác được trong bóng tối tựa hồ có người theo chính mình. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, xa xa mà liền nhìn thấy một đạo bóng người màu đen. Người kia tốc độ rất nhanh, ở Bạch Uyên đem tầm mắt chuyển qua thời điểm, ngay lập tức liền lui lại. La Vong. Tuy rằng chỉ là đội vã cong lên, thế nhưng Bạch Uyên có thể xác định, người kia là La Vong thành viên không sai. Trên người đối phương có La Vong mang tính tiêu chí biểu trưng mạng nhện phù hiệu. Xem ra La Vong xác thực là không quá an phận, chính là không biết là ai phái tới người. Bạch Uyên trong mắt lập lòe một tia tinh quang, khóe miệng hơi dương lên. Bất luận là ai, trận này trò chơi cũng bắt đầu trở nên thú vị lên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên mọi người không có ngồi ngựa xe, trực tiếp cưỡi trên quái mã, hướng về Thái Ức Sơn chạy đi. Bọn họ vội vã rời đi tin tức không gạt được thành Hàm Dương bên trong đông đảo thế lực, chỉ có điều Bao Quát Lã Bất Vi ở bên trong tất cả mọi người đều đoán không ra Bạch Uyên vì sao mới vừa tới Hàm Dương không mấy ngày, lại vội vã rời đi. Mà ở Bạch Uyên mọi người rời đi Hàm Dương thời gian, Âm Dương gia Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đã ngồi xe ngựa, trở lại Thần Đô Cửu Cung. Các nàng xuất phát thời gian so với Bạch Uyên sớm ngày, một khắc cũng không dám làm lỡ. Hai người tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất, tại La Sinh Đường bên trong mật đàm rất lâu, không người nào biết bọn họ đã nói những gì, thế nhưng sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất tuyên bố mệnh lệnh mới. Hắn phái ra lượng lớn Âm Dương gia đệ tử, đi vào tra xét các quốc gia tình báo. Một bên khác, Bạch Uyên mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt, ở giữa trưa trước liền đến dưới chân núi Thái Ức trong thôn. Làng cửa, Tuyết Nữ cùng Ngụy Tiêm Tiêm đang ngồi cùng nhau tán gẫu, đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy là Bạch Uyên mọi người, đều một ít nghi hoặc cùng kinh hỉ. "Tiên sinh, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Tuyết Nữ chủ động tiến lên cho Bạch Uyên dẫn ngựa, tiến đến bên cạnh hắn tò mò hỏi. "Ra một ít chuyện, vì lẽ đó ta về được làm điểm chuẩn bị, đi triệu tập tất cả mọi người, nơi này e sợ không thể tiếp tục ở lại đi tới, qua một thời gian ngắn nơi này cũng không an toàn." Nghe nói như thế, Ngụy Tiêm Tiêm có chút bận tâm, bởi vì nàng không thấy Huyền Tiễn trở về. Bạch Uyên cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Huyền Tiễn hiện tại chính ở lại Tần Vương bên người công tác, không cần lo lắng hắn. Ngụy Tiêm Tiêm nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghe được Huyền Tiễn không có chuyện gì là tốt rồi. Rất nhanh, Vân Tịch mọi người ở làng phía đông một mảnh trên đất trống triệu tập sở hữu vũ cơ. Các nàng đều nhận được mệnh lệnh, vì lẽ đó thu thập xong hành lý, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Bạch Uyên giơ lên trong tay roi dài, mang theo mọi người hướng về trên núi Thái Ức cung mà đi. Thái Ức trong cung, Xích Tùng Tử cũng đã sớm nhận được Bạch Uyên gửi tin, biết hắn muốn đem chính mình thủ hạ những thị nữ kia đều mang lên núi. Vì lẽ đó hắn cũng mau để cho người thu thập xong phòng khách, chứa đựng những người này thừa sức. Dù sao trước thiên nhân ước hẹn thời điểm, chư tử bách gia, thế lực khắp nơi nhiều người như vậy bọn họ đều có thể trụ đến dưới, bây giờ chỉ là không tới 200 người, vẫn là không thành vấn đề. Chính là chuyến đi, những thứ này đều là Bạch Uyên hầu gái, đối với hắn khả năng không tốt lắm. Để hơn 100 tên tuổi trẻ mặt đẹp vũ cơ làm hầu gái, là cá nhân nhìn đều sẽ ước ao ghen tị, cuộc sống này thực sự là quá hủ bại. Nay đãi ngộ, quả thực cùng một ít đế vương không khác biệt gì. Có điều những này đều không đúng Xích Tùng Tử quan tâm sự tình, ngược lại chính Bạch Uyên đều không để ý người khác thấy thế nào, hắn cần gì phải vì thế bận tâm đây. Xích Tùng Tử quan tâm chính là Bạch Uyên mang đến những này hầu gái thực lực cũng không yếu, các nàng đối với Thiên Tông tới nói cũng là một luồng mạnh mẽ trợ lực. Căn cứ trước Tĩnh Hư Tử cùng Thanh Hư Tử miêu tả, Bạch Uyên những này hầu gái ở trong có hơn 30 người đạt đến tiên thiên cảnh giới, còn lại cũng đều là hậu thiên cảnh giới, sức chiến đấu không yếu, đã từng vẫn cùng La Vong sát thủ từng giao thủ. Với bắt đầu Xích Tùng Tử kỳ thực là không quá tin tưởng, dù sao số lượng này có chút quá kinh người. Có thể lần trước Bạch Uyên trở về, dẫn theo hơn 10 người thiếu nữ đồng thời, hắn cũng đều nhìn thấy, có thể xác nhận những người này xác thực là tiên thiên cảnh giới. Như vậy một nguồn sức mạnh, chính là hắn cũng không cách nào lơ là, hoặc là nói có chút thèm. Dù sao cũng là hơn 30 tên tiên thiên cao thủ, ai không thèm a? Chương 261, chẳng lẽ ngươi đúng là cơ quan thuật thiên tài? Chương 261, chẳng lẽ ngươi đúng là cơ quan thuật thiên tài? Thái Ức Sơn, phía sau núi trong rừng trúc. Thanh phong thổi, ánh nắng tươi sáng, khí trời vô cùng thư thích. Xích Tùng Tử cùng Thiên Tông năm đại trưởng lão ngồi ở chỗ này, một bên nhàn nhã uống tốt nhất nước trà, một bên chờ Bạch Uyên trở về. Không bao lâu, mấy người liền nhìn thấy Tiểu Linh vội vã chạy tới. Bạch Uyên sư thúc đã trở về. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đang nhắm mắt dưỡng thần Xích Tùng Tử lập tức mở hai mắt ra, trong mắt hắn né qua một đạo tinh quang. Đi thôi, cùng đi nhìn. Mấy người rất nhanh đi đến Bạch Uyên nơi ở phụ cận, rất xa liền phát hiện trụ sở của hắn phụ cận ba dặm khu vực cũng đã bị một đám trên người mặc màu trắng xiêm y đi, tay cầm trường kiếm hầu gái giới nghiêm. Giữa bầu trời còn có lượng lớn phi ưng chim tức thành tiểu cơ sở ngầm, dám thị chạm đất trên mặt hướng đi. Bình thường Thiên Tông đệ tử cũng không dám tới gần nơi này. Nhìn thấy này trận chiến, Xích Tùng Tử khẽ mắt cũng không khỏi hơi co giật, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Sư đệ này lại là đang giở trò quỷ gì? Hắn lầm bầm một tiếng, sau đó đi lên trước hỏi, Bạch Uyên hắn ở đâu? Bị hỏi hầu gái là trước rồi cùng Bạch Uyên đã tới Thái Ức cùng, vì lẽ đó cũng nhận ra Xích Tùng Tử mọi người thân phận, liền mau mau hồi đáp, tiên sinh chính đang trong phòng chờ đợi chư vị, mời đi theo ta. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, theo nàng hướng trong phòng đi đến. Trên đường hắn còn đánh giá một hồi thủ tại chỗ này những này thiếu nữ, đó là càng xem càng giật mình. Tuy rằng hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tận mắt đến Bạch Uyên âm thầm điệu bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũng là có chút giật mình. Trên thực tế, ngoại trừ Thanh Hư Tử cùng Tĩnh Hư Tử hai người bởi vì trước liền nhìn thấy Bạch Uyên những ngày hầu gái, vì lẽ đó cũng không có quá kinh ngạc ở ngoài, Thiên Tông còn lại mấy vị trưởng lao trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Một mặt bọn họ là kinh ngạc với những này thiếu nữ thực lực, có thậm chí so với tu luyện nhiều năm Thiên Tông đệ tử cao hơn nữa. Mặt khác, nhưng là ước ao Bạch Uyên diễm phúc thâm hậu, nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp, hắn buổi tối bận bịu lại đây sao? Bất quá bọn hắn tốt xấu là đạo gia trưởng lão, bất luận là dưỡng tâm công phu vẫn là vẻ mặt năng lực khống chế tốt vô cùng, vì lẽ đó ở bề ngoài vẫn là không chút biến sắc, nghiêm túc thận trọng, biểu cảm trên gương mặt thậm chí đều không có một tia biến hóa. Đi đến trong phòng, Xích Tùng Tử mọi người liền nhìn thấy Bạch Uyên chính nằm nhòe một đống giấy trắng trung gian, cầm một cây bút ở ngoắc ngoắc vẽ vời, không biết đang làm gì đó. Ngưng Yên mọi người nhưng là ở một bên giúp Bạch Uyên thu dọn hắn hỏa đồ tốt. Nghe được tiếng cửa mở, Bạch Uyên dương mắt nhìn một chút, phất tay bắt chuyện một tiếng, trưởng môn sư minh các ngươi tới, trước tiên tìm một nơi ngồi, đợi thêm ta một hồi. Xích Tùng Tử mọi người đối diện một ánh mắt, ở một bên ngồi xuống, sau đó thì có hầu gái cho các nàng bưng tới nước trà cùng bánh ngọt. Bọn họ cũng là rất có kiên trì, cũng không thúc giục, lặng lặng mà ngồi ở cái kia uống trà, chờ Bạch Uyên hết bận lại nói. Một lát sau, Bạch Uyên đem cuối cùng một phần bản vẽ hội xong, hắn để bút xuống, đưa tay ra duỗi người, sau đó đứng dậy hướng đi Xích Tùng Tử mọi người. Để mấy vị sư huynh đợi lâu. Nhìn thấy hắn xong việc, Xích Tùng Tử mọi người trà cũng uống gần đủ rồi. Không có chuyện gì, có điều ngươi sắp tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn khiến người ta đem nơi này phong tỏa giới nghiêm, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ấy, các ngươi nhìn những bản vẽ này liền rõ ràng. Bạch Uyên để Ngưng Yên đem chính mình mới vừa hội tốt những người bản vẽ giao cho bọn họ. Tiếp nhận bản vẽ, Xích Tùng Tử mọi người vây quanh cùng một chỗ, một ánh mắt nhìn sang, ngắm thấy tờ thứ nhất trên tờ giấy trắng nọ Liên Châu tạo hình, vẻ mặt liền cùng nhau biến đổi. Thứ này lại có thể là cung nọ bản vẽ, tựa hồ hay là bọn hắn chưa từng gặp hình thức. Bọn họ nhanh chóng lật xem lên, mà càng xem đến mặt sau, trên mặt bọn họ vẻ mặt liền càng ngày càng nghiêm nghị, cuối cùng đều không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp nọ. Xích Tùng Tử bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên rõ ràng vật này ý vị như thế nào. Đặt ở trên chiến trường, vật này chính là thỏa thỏa đại sát khí. Thiên hạ ngày nay, thất quốc bên trong, ở cung nọ phương diện tài nghệ tối tinh xảo đơn giản chính là Tần Hàn hai quốc. Trong đó Hàn Quốc đã từng có thiên hạ cường cung nọ mạnh, đều tự Hàn ra mỹ dự. Lúc trước Hàn Quốc dựa vào nghi dương quặng sắt cùng thượng đẳng khu vực tinh xảo luyện sắt kỹ thuật, Hàn nỏ, Hàn kiếm, Hàn giáp cũng có thể nói là thất quốc bên trong ưu tú nhất binh khí trang bị. Hàn Quốc quân đội trang bị cung nỏ có người nói tầm bắn có thể đạt tới 600 bộ xa, xa người quát tế động lực, gần người đích điểm tâm, có thể nói là đứng đầu chư hầu. Cái này cũng là vì sao Hàn Quốc ở vào tứ chiến chi địa, vẫn như cũ có thể cứng chắc nhiều năm như vậy một trong những nguyên nhân. Tần Quốc nhưng là ở Bắc Nguyên bản thuộc về Hàn Quốc nghi dương cùng với thượng đẳng khu vực sau khi hấp thu Hàn Quốc cung nỏ chế tạo kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn không kém gì Hàn nỏ Tần nỏ, vì lẽ đó Tần Quốc cung nỏ kỹ thuật cũng là hiện nay hàng đầu. Nhưng mà so với Bạch Uyên lấy ra phần này trên bản vẽ miêu tả nỏ, bất luận là Tần nỏ vẫn là Hàn nỏ, đều không đáng nhắc tới. Xích Tùng Tử mọi người đang xem quá Bạch Uyên cho bản vẽ sau khi, mặc dù vẫn không có nhìn thấy thực vật, cũng đã có thể tưởng tượng đến vật này khủng bố đến mức nào. Sư đệ, ngươi này lúc nào liền cơ quan thuật đều có trải qua? Ngươi là từ nơi nào học được? Ta có thể không đi học, ta đây là thiên phú dị bẩm, vô sư tự thông. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, loạt hệ thống dòng, tự nhiên cũng coi như là hắn thiên phú dị bẩm. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không tra cứu thêm nữa này bản vẽ là từ đâu đến, hắn khá là quan tâm mà hỏi, vật này uy lực thật cùng trên bản vẽ miêu tả như thế. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một cái vật thí nghiệm, sư minh có thể cầm nhìn. Bạch Uyên lấy ra trước làm ra làm bằng gỗ nọ Liên Châu. Xích Tùng Tử mọi người nắm quá nọ Liên Châu, tinh tế đánh giá lên. Mấy người đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này nọ Liên Châu cùng bọn họ nhìn thấy cung nọ có khác nhau rất lớn, bình thường nọ đại thể chỉ có cánh tay, cùng cơ ba cái bộ phận, mà này nọ Liên Châu phía dưới còn có một cái dùng cho trang tiễn dùng chắc. Xích Tùng Tử nhẹ nhàng đụng vào, phát hiện cái này một tựa hồ còn có thể tháo ra, liền hướng về Bạch Uyên đầu đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Bạch Uyên cười chỉ nọ trên phi cơ một cái nào đó cơ quan. Xích Tùng Tử hiểu ý, nhẹ nhàng một nhóm, sau đó mọi người liền nghe được cùng cụt một tiếng, mũi tên này một cùng nọ cánh tay liên tiếp nơi lại thật sự bung ra, nhẹ nhàng một rút liền lấy xuống. Này một cấu tạo để Xích Tùng Tử bọn người trừng lớn hai mắt. Mũi tên này một thiết kế quả thực là xảo đoạt thiên công. Coi như không có nó, cũng không ảnh hưởng này cung nọ sử dụng, mà thêm vào nó, chính là như hổ thêm cánh. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đúng là cơ quan thuật thiên tài? Bọn họ đều nhìn ra mũi tên này một thiết kế có cỡ nào tinh diệu. Này hoàn toàn chính là một cái độc lập linh kiện, dùng hết bên trong mũi tên, nếu là bọn họ trên người còn mang theo cái khác tiến hộ, hoàn toàn có thể trực tiếp hay bớt đi chàng tiễn công phu. Loại này thiết kế càng thêm cường hóa nọ Liên Châu hỏa lực, nếu là chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 100. Đều không cần quá nhiều người, chỉ cần mấy trăm người đều trang bị trên như vậy nọ Liên Châu, thêm vào đầy đủ tiến hộ, chính là một nhánh bạn người đại quân cũng có thể va vào a. Chương 262, hợp tung sát thành, Lục Quốc Liên Quân. Chương 262, hợp tung sát thành, Lục Quốc Liên Quân. Đạo gia đột nhiên phong sơn, bởi vì nọ Liên Châu việc liên quan đến quá lớn, Xích Tùng Tử mọi người dự định tiếng trầm giàu to, trước tiên làm ra một ít nọ Liên Châu đến võ trang chính mình. Liên đạo gia luôn luôn không làm sao mở ra quá phố rèn, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Sở hữu phụ thuộc vào đạo gia thợ rèn đều bị triệu tập lên, bọn họ bị phân biệt giáo sư một phần Bạch Thị nọ Liên Châu linh kiện bản vẽ, sau đó tiến hành quy trình hóa rèn đúc công tác. Bạch Thị nọ Liên Châu danh tự này là Xích Tùng Tử cùng đạo gia chư vị trưởng lão liên hợp Ngưng Yên mọi người đồng thời định ra. Tuy rằng Bạch Uyên rất muốn nói này nọ Liên Châu có tên tuổi, thế nhưng hiển nhiên Xích Tùng Tử mọi người khẳng định là không quá lý giải cái gọi là 32mm bán tự động là cái gì ý tứ. Chính Bạch Uyên cũng lười giải thích, mà hắn đang nhìn đến Ngưng Yên mọi người đối với Bạch Thị nọ Liên Châu tên tựa hồ vô cùng lưu ý sau khi, cũng là theo các nàng đi tới. Bởi vì này nọ Liên Châu quá là quan trọng, Xích Tùng Tử mọi người đối với chuyện này biểu hiện phi thường coi trọng, điều đi không ít tiên tông đệ tử đi đến phố rèn phụ cận đóng giữ, tuần tra. Không có trưởng môn hoặc là Bạch Uyên cho phép, bất luận người nào đều không được đến gần phố rèn, phụ trách đóng giữ phố rèn tiên tông đệ tử đối với tự tiện xông vào phố rèn người có quyền ngay tại chỗ xử quyết. Nơi này phòng thủ chi nghiêm, hoàn toàn không thấp hơn các quốc gia vương cung cấm địa, có thể nói là liền một con rồi đều phi không đi vào. Mà phụ trách rèn đúc Bạch thị nọ Liên Châu linh kiện thợ rèn cũng đều bị nghiêm ngặt trông giữ, mỗi người bọn họ đều chỉ có thể phụ trách chính mình linh kiện rèn đúc, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt đối không cho phép tồn tại giao lưu. Vì lẽ đó những này thợ rèn đều biết chính mình là ở rèn đúc một ít vật rất trọng yếu, nhưng đối với là cái gì đồ vật nhưng không có khái niệm. Bọn họ ở đúc khí bên trên có lẽ có rất cao trình độ, thế nhưng đối với cơ quan thuật lại không cái gì hiểu rõ. Húng chi Bạch thị nọ Liên Châu cơ quan phi thường phức tạp, bọn họ thì càng thêm không nghĩ tới cùng nhau đi. Triệu Quốc đô thành, tướng quốc quý phủ. Thừa tướng Quách Khai thu được một phong đến từ Tần Quốc mật tin, nội dung trong bức thư để hắn cũng không khỏi giật mình. Đây là một cái giao dịch, một cái lợi nhuận rất lớn, thế nhưng nguy hiểm cũng vô cùng cao giao dịch. Suy nghĩ luôn mãi, hắn cuối cùng vẫn là lặng lẽ chạy đi Bảng Loan phủ đệ, ngầm thấy hắn một mặt. Trước đây không lâu, năm gần 80 Triệu Quốc bốn đời nguyên lão Bảng Loan trở lại, thay thế Lý Mục một lần nữa đảm nhiệm Triệu quân thống soái, ở Triệu Quốc có địa vị vô cùng quan trọng. Ngày thứ hai, Bảng Loan liền vào cung thấy Triệu Vương, muốn khuyên bảo hắn khởi xướng hợp tung minh ước, liên hợp các quốc gia cộng đồng phạt tận. Tần Quốc mấy năm trước động tác liên tiếp nhiều lần tấn công Hàn Ngụy hai nước, hiển nhiên là đã khôi phục nguyên khí, nó lòng ngông dạ thú đã rõ rằng rằng, chúng ta không thể không phòng thủ a. Phía trên cung điện, Bàng Loan chắp tay, lớn tiếng kể ra Tần Quốc uy hiếp. Triệu Vương khẽ cau mày. Tần Quốc thực lực mạnh mẽ, bây giờ bọn họ không có tấn công ý định của chúng ta, cần gì phải chủ động đi treo chọc bọn hắn. Đại Vương, theo lão thần biết được, Tần Vương doanh chính lễ đội mũ sắp tới, thế nhưng Tần Quốc quyền to vẫn như cũ sa sút, nghĩ đến nội bộ nhất định bất ổn, ta chờ nếu là nhân cơ hội này công thần, nhất định có thể đạt được chiến công, hay là có thể đoạt lại thượng đảng khu vực. Nghe được Bàng Loan lời nói, Triệu Vương không khỏi suy nghĩ một phen. Thượng đảng khu vực tầm quan trọng không cần nói cũng biết, huống chi nơi này đối với Triệu Quốc tới nói còn có ý nghĩa đặc biệt. Lúc trước Trường Bình cuộc chiến cũng là bởi vì thượng đảng thuộc về mà gợi ra một hồi chiến tranh, Triệu Quốc ở trận đó trong chiến tranh tổn thất dòng dã 40 vạn thanh niên trai tráng, gặp cực kỳ đả kích nặng nề. Không có một cái Triệu Quốc người có thể quên trận đó khốc liệt chiến tranh. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Triệu Vương sắc thực cảm nhận được đến từ Tần Quốc uy hiếp, Hàn Ngụy hai cái mấy năm gần đây bị Tần Quốc đánh cho không ngóc đầu lên được. Thêm vào Ngụy Quốc công tử Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đột nhiên tại thế, càng là không người nào có thể áp chế Tần Quốc kiêu ngạo. Bây giờ Tần Quốc nội bộ chính cục bất ổn, có thể nói là Tần Quốc thời khắc yếu đuối nhất, nếu là bọn họ không xuất kích, cấp độ kia đến Tần Quốc nội bộ đấu tranh kết thúc, doanh chính thành công nắm quyền sau khi, bọn họ chỉ sợ cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Đến thời điểm, Triệu Quốc lại nên làm sao chống đối Tần Quốc binh mã? Ở các loại cân nhắc bên dưới, Triệu Vương cuối cùng đáp ứng rồi Bảng Loan hợp tung chi nghị, phái ra sứ giả đi đến Hàn Ngụy Sở Tam Quốc du thuyết, muốn để bọn họ cũng gia nhập hợp tung liên minh. Bọn họ Triệu Quốc là hận không thể ngay lập tức sẽ đánh tới Hàm Dương đi, liền Tần Quốc tông miếu đều cho hắn đốt. Nhưng bọn họ cũng không phải đầu sắt, đều biết vẹn vẹn dựa vào Triệu Quốc thực lực, còn chưa đủ lấy chống lại Tần Quốc. Thật đi tới, vậy thì là đưa món ăn. Rất nhanh, các quốc gia cũng đều làm ra đáp lại. Hàn Ngụy hai nước không nói, bọn họ cùng bốn vị trí đầu tứ hợp tung như thế, hầu như là không chút do dự liền gia nhập hợp tung liên minh. Dù sao ở bên ngoài, Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc như thể chân tay. Triệu Quốc khởi xướng hợp tung liên minh, Hàn Ngụy hai nước đều sẽ tích cực hưởng ứng. Ngoại trừ cái này cho thấy nhân tố ở ngoài, đương nhiên còn có những nguyên nhân khác. Mấy năm trước Tần Quốc đối với bọn họ liên tiếp động binh, chiếm lĩnh không ít nguyên bản thuộc về bọn họ địa bàn, Hàn Vương cùng Ngụy Vương trong lòng có thể đều kìm nén một luồng khí đây. Bây giờ có cơ hội trả thù Tần Quốc, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Sở Quốc bên này vừa bắt đầu là không quá muốn gia nhập hợp tung liên minh. Dù sao ở doanh chính lễ đội mũ thân quyền sau khi, hắn liền muốn cưới Sở Quốc Vương thất con gái vì là sau, hai nước có thông gia quan hệ, bọn họ gia nhập hợp tung có chút không quá thích hợp. Thế nhưng Xuân Thân Quân Hoàng Hiết chủ động đứng ra, khuyên bảo Sở Vương. Thêm vào Hàn Triệu Ngụy các nước ưng thuận để Sở Vương khi này thứ hợp tung ước trường hứa hẹn, mới để Sở Vương động lòng, đáp ứng rồi lần này hợp tung việc. Nay vẫn chưa xong, cách xa ở phương Bắc Yến Quốc không biết từ đâu biết được hợp tung liên minh tin tức, lại chủ động yêu cầu gia nhập trong đó, cùng phát thần. Lo liệu nhiều người sức mạnh lớn nguyên tắc, Sở Hàn Triệu Ngụy bốn thủ đô không có từ chối Yến Quốc gia nhập. Cuối cùng thêm vào Ngụy Quốc lệ thuộc quốc vệ quốc, bọn họ tạo thành lục quốc liên quân, chuẩn bị tấn công Tân Quốc. Lục quốc liên quân tổng số có mấy trăm ngàn nhân mã, lập tức điều động nhiều người như vậy, động tĩnh tự nhiên cũng không nhỏ. Mà Thiên Tông, Âm Dương gia cùng doanh chính bởi vì Bạch Uyên một phen dự đoán đối với Sơn Đông các quốc gia cảnh giác không được, sáng sớm liền phái ra không ít người đi vào tra xét tin tức. Cho nên bọn họ ngay đầu tiên liền đem tin tức truyền trở lại. Trước hết nhận được tin tức chính là Thiên Tông mọi người. Bọn họ có tối thuận tiện chim đưa thư, trừ phi là thiên lý truyền âm loại hình bí thuật, bằng không sẽ không có tin tức lan truyền nhanh hơn bọn họ thủ đoạn. Làm Xích Tùng Tử nhận được đệ tử truyền tin thời gian, mặc dù nội tâm đã sớm chuẩn bị, cũng là sợ hết hồn. Sau đó hắn liền lập tức phái người đi đem những tin tức này mang cho Bạch Uyên. Trong khoảng thời gian này, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người phần lớn thời gian đều ở huấn luyện Vân Tịch chờ một đám hầu gái, liền ngay cả Tuyết Nữ đều tham dự vào. Tuy rằng Bạch Uyên cũng không muốn các nàng có ra chiến trường cơ hội, thế nhưng làm thêm một tay chuẩn bị đều là không sai. Vân Tịch cùng Tuyết Nữ mấy người cũng biết Bạch Uyên chính là các nàng được, vì lẽ đó đều không có câu oán hận nào. Mà ở Bạch Uyên thao luyện dưới, các nàng mỗi ngày đều mệt đến đổ mồ hôi tràn trề, đau nhức toàn thân. Thế nhưng tối về, phao cái tắm thuốc, phối hợp một chút khôi phục loại đang ăn dược, ngày thứ hai các nàng liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Chương 263, thông gia bi ai chương 263, thông gia bi ai trong sân, đang ở sân bên trong xem Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết giáo dục Vân Tịch mọi người kiếm thuật Bạch Uyên đột nhiên thu được xích tùng tử cử người đưa tới tin tức, sắc mặt nhất thời biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Ngưng Yên mọi người dồn dập ngừng tay bên trong sự tình, đi lên trước quan tâm nói. Bạch Uyên thở dài, xấu nhất dự đoán vẫn là phát sinh, Sở Yến Hàn Triệu Ngụy năm quốc kết thành hợp tung liên minh, ý đồ công tần, đến thời điểm nói không chắc gặp lan đến gần Thái Ất Sơn. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ngưng Yên bọn người không khỏi hơi kinh ngạc. Yến Hàn Triệu Ngụy bốn quốc muốn tấn công Tần quốc chúng ta cũng có thể hiểu được, thế nhưng Sở quốc lại cũng tham gia Hà Hợp Tung, doanh chính không phải sắp cưới Sở quốc vương thất nữ vì là đại tần vương hậu sao? Bọn họ liền không sợ làm như vậy chọc giận doanh chính? Loại chuyện nhỏ này Sở quốc làm sao sẽ quan tâm? Nếu là Hợp Tung thắng, Sở quốc có thể từ bên trong mò đến càng nhiều chỗ tốt, xa xa không phải gả một cái Sở quốc vương thất con gái có thể cùng sánh vai. Mà nếu là thua, doanh chính cũng không thể hối hôn, hay là muốn đàng hoàng cưới vợ Sở quốc vương thất con gái. Bạch Uyên rất rõ ràng Sở quốc những người kia là cái gì dự định. Tần Sở thông gia truyền thống đều kéo dài mười mấy đời người, nhưng điều này cũng không cách nào ảnh hưởng Tần Sở hai nước trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn, thậm chí đại động binh mâu. Chính là đáng tiếc cái này bị dùng để thông gia nữ tử, bởi vì Sở quốc hành vi, é sợ hôn sau cũng sẽ bị lạnh nhạt đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng thở dài, hắn những câu nói này rơi vào Ngưng Yên mọi người trong tai, làm cho các nàng đều có chút vì là tên kia sắp gả cho doanh chính Sở quốc vương thất con gái cảm thấy bi ai. Vốn là không có cảm tình cơ sở thông gia, rời xa cố hương, gả đến nước khác. Hiện tại bởi vì Sở quốc những này tao thao tác, cảm tình cơ sở là có. Có điều khả năng là phụ. Đây đối với một cô gái tới nói, có thể nói là to lớn nhất bất hạnh. Rất khó tưởng tượng, ở tình huống như vậy, nên làm sao vượt qua nửa cuối cuộc đời. Có điều những chuyện này cùng Ngưng Yên các nàng cũng không có liên quan quá nhiều, cho nên bọn họ cũng là chỉ là bởi vì đều là nữ tử mà hơi có chút thổn thức. May là, chuyện như vậy là sẽ không phát sinh tại trên người các nàng. Ngoại trừ Tức Mặc Hoa Tuyết ở ngoài, Ngưng Yên là từ nhỏ bị La Vong huấn luyện ra sát thủ, từ nhỏ đã không cha không mẹ. Mà Tuyết nữ trở Vũ Cơ cũng là, đại thể đều là cơ khổ không chỗ nương tựa người, lẫn nhau chính là lẫn nhau người nhà. Mà Bạch Uyên tuy rằng hoa tâm một điểm, thế nhưng chúng nữ cũng không lo lắng chính mình ngày nào đó sẽ bị hắn vứt bỏ, hắn cũng không phải một cái có mới nối cũ người. Đối với người mình, Bạch Uyên có thể nói là tốt đến không được. Nghĩ tới đây, Ngưng Yên bọn người không khỏi khẽ mỉm cười, để Bạch Uyên có chút không tìm được manh mối. Hắn cũng không tâm tư nghĩ nhiều như thế. Nếu tin tức đã xác nhận, vậy chúng ta đón lấy thì càng thêm không thể thư giãn. Nghe nói như thế, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết bọn người dồn dập gật đầu, cười đồng ý, tiếp theo sau đó tiến hành huấn luyện. Bạch Uyên đi tới một bên ngồi xuống, một bên tuốt miêu, một bên tiếp tục nhìn các nàng luyện kiếm. Hắn tâm tư nhưng là đã không ở chỗ này mặt trên. Quá khứ một tháng gần đây lực đạo gia rèn đúc phường liền không tức quá mức. Vì ứng đối khả năng phát sinh chiến tranh, Thiên Tông đã rèn đúc đi ra vượt qua 20 trôi điều khiển từ xa phi kiếm, 5 trôi vạn cân trọng kiếm cùng với 50 giá bạch thị nỏ liên châu, cùng với mấy ngàn mũi tên đầu. Dù sao rèn đúc phường cũng là lớn như vậy, thợ rèn cũng chỉ có thế, có thể làm ra nhiều như vậy trang bị, đã là những người này không ngày không đêm công tác thành quả. Có những vũ khí này trang bị, chính là một người bình thường đều có thể bùng nổ ra không thấp sức chiến đấu, làm được lấy một chọi 10, thậm chí lấy một địch 100. Tâm tư loạn phiêu, Bạch Uyên đột nhiên bị Ngưng Yên mọi người quần áo hấp dẫn sự chú ý. Bây giờ thủ đoạn công kích các nàng là không thiếu, thế nhưng ở phòng ngự phương diện này nhưng vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Hắn đột nhiên ý thức được, Thiên Tông làm ra đến những vũ khí này trang bị đều là chú trọng thảo phạt, thế nhưng lơ là phòng ngự. Đây đối với chính Bạch Uyên đương nhiên không có gì, dù sao hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, trừ phi chính hắn tìm đường chết, bằng không hầu như không thể bị thương. Thế nhưng đối với Thiên Tông đại đa số đệ tử cùng với dưới tay hắn đại đa số vũ cơ mà nói, cũng không đủ thực lực, khó có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương. Vì lẽ đó hắn tất yếu làm ra một ít phòng ngự tính trang bị đến cho các nàng dùng. Bạch Uyên suy nghĩ một chút, từ hệ thống bên trong nhảy ra một chút thứ tốt. Hạ phẩm da sói, lục, từ sói hoang trên người hái được hoàn chỉnh da sói, nó có thể thành tựu rèn luyện cùng cường hóa áo giáp vật liệu, để nguyên bản thường thường không có gì là áo giáp tỏa sáng tân xuân, cũng có thể trực tiếp dùng cho chế tạo áo giáp áo khoác da sói rèn luyện cùng cường hóa tác dụng. Bạch Uyên đã sớm thí nghiệm quá, đối với này là lại quá là rõ ràng. Chỉ có điều rèn luyện áo giáp hắn nhưng còn chưa thí nghiệm qua. Không cần do dự, hắn trực tiếp đối với mình y phục trên người đọc thầm một tiếng rèn luyện đó lấy. Tấm này ra sói liền trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh sao tiêu tan, trực tiếp dung hợp tiến vào hắn này thân màu trắng ống tay áo quần áo bên trong. Bạch Uyên đối với mình trên người quần áo định thần nhìn lại. Tên gọi: Tuyết Vũ nhẹ sam cải dòng, đông ấm hệ mát, lục, cứng cỏi phòng hộ, lục, đông ấm hệ mát, bộ y phục này nắm giữ tự động điều tiết nhiệt độ hiệu quả, bất luận cái gì mùa cũng có thể mặc, nếu như ngươi yêu thích, ngươi có thể một năm bốn mùa đều ăn mặc nó. Cứng cỏi phòng hộ, nhìn như khinh bạc quần áo, nhưng có khó có thể tưởng tượng tính dai, có thể chống đối tầm thường đao kiếm công kích. Coi như là khôi giáp dày cộm nặng nghề khả năng đều không có nó hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Nhìn trên y phục này thêm ra đến hai cái dòng, Bạch Uyên trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Mặc quần áo này nhìn qua một thường thường không có gì lạ, thế nhưng là có thể chống đối đao kiếm vết thương, chuyến đi đều có thể làm người kinh đi nhãn cầu. Có thể lập tức, Bạch Uyên lại có chút khổ não. Một cái y phục như thế liền cần một tấm da lông, chỉ là cho Ngưng Yên mọi người mỗi người chuẩn bị một cái, liền cần gần 200 tấm da lông, chớ nói chi là còn có đạo gia nhiều đệ tử như vậy, liền chính hắn dự trữ còn thiếu rất nhiều. Vậy thì cần hắn đi săn giết dã thú, vật hái da lông, có thể cái này cần săn giết bao nhiêu dã thú à? Bạch Uyên chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến sát tính quá nặng. Tuy rằng Thái Ất Sơn trên, các các loại động vật số lượng đa dạng, thật muốn săn giết lên, gia lông khẳng định là sẽ không thiếu hụt. Thế nhưng nơi này nhưng là đạo gia trụ sở, những sinh vật này cũng đều là có nhất định linh tính sinh vật, cùng đạo gia đệ tử hài hòa cộng sinh. Chớ nói chi là bây giờ Tuyết Nhi vẫn là những đám gia thú này vương, nói cách khác những đám gia thú này ở một trình độ nào đó cũng coi như là thủ hạ của hắn. Vì một tấm gia lông, liền đi tàn sát thủ hạ của chính mình, chuyện như vậy, Bạch Tuyên vẫn còn có chút không làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tuyên cuối cùng chỉ có thể tướng chủ ý đánh tới Xích Tùng Tử nơi nào đây. Cùng Ngưng Yên mọi người đánh một tiếng bắt chuyện, Bạch Tuyên liền chạy đi tìm Xích Tùng Tử, để hắn cho mình thu thập một ít gia thú, đồng thời cũng giải thích thu thập những đám gia thú này công dụng. Xích Tùng Tử khi nghe đến Bạch Tuyên yêu cầu sau khi, đầu tiên là khẽ to mày. Nhưng sau đó từng trải qua Bạch Uyên quần áo có cỡ nào mạnh mẽ sức phòng ngự sau khi, cũng lập tức biểu thị chuyện này bao ở trên người hắn. Xích Tùng Tử đương nhiên sẽ không đi khiến người ta săn giết Thái Ất Sơn trên gia thú, thế nhưng hắn có thể dùng tiền từ bên ngoài mua. Chỉ cần đối với Thiên Tông hữu ích, coi như tạo thành một ít sát nghiệt cũng không phải không được. Chương 264, vô hạn săn bắn ấn ký chương 264, vô hạn săn bắn ấn ký Thiên Tông đột nhiên quy mô lớn thu mua các loại gia thú hành vi để rất nhiều người đều nghi hoặc không rõ. Mọi người đều biết, Thái Ất Sơn trên hung thú cũng không ít, lấy Thiên Tông những cao thủ thực lực săn giết lên cũng nhiều lắm là hao chút công phu. Nhưng bọn họ không biết, bây giờ Xích Tùng Tử đã bắt đầu quy mô nhỏ sử dụng trí tuệ quả cho Thái Ất Sơn trên hung thú mở trí, những hung thú này cũng coi như là trở thành Thiên Tông một thành viên, có thể đưa đến giữ nhà hộ viện tác dụng. Mặt khác, những hung thú này đối với đạo gia đệ tử thân thể hòa vào đất trời, cảm ngộ tự nhiên cũng có ích lợi cực lớn. Xích Tùng Tử tự nhiên không thể ngu xuẩn như vậy, vì nhất thời chi cần tổn hại Thiên Tông thậm chí toàn bộ đạo gia tương lai. Mà đạo gia gần nhất cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng hôm nay bọn họ chỗ tiêu tiền nhưng không nhiều, lượng lớn tiền chất đống ở nhà kho, trái lại còn chiếm chỗ. Vì lẽ đó Xích Tùng Tử tình nguyện tiêu ít tiền, từ bên ngoài thu mua một ít chưa mở trí hung thú. Mà ở hắn phát sinh thu mua khiến cho sau không bao lâu, Doanh Chính phải đến tin tức. Tuy rằng không rõ ràng đạo gia muốn bày xuất sinh này để làm gì, thế nhưng Doanh Chính vẫn là lập tức hạ lệnh, phái ra một đám người đi vào bắt giữ một ít chó rừng hổ báo, đem đưa đến Thái Ất Sơn đi. Hơn nữa Doanh Chính chỉ là tính chất tượng trưng thu rồi một ít tiền, dùng cho động viên ở bắt giữ gia thú thời gian bị thương binh lính, ngoài ra, hầu như có thể nói là tặng không. Này ngược lại là để Xích Tùng Tử bọn người hết sức hài lòng, Doanh Chính xác thực là một cái vô cùng tốt người hợp tác. Đạo gia phía sau núi, Bạch Tuyên trụ sở phụ cận, hơn trăm cái đại lồng sắt đặt ở cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Một đám nữ hộ vệ thu được Bạch Tuyên mệnh lệnh đem nơi này phong tỏa, các nàng trông coi những này hùng mạnh gia thú, trong mắt đều lập lòe một tia kiên kỵ tâm ý, bầy xuất sinh này vô cùng hung hãn, từng cái hung tính chưa hết, bị giam ở trong lồng cũng không an phận, nhìn thấy người liền phát sinh khàn giọng mà gầm nhẹ thanh, có thậm chí còn thi hội đồ xung kích lồng sắt, đột phá ràng buộc. Nếu như đổi làm trước đây, những này vũ cơ cao thấp đến phát sinh vài tiếng rít gào. Thế nhưng hiện tại các nàng sắc mặt đều vô cùng bình tĩnh, căn bản không sợ những thứ đồ này. Rất nhanh, Bạch Tuyên mang theo Ngưng Yên mọi người từ trong phòng đi ra, nhìn mặt trước những này chó rừng hổ báo, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười yếu ớt. Tiểu Linh nhìn thấy Bạch Tuyên đi ra, tiến lên lấy ra một phần sách nhỏ. Những ngày qua chúng ta thu mua, thêm vào Tần Vương đưa tới các loại hung thú, chó rừng hổ báo trở gộp lại tính toán là 121 chỉ. Bạch Tuyên tiếp nhận sách, đều không cần xem, đọc tốc độ lượng tử liền để hắn biết được nội dung bên trong. Hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vung vung tay. Tiểu Linh hiểu ý, chắp tay liền trực tiếp rời đi. Sau đó Bạch Tuyên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu rồi hắn săn bắn đại nghiệp. Chỉ thấy hắn lấy ra hoa đào kiếm, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, một luồng kiếm khí màu xanh dập dờn, phụ cận trong không gian lại bắt đầu bay lên hoa đào vũ. Nay từng đóa hoa đào liền như cùng là sắc bén nhất lưỡi dao như thế, dễ dàng cắt ra những đám dã thú này ra lông, thu gặt chúng nó sinh mệnh. Săn bắn sói hoang một con, săn bắn kinh nghiệm một tự động vật hái bên trong. Thu được phổ thông da lông một tấm, sắc bén răng nanh một phần săn bắn lợn rừng một đầu, săn bắn kinh nghiệm một tự động vật hái bên trong. Thu được phổ thông da lông một tấm, to lớn răng nanh một phần. Bạch Tuyên săn bắn kinh nghiệm trà sát dâng lên, đồng thời vật hái kỹ năng tự động có hiệu lực, vì hắn thu được không ít đặc thù vật liệu. Ken 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 âm thanh phảng phất là thế gian tươi đẹp nhất âm nhạc, để Bạch Tuyên tâm tình cũng trở nên vô cùng sung sướng. Mà tại đây chút nghìn bài một điệu vật hái tiếng nhắc nhở bên trong, hắn còn nghe được một đạo vô cùng đặc biệt nhắc nhở. Đó là trước hắn ở vật hái bên trong chưa bao giờ từng chiếm được đồ vật. Vật này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Có điều hiện tại cũng không có thời gian đi thăm dò xem, hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lại nội tâm kích động. Nhìn Bạch Tuyên đem Doanh Chính đưa tới những đám dã thú này săn giết sạch sẽ, Ngưng Yên mọi người trong mắt cũng lập lòe một tia tinh quang. Các nàng đối với những thứ này không thông nhân tính, chỉ tuân bản năng dã thú đương nhiên sẽ không sản sinh cái gì thương hại tình, huống chi các nàng đều rất rõ ràng, Bạch Tuyên làm những chuyện này nguyên nhân. Rất nhanh, săn bắn kết thúc, Bạch Tuyên phất phất tay, để Vân Tịch mọi người đem những đám dã thú này thi thể cho xử lý. Trở lại trong sân, vừa mới ngồi xuống, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà mở ra bảng điều khiển hệ thống, kiểm tra lên lần này thu hoạch. Họ tên: Bạch Tuyên Dòng, đọc tốc độ lượng tử, hỏa nhãn kim tinh. Tử, chi thức chính là sức mạnh, tử, kiếm tiên chi tư, kim, việc vui người, bạch, thủ công chuyên gia, lam, kỹ năng, 2 cấp săn bắn, 155, 300, 3 cấp chủ nghệ, 277, 1500, 1 cấp tướng kiếm, 20, 100, 2 cấp luyện đan, 16, 300, 2 cấp lựa thú, 295, 300, 1 cấp rèn đúc, 7, 100, luyện khí, thức người, linh dược học mảnh vỡ, phổ thông mảnh vỡ 13.307, linh dược mảnh vỡ 1.065 vật phẩm, các loại da lông 233, sắc bén răng nanh. 34, to lớn răng nanh 16, sắc bén móng đuốt 55, hồn châu một vô hạn săn bắn ấn ký nhìn trong hòm kèm đồ vật, Bạch Tuyên không khỏi cảm thán thu hoạch khá dồi dào. Thêm vào trước hắn chứa đựng hạ xuống da lông, lẻ loi tổng gộp lại, bây giờ hắn đã có dòng giá hơn 200 phân các loại da lông, nói cách khác, hắn có thể rèn luyện ra hơn 200 kiện phòng ngự tính kinh người quần áo. Không nói những thứ khác, chỉ ít Ngưng Yên mọi người có thể nhân thủ một cái. Có điều lẫn nhau so sánh những thứ đồ này, Bạch Tuyên càng quan tâm mới thu được thứ tốt, cũng chính là cái kia hồn châu. Trước săn bắn kỹ năng thăng cấp thời gian, ngoại trừ mở ra vật hái kỹ năng ở ngoài, hệ thống còn ban phát một cái khen thưởng, cũng chính là trong hòm kèm vô hạn săn bắn đơn ký. Vô hạn săn bắn đơn ký, nắm giữ xoay chuyển hư thực năng lực vô hạn chi ấn, trong đó ghi chép vô số hung thú kỳ yếu hình ảnh, chỉ cần tập trung vào hồn châu, mỗi một quãng thời gian liền sẽ ngưng tụ thiên địa nguyên lực, xoay chuyển hư thực, đản sinh ra tùy cơ con mồi, hơn nữa có thể tự động hoàn thành săn bắn cùng vật hái, thông qua nên phương thức săn bắn sẽ không thu được săn bắn kinh nghiệm. Có thể nói, vật này là Bạch Tuyên thực hiện tài nguyên tự do chuẩn bị pháp bảo. Chỉ có điều hồn châu rơi xuống suất vô cùng cảm động, lần trước đi cứu Huyền Tiễn, hắn cũng tiện đường săn bắn không ít dã thú, cứ thế mà không có hái được một viên hồn châu. Bởi vậy này vô hạn săn bắn ấn ký cùng trang trí như thế, trước đây vẫn dùng không được. May là, lần này hắn vận khí nên tính là không sai, cuối cùng cũng coi như là được một viên hồn châu, đã có thể kích hoạt ấn ký. Tuy rằng vô hạn săn bắn ấn ký không cách nào để cho hắn thu được săn bắn kinh nghiệm, thế nhưng so sánh với đó giai đoạn hiện tại tới nói, vật liệu có thể so với kinh nghiệm cái gì trọng yếu hơn nhiều. Có nó sau khi, Bạch Tuyên liền không cần vì vật liệu đi quy mô lớn địa săn giết dã thú. Ngày hôm nay hành vi như vậy đối với Bạch Uyên tới nói có như thế một hai lần là được, số lần hơn nhiều, sát tính quá nặng, gặp tăng trưởng trên người hắn lệ khí, thậm chí ảnh hưởng tâm tính của hắn, đối với hắn sau khi tu hành không có gì hay nơi. Không có cái gì tốt do dự, Bạch Uyên trực tiếp dùng hồn châu kích hoạt rồi vô hạn săn bắn ấn ký. Ấn ký bị kích hoạt sau khi trực tiếp hóa thành một vệ sáng hòa vào hắn thân thể bên trong, xuất hiện ở tinh thần của hắn sâu trong ý thức. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một tổ đếm ngược, 23 giờ 59 phút 58 giây. Hiển nhiên, khoảng cách lần thứ nhất sinh ra con người, còn có gần như thời gian một ngày. Chương 265, đức cao vọng trọng, sửa đi, là cáo giả mới đúng. Chương 265, đức cao vọng trọng, sửa đi, là cáo giả mới đúng. Thời gian một ngày nói dài cũng không dài lắm. Mỗi ngày bỗng dưng sinh ra một con mồi, tốc độ như vậy kỳ thực đã xem như là rất nhanh rồi. Số may lời nói sinh ra chính là loại cỡ lớn con mồi, một ngày như vậy liền có thể vì hắn cung cấp một tấm phẩm chất không sai da lông, sau đó hắn liền có thể rèn luyện ra một cái loạt dòng áo giáp. Thế nhưng muốn hoàn toàn dựa vào vô hạn săn bắn ấn ký đến võ trang toàn bộ thiên tông, cái kia tiêu tốn thời gian nhưng là lấy năm làm đơn vị đến tính toán. Bạch Tuyên bọn họ tự nhiên chờ không được lâu như vậy. Vì lẽ đó vô hạn săn bắn ấn ký đối với hắn mà nói thuộc về là nước ở xa không giải được cái khác ở gần. Đối với này, Bạch Tuyên cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Có điều hắn cũng không tham lam, mỗi ngày đều có thể ổn định thu hoạch một ít đặc thù vật liệu, lâu dài đến xem, vẫn như cũng là chỗ tốt vô cùng. Nếu như sau đó lại được Tân Hồn Châu, hắn còn có thể dùng để tăng lên vô hạn săn bắn ấn ký hiệu quả, đến thời điểm thu được vật liệu phẩm chất và số lượng cũng có thể lại lần nữa tăng lên. Ở một bên, nhìn thấy Bạch Tuyên sắc mặt ở nơi đó không ngừng biến hóa, Ngưng Yên mấy người cũng không biết phát sinh cái gì, liền ho nhẹ hai tiếng, gây nên Bạch Uyên chú ý. Bạch Uyên phục hồi tinh thần lại, mới vừa bởi vì thu được hồn châu, dẫn đến có chút quá kích động, suýt chút nữa đều đã quên lần này săn bắn mục đích thực sự. Lần này doanh chính xem như là cho chúng ta đưa tới một món lễ lớn, ta hiện tại có đầy đủ vật liệu, có thể rèn luyện ra hơn 200 kiện áo giáp. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ngưng Yên đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tức Mặc Hoa Tuyết càng là có chút đẹp đẽ hỏi, vậy ta có thể mình lựa chọn rèn luyện cái nào bộ quần áo sao? Đương nhiên, chọn mình thích là tốt rồi. Bạch Uyên cười khẽ gật đầu. Ngược lại quần áo đều kiểu dáng đối với rèn luyện hiệu quả ảnh hưởng không lớn. Điểm này Bạch Uyên đã thí nghiệm quá. Đồng dạng là áo khoác lời nói, cái kia dùng đồng dạng vật liệu rèn luyện, cuối cùng được đến dòng hiệu quả là như thế, thế nhưng đổi lại những bộ vị khác lời nói, hiệu quả kia liền sẽ phát sinh một ít biến hóa thế nhị. Khi chiếm được Bạch Uyên khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Tức Mặc Hoa Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, đội vã mà liền chạy vào trong phòng, đi chọn chính mình yêu thích nhất quần áo kiểu dáng. Nhìn hấp tấp Tức Mặc Hoa Tuyết, Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Những tài liệu này ta dự định lấy ra đại khái 150 kiện giao cho ta sư huynh, còn lại mới là để cho tự chúng ta dùng. Ngưng Yên mọi người đối với này đều không có ý kiến gì. Mặc dù là cho Xích Tùng Tử 150 kiện áo giáp, Bạch Tuyên nơi này cũng còn có thể còn lại hơn 80 kiện. Hắn dự định là trước tiên cho Ngưng Yên, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng với Trắng Đen hai người, Tuyết Nữ, còn có Bao Quát Vân Tịch ở bên trong sở hữu tiên tiên cảnh giới hầu gái trang bị rèn luyện qua áo giáp. Bởi vì một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, các nàng rất khả năng là muốn lên chiến trường, cho nên bọn họ an toàn trọng yếu nhất. Thừa bao nhiêu áo giáp lại cho những người khác trang bị cũng không muộn. Thương lượng xong vật liệu phân phối sau khi, Ngưng Yên mấy người cũng đều chạy đi chọn sau khi muốn giao cho Bạch Tuyên rèn luyện quần áo đi tới. Thừa dịp thời gian này, Bạch Tuyên liền mang theo vật liệu đi tới một chuyến phía sau núi rừng trúc. Giờ khắc này Xích Tùng Tử cùng Thiên Tông mấy vị trưởng lão đều ngồi ở chỗ này, chờ đợi Bạch Tuyên cho bọn họ mang đến tin tức tốt. Bởi vậy nhìn thấy Bạch Tuyên mang đến, trên mặt mấy người đều tràn đầy vẻ chờ mong. Sư đệ, xem ra lần này ngươi nên thu mạch không nhỏ. Xác thực, điều này cũng nhờ có sư huynh hỗ trợ. Bạch Tuyên gật đầu cười, ngồi xuống đem cái kia 150 kiện áo giáp sự tình nói cho Xích Tùng Tử mọi người. Chỉ có 150 kiện sao? Xích Tùng Tử nghe xong nhưng là nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu. Bạch Tuyên nghe xong có chút cười khổ. Số lượng ấy đã không ít, ta nhưng là đem phần lớn đều đưa cho các ngươi. Xích Tùng Tử vung vung tay. Ta cũng biết ngươi tận lực, thế nhưng lẫn nhau so sánh Thiên Tông các đệ tử, 150 kiện xác thực là còn thiếu rất nhiều, huống hồ nhân tông bên kia chúng ta cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, xem ra thu mua hung thú việc còn phải nắm chặt. Còn lại trưởng lão cũng đều dồn dập gật đầu, đem thu mua giá thú việc độ ưu tiên nhắc tới cao nhất. Tình cảnh một lần vô cùng hài hòa. Có điều rất nhanh, bộ này hài hòa hình ảnh liền bị đánh vỡ. Xích Tùng Tử cùng năm đại trưởng lão bắt đầu tranh luận lên Bạch Uyên cung cấp này 150 kiện áo giáp nên làm gì phân phối. Tuy rằng Tiên Tông người tự xưng là siêu phàm thoát tục, nhưng trên thực tế cơ bản không ai có thể thật sự làm được điểm này, bao quát Xích Tùng Tử ở bên trong mấy đại trưởng lão đều có chính mình đệ tử thân truyền. Cho nên đối với này 150 kiện áo giáp thuộc về, mỗi người đều hy vọng có thể ưu tiên cho mình đệ tử trang bị. Tại đây một điểm trên, ý nghĩ của bọn họ kỳ thực cùng Bạch Uyên là gần như. Chỉ có điều Bạch Uyên có không phải đệ tử, mà là một ít dung mạo đẹp đẽ, hơn nữa tuyệt đối trung thành vũ cơ. Vì lẽ đó đang xem mấy vị sư huynh không để ý hình tượng địa tranh cấp lên những này áo giáp thuộc về quyền, hắn còn cảm giác vô cùng thú vị, cũng không lên tiếng, an vị ở một bên lặng lặng mà uống trà xem cuộc vui. Đừng xem những người này ở bề ngoài lao năm thận trọng, một bộ đức cao vọng trọng, từ mi thiện mục dáng vẻ. Trên thực tế mỗi một người đều là cáo giả, không có một cái là chịu thiệt chủ. Tranh luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là Xích Tùng Tử gánh nhịp, đêm này nhóm đầu tiên áo giáp bình quân phân phối, bao quát chính hắn ở bên trong, thêm vào Thiên Tông 6 đại trưởng lão, mỗi người có thể tự do chi phối 20 kiện áo giáp thuộc về, còn lại 10 cái nhưng là muốn đưa đến Nhân Tông bên kia giao cho Tiêu Giao Tử. Chính như trước Xích Tùng Tử nói tới, bọn họ không thể không quản Nhân Tông, dù sao bất luận là Thiên Tông hay là Nhân Tông, chung quy đều vẫn là đạo gia một phần tử. Mặc dù hai bên có lý niệm tranh chấp, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, những này tranh đấu đều không đáng nhắc tới. Xích Tùng Tử thành tựu Thiên Tông trưởng môn, cũng không phải chỉ cảnh tỉnh Thiên Tông mà thôi. Huống chi hiện tại Thiên Tông cũng vào đời, cùng Nhân Tông quan hệ kỳ thực cũng không kém, chỉ là ở bề ngoài còn duy trì phân liệt dáng vẻ. Đang quyết định thật phân phối phương án sau khi, Bạch Uyên cũng không cách nào xem cuộc vui ăn dưa. Xích Tùng Tử sắc mặt rất nghiêm túc dặn dò, sư đệ, đón lấy còn muốn khổ cực ngươi mau chóng đem những này áo giáp chế tác được, chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm chặt thu mua càng nhiều giá thú, nếu là tất yếu, ta sẽ phái người đi những nơi khác bắt một ít trở về. Việc quan hệ Thiên Tông tương lai, Xích Tùng Tử ở phương diện này đặc biệt coi trọng. Bạch Uyên thu hồi cười vui vẻ dáng vẻ, nghiêm túc gật gù. Điểm này không thành vấn đề, chỉ cần áo giáp đúng chỗ, ta bất cứ lúc nào có thể bắt đầu công tác. Chúng ta đây đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đồ vật đều ở phố rèn, ngươi trực tiếp đi nơi nào là được, ta đã sắp xếp đệ tử ở nơi đó chờ đợi, đến thời điểm rèn luyện tốt áo giáp liền đặt ở cái kia. Bạch Uyên nghe xong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy đi đến phố rèn. Nhìn hắn rời đi bóng người, Xích Tùng Tử híp hai mắt, không khỏi có chút thổ thức. Không nghĩ đến, bây giờ Thiên Tông nhiều như vậy sự đều cần Bạch Uyên sư đệ hỗ trợ, thật khó tưởng tượng, nếu là không có hắn, Thiên Tông sẽ biến thành ra sao? Nếu không nói thế nào sư thúc lão nhân ra người ánh mắt độc đáo đây. Thanh Hư Tử đột nhiên liền đập nổi lên Bắc Minh Tử định nói. Mà lời này nếu như đặt ở Dĩ Vãng, các trưởng lão khác trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút ý kiến bất đồng. Có thể lúc này không giống ngày xưa, ở Bạch Uyên dưới ảnh hưởng, bây giờ Thiên Tông đã cùng nguyên lai không giống, hết thảy đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển, bọn họ thái độ đối với Bạch Uyên tự nhiên cũng đều không giống nhau. Chương 266, nếu không thì ngươi lấy thân báo đáp. Chương 266, nếu không thì ngươi lấy thân báo đáp. Vì ứng đối chiến tranh, Thiên Tông hoặc là nói là toàn bộ đạo gia đều ở khuôn trùng gõ mõ mà chuẩn bị, cho tới trưởng môn, cho tới mỗi một cái đệ tử bình thường, đều bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Liền ngay cả so ra nhàn nhã nhất Bạch Uyên, khoảng thời gian này mỗi ngày cũng là làm liên tục. Mỗi ngày ở phố rèn, phòng luyện đan cùng mình nơi ở trong lúc đó, ba điểm thẳng hàng chạy tới chạy lui, chỉ có mỗi ngày buổi tối, có thể ở Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người nơi đó được một tia thả lỏng. Mà khoảng thời gian này Xích Tùng Tử mọi người lục tục lại làm ra gần như chừng 100 chỉ loại cỡ lớn dã thú, những đám dã thú này đều bị giao cho Bạch Uyên xử trí. Cuối cùng hắn dựa vào săn bắn thu hoạch, vì là Thiên Tông lại lần nữa cung cấp 80 kiện phòng ngự tính kinh người hộ giáp. Đáng nhắc tới chính là, những này hộ giáp cùng hắn vì là Ngưng Yên mọi người rèn luyện quần áo không giống, Xích Tùng Tử chuẩn bị cho hắn đều là chân chính nguyên giáp, bản thân liền có không tầm thường phòng ngự tính. Mà trải qua Bạch Uyên rèn luyện sau khi, nó phòng ngự tính liền nâng cao một bước, tầm thường đao kiếm ở phía trên liền một điểm dấu vết đều không để lại đến. Thậm chí đều có thể đối thoại thị nọ liên châu loại này mạnh mẽ cung nọ bắn ra mũi tên ở một mức độ nào đó đưa đến phòng ngự tác dụng. Ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là có thể bảo mệnh thứ tốt. So sánh với đó, Ngưng Yên mọi người quần áo sẽ không có như vậy khuyết đại năng lực phòng ngự, cường cung nọ mạnh vẫn như cũ có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp. Thế nhưng giai đoạn hiện tại tới nói, Bạch Uyên đã là tận lực. Ngoại trừ những chuyện này ở ngoài, tối hôm qua ở này Tuyết Nhi ăn cá khô thời điểm, Bạch Uyên ngự thú kỹ năng cũng nước chảy thành sông địa lên tới 3 cấp. Kỹ năng thăng cấp lại lần nữa cho hắn dẫn theo khác biệt khen thưởng. Trong đó như thế tên là kỹ năng kỷ yếu hình ảnh ghi chép lượng lớn đến từ chư thiên vạn giới linh sủng kỹ năng, chỉ cần tiêu tốn số lượng nhất định mảnh mỡ, liền có thể để linh sủng học được tương ứng kỹ năng. Có điều học tập những kỹ năng này còn muốn có nhất định tương thích không đủ, tuy rằng không ảnh hưởng học tập, thế nhưng phát huy được hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Bạch Uyên có thể nói là không chút do dự mà cho mình hai con linh sủng đều tiêu tốn lượng lớn mảnh mỡ học tập kỹ năng. Trong đó Tuyết Nhi học được báo tuyết đông tuyết tâm chắn cùng với băng chi dược ba cái kỹ năng, cũng không biết tại sao, Tuyết Nhi cùng hệ băng kỹ năng tương thích cực kỳ tốt, có thể đem hệ băng năng lực phát huy ra 120 hiệu quả. Vì lẽ đó ở mảnh mỡ có hạn tình huống, Bạch Uyên cho nó học đều là loại này kỹ năng. Thêm vào trước loạt dòng, nho nhỏ một con mèo đã có không kém gì tiên tiên cao thủ sức chiến đấu, hơn nữa còn đồng thời có cận chiến cùng tấn công từ xa thủ đoạn, thậm chí còn có thể phi. Nếu không là Bạch Uyên luôn mãi căn dặn để nó an phận một điểm, Thái Ức Sơn sợ là sớm đã bị nó làm cho náo loạn. Lẫn nhau so sánh hoạt bát hiếu động Tuyết Nhi, Tiểu Thanh liền có vẻ vô cùng lười biếng, vì lẽ đó sẽ không để cho Bạch Uyên quá đau đầu. Mà nó đối với cùng thực vật, độc loại hình có quan hệ kỹ năng tương thích cũng như Tuyết Nhi đối với hệ băng tương thích bình thường, vì lẽ đó Bạch Uyên cho nó học tập cỏ xanh sân bãi khát máu la đẳng độc tính vậy giáp ba cái kỹ năng. Bởi vậy Tiểu Thanh sức chiến đấu trên thực tế cũng không kém. Cho hai con linh sủng học tập kỹ năng, đầy đủ tiêu tốn Bạch Uyên 12.000 mảnh mỡ, có thể nói suýt chút nữa liền đem của cải của hắn đào rỗng. Mà hắn như vậy cam lòng, cũng không chỉ chính là đào tạo linh sủng, then chốt là ngự thú kỹ năng thăng cấp sau khi hạng thứ 2 khen thưởng. Ngự linh chi tâm, thành tựu ngự linh sứ, ngươi có thể phục chế cũng cộng hưởng khế ước linh thú bộ phận năng lực, theo ngự linh đẳng cấp tăng lên trên, phục chế năng lực hiệu quả cũng sẽ có tăng lên trên. Này cái gọi là bộ phận năng lực phạm vi cực kỳ chi rộng rãi, Bạch Uyên cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh học tập này sau cái kỹ năng lại đều có thể bị hắn phục chế cùng cộng hưởng. Chỉ có chút đáng tiếc chính là Tuyết Nhi cái kiêm màu vàng dòng súp tơ xài dạn cũng không ở chỗ này cái bên trong phạm vi, Bạch Uyên vẫn như cũ chỉ có thể ước cao đấu kỵ địa thèm một thèm. Có điều hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, chính là thật sự có thể phục chế cái dòng này, Bạch Uyên cũng sẽ có lo lắng. Cái dòng này rất mạnh là không sai, thế nhưng nó gặp hoàn toàn thay đổi huyết mạch của chính mình, vậy mình sau đó có phải là còn có thể mọc ra một cái đuôi? Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Bạch Uyên đều cảm thấy đến có chút phát tưởng. Có mạnh hay không chỉ là một cái phiên bản sự tình, thế nhưng có đẹp trai hay không nhưng là cả đời sự tình. Có Sát Tạ Mã lão sư ví dụ ở trước, hắn cũng không muốn hy sinh cá nhân hình tượng, đổi lấy sức mạnh to lớn. Giai đoạn hiện tại mà nói, hắn đối với mình thực lực vẫn là rất hài lòng. Đáng nhắc tới chính là, hắn dùng ngự linh chi tâm phục chế năng lực, cũng không phải chỉ có mình có thể dùng, dường như những người linh sủng kỹ năng, rồi cùng trước hắn thu được truy nhai kiếm pháp cái gì như thế, cũng đồng dạng có thể chuyển cho những người khác, hơn nữa không cần tiêu tốn mảnh vỡ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là liền không hề hạn chế. Cùng chính Bạch Uyên không giống, bị truyền thụ năng lực người phải cùng truyền thụ năng lực có đầy đủ tương thích, chí ít cũng đến ở 90 trở lên, bằng không là không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Yêu cầu như thế kỳ thực là vô cùng hà khắc. Đang dùng hệ thống phát hiện một vòng sau khi, Bạch Uyên phát hiện giai đoạn hiện tại chỉ có Tuyết Nữ cùng Hắc Bạch tỷ bội phù hợp tiếp thu truyền thừa yêu cầu. Trong đó, Tuyết Nữ đối với hệ băng năng lực tương thích lên đến 92 mà Trắng Đen hai người đối với hệ mộc năng lực tương thích càng là lên đến 95. Ở một phen suy nghĩ sau khi, Bạch Uyên đem Tuyết Nữ cùng Trắng Đen ba người tìm tới. Hắn quyết định đem bao tuyết đông tuyết tấm chắn cùng với băng chi dược chuyển cho Tuyết Nữ, đem tiểu thanh trên người ngự một cùng khát máu la đằng chuyển thụ cho Hắc Bạch. Ba người lại thấy đến Bạch Uyên sau khi, trong lòng đều rất nghi hoặc. Bạch Uyên không nói hai lời, liền lấy ra ba viên thẻ ngọc giao cho các nàng. Trong những ngọc giản này ghi chép một chút mạnh mẽ bí pháp, là ta gần nhất gặp may đúng dịp thu được, tương đối thích hợp các ngươi. Nghe nói như thế, Tuyết Nữ cùng Trắng Đen ba người trên mặt lộ ra không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ba người phân biệt cầm lấy trước mặt mình thẻ ngọc, trước các nàng đang học tập luyện đan thủ ấn thời gian, cũng là tiếp xúc qua loại này thần kỳ thẻ ngọc. Vì lẽ đó cũng không cần Bạch Uyên giáo, đều trực tiếp thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần đi tra xét. Không bao lâu, ba người mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn. Đây là hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng bí pháp, hơn nữa vô cùng phù hợp các nàng. Tuyết Nữ trước tu luyện võ công cũng là Vân Tịch chuyển cho nàng một môn phổ thông băng thuộc tính nội công, cấp bậc không cao, chỉ có điều Bạch Uyên cũng không có thích hợp nội công của nàng tâm pháp, vì lẽ đó liền vẫn như thế tu luyện. Thế nhưng sau đó học bạo thực thao thiết thịnh yến, vì lẽ đó nội lực trình độ cũng không thấp. Trắng Đen hai người thì càng không cần phải nói. Hai người nguyên lai nhưng là âm dương ra một bộ trưởng lão, những này thuộc tính một bí pháp lại thích hợp các nàng có điều. Phải biết rất sớm trước các nàng liền không muốn lại dùng âm dương ra vạn diệp phi hoa lưu, thế nhưng khổ nội không có thích hợp võ công, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chấp nhận một hồi. Bây giờ có tân bí pháp, mặc dù vứt bỏ vạn diệp phi hoa lưu, các nàng cũng nắm giữ nhất định đối địch thủ đoạn. Nhìn ba người trên mặt thần sắc kích động, Bạch Uyên cười hỏi, làm sao, còn thỏa mãn sao? Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Bạch có chút không khống chế được chính mình nội tâm vui sướng, thậm chí đều trực tiếp ôm tới, ở Bạch Uyên trên mặt hôn một cái. Lớn mật như thế hành vi, không chỉ có để Tuyết Nữ cùng Hắc đều cảm giác thấy hơi ngượng ngùng, cũng làm cho Bạch Uyên cảm thấy đến có chút bất ngờ. Phải biết, dĩ vãng Bạch ở những người khác trước mặt cũng không dám lớn mật như thế, trực tiếp cùng hắn ôm ấp khăng khít, lời chàng ý thiếp. Nhìn Bạch Uyên cái kia kinh ngạc dáng dấp, Bạch cũng không khỏi cười khúc khích, kéo lại Bạch Uyên cánh tay. Tiên sinh đưa chúng ta như vậy một món lễ lớn, chúng ta đương nhiên phải cố gắng cảm tạ tiên sinh, các ngươi nói có đúng hay không? Nói, nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng Tuyết Nữ cùng Hắc, đem áp lực cho đến hai người. Hắc do dự một chút, đỏ mặt đi lên trước, kéo Bạch Uyên một cánh tay khác tương tự đưa lên một viên môi thơm. Lần này sở hữu áp lực liền đều đi đến Tuyết Nữ nơi này. Tính tình luôn luôn lành lạnh Tuyết Nữ giờ khắc này sốt sắng mà nắm bắt góc áo, không dám bước ra bước tiến. Bạch Uyên chú ý tới Tuyết Nữ trên mặt vẻ mặt, cười khẽ lắc đầu. Không cần để ý Bạch lời nói, nàng chính là nói chuyện đùa mà thôi. Tuy rằng hắn cũng rất yêu thích Tuyết Nữ, dù sao mỹ nữ như vậy, mỗi ngày ở lại bên người, muốn nói hắn không động tâm tư cái kia đều là giả, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì mình tư dục đi ép buộc đối phương. Có thể Tuyết Nữ khi nghe đến Bạch Uyên lời nói sau khi, nhưng như là chịu đến cái gì kích thích như thế, cắn răng, lấy dũng khí đi tới. Ngay ở trước mặt Trắng Đen hai người trước mặt, lại trực tiếp đưa tay ôm lấy Bạch Uyên cái cổ, nhón chân lên, hôn lên. Hắc Bạch tỷ muội nhất thời trợn to hai mắt. Nàng lại a đi đến. Bạch Uyên cũng có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tuyết Nữ lại đột nhiên làm ra động tác như thế. Thế nhưng hắn cũng không phải không rõ phong tình người, lập tức làm ra đáp lại, đưa tay ôm Tuyết Nữ eo nhỏ. Không thể không nói, Tuyết Nữ luyện nhiều năm như vậy vũ, vòng eo thể hiện ra kinh người có giãn, để Bạch Uyên đều có chút yêu thích không buông tay. Bị Bạch Uyên như thế một lâu, Tuyết Nữ cả người hơi cứng đờ, muốn tránh ra. Thế nhưng nàng đều đã đưa tới cửa, Bạch Tuyên như thế nào khả năng dễ dàng thả ra nàng? Dãy rùa không có kết quả, Tuyết Nữ chỉ có thể từ bỏ, nàng nhắm hai mắt lại, một bộ muốn gì cứ lấy dáng vẻ, tùy ý Bạch Tuyên bắt nạt. Mãi đến tận cảm giác trong lòng giai nhân có chút thở không lên khí, Bạch Tuyên mới đem thả ra. Nhìn Tuyết Nữ cái kia đỏ tươi cảm động dáng vẻ, cùng nàng bình thường lạnh lạnh dáng dấp rất khác nhau, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Tuyên cảm thấy đến càng thêm yêu thích. Hắn nhẹ nhàng làm nổi lên Tuyết Nữ cằm, trừng trừng địa nhìn chằm chằm nàng xem. Vì lẽ đó ngươi cái này cũng là vì cảm tạ ta mới vừa đưa ngươi bí thuật. Tuyết Nữ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt phập phù, ngượng ngùng không được, không dám nhìn thẳng Bạch Tuyên. Bạch Tuyên cố ý lộ ra một bộ xấu xa vẻ mặt, dường như một cái thiếu niên hư bình thường. Chỉ là một cái hôn có thể không đủ a? Nếu không thì ngươi lấy thân báo đáp. Tuyết Nữ sửng sốt một chút, nhìn thấy Bạch Tuyên cái kia một mặt cười xấu xa, cuối cùng cũng cười ra tiếng, hay lắm. Nếu là tiên sinh không chê, tiểu nữ tự đồng ý lấy thân báo đáp. Nhìn thấy hai người đột nhiên liền nói đến lấy thân báo đáp, trắng đen hai người sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Chờ đã, các ngươi đây là không phải quá nhanh. Bạch bĩu môi, trong lòng đã có chút trách cứ chính mình mới vừa không nên nói những câu nói kia. Nàng là thực tại không nghĩ đến luôn luôn ngại ngùng Tuyết Nữ lại gặp làm ra lớn mật như thế động tác. Nếu như không nữa lên tiếng ngăn cản, nàng cảm giác đêm nay Tuyết Nữ liền có thể bò lên trên Bạch Tuyên giường, triệt để biến thành Bạch Tuyên hình dạng. Nghe được Bạch lời nói, Tuyết Nữ mau mau tránh thoát Bạch Tuyên ôm ấp, có vẻ rất sâu ý tứ. Nàng suýt chút nữa liền đã quên, nơi này nhưng còn có hai người ở, mới vừa mình bị Bạch Tuyên bắt nạt thời điểm, hai người chỉ sợ là toàn bộ hành trình quan sát. Vừa nghĩ tới đó, Tuyết Nữ thì có chút ngượng ngùng không ngớt. Bạch Tuyên cũng không phải lưu ý những này, thế nhưng hắn nhìn thấy trắng đen hai người trên mặt cái kia bất mãn vẻ mặt, cũng biết hai người khẳng định là có chút ghen. Hắn không khỏi đưa tay ra xoa xoa trắng đen hai người đầu. Nếu như các ngươi cũng muốn lấy thân tướng nữa, vậy ta cũng chỉ đành khổ cực một điểm. Hắn khỏe mắt mỉm cười, mang theo một tia không thể nói rõ ý tứ, nhìn chằm chằm hai người xem. Hắc Bạch tỷ muội khuôn mặt nhỏ nhất thời một mảnh đường đỏ, trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh, cảm giác như là có một đầu nai con ở bên trong khắp nơi loạn ba. Bạch nhẹ nhàng cắn dưới môi, nội tâm xoắn xuýt một trận, cuối cùng lấy dũng khí hồi đáp, từ lúc tiên sinh đã cứu chúng ta hai người tính mạng sau khi, chúng ta cũng đã nhận định, đời này trong lòng chỉ có thể chứa đựng tiên sinh một người, không phải là lấy thân báo đáp sao? Chúng ta cũng có thể. Nhìn Bạch cái kia thật lòng dáng dấp, Bạch Tuyên không khỏi cười ha ha. Từ trong nhà lúc đi ra, Hắc Bạch tỷ muội cùng Tuyết Nữ cùng Bạch Tuyên quan hệ đều thân cận rất nhiều. Ba người đều hướng về Bạch Tuyên cho thấy cõi lòng, đồng thời cũng được Bạch Tuyên đáp lại. Các nàng cũng không cần lại hướng về trước đây như vậy che che giấu giấu, có thể thoải mái điệu biểu diễn chính mình đối với Bạch Tuyên cảm tình. Biến hóa này, Ngưng Yên mọi người liếc mắt liền thấy đi ra. Nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ có người thay chúng ta chia sẻ hỏa lực, này có tính hay không là một chuyện tốt. Tức Mặc Hoa Tuyết lẩm bẩm một câu, để Ngưng Yên tức giận liếc nàng một cái. Cô nàng này, không những không ghen, trái lại đối với chuyện như vậy có chút thích nghe ngóng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào nàng được rồi. Có điều Tức Mặc Hoa Tuyết nói cũng không phải không có lý, chính Ngưng Yên đối với tình huống này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Huống chi nàng đối với trắng đen hai người khoảng thời gian này lặng lẽ cho Bạch Tuyên đưa hôn sự tình cũng không phải một điểm nhận biết đều không có, như thế nào đi nữa nói nàng cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Cho nên đối với sắp thêm ra mấy vị tỷ muội, Ngưng Yên trong lòng cũng không có quá nhiều khúc mắc. Có điều nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đối với ba người ở trong phòng làm cái gì kỳ thực vẫn là rất tò mò, liền dự định đi đến hỏi một câu. Nhưng vào lúc này, ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Linh vội vã lại đây, quay về Bạch Tuyên chắp tay. Sư thúc, Âm Dương Giang Nguyệt Thần đến rồi. Bạch Tuyên mọi người nghe nói như thế, đều hơi sững sờ. Lập tức phản ứng lại, Nguyệt Thần lần này đến đây, quá nửa là vì Thiếu Ti mệnh việc. Trước Bạch Tuyên đáp ứng rồi Âm Dương gia gặp đi quan sát Thiếu Ti mệnh chọn lựa, cũng trợ giúp Tân Thiếu Ti mệnh giải quyết trên linh hồn vấn đề. Bây giờ nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên mọi người nói một tiếng chờ hắn trở về, sau đó liền theo Tiểu Linh đi vào Thái Ức cung đại điện. Ở đại điện bên trong, Bạch Tuyên nhìn thấy Nguyệt Thần. Nàng giờ khắc này trang phục cùng trước không khác biệt gì, thế nhưng chẳng biết vì sao nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi. Nghĩ đến khoảng thời gian này Âm Dương gia cũng là bận bịu đến không được. Vừa thấy được Bạch Tuyên, Nguyệt Thần ngay lập tức sẽ tiến lên đối với hắn được rồi hành lễ, có chút nóng nảy mà nói rằng: "Bạch Tuyên tiên sinh, Thiếu Ti mệnh chọn lựa sắp tới, lần này đến đây, chính là xin mời ngươi đi vào Thần Đô Cựu Cung." Chương 267, Nguyệt Thần, ta không nên ở trong xe, nên ở đáy xe. Chương 267, Nguyệt Thần, ta không nên ở trong xe, nên ở đáy xe. Thái Ức cửa cung trước, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mang theo Vân Tịch chờ một đám hầu gái đến cho Bạch Tuyên tiễn đưa. Bởi vì Âm Dương gia bên kia thúc giục, Bạch Tuyên vội vàng chuẩn bị một phen, sắp cùng Nguyệt Thần đồng thời trở về Thần Đô Cựu Cung. Ngưng Yên mọi người lưu luyến không muốn mà nhìn Bạch Tuyên. Này vừa đi chí ít cũng phải là hơn nửa tháng, trở về khả năng chính là doanh chính lễ đội mũ thời gian. Vừa nghĩ tới trắng đen hai người nói, Âm Dương gia tựa hồ có không ít tuổi trẻ mặt đẹp nữ tử, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người trong lòng liền không khỏi sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Không nói người khác, chính là Âm Dương gia Nguyệt Thần cũng đã đủ để cho hai người lo lắng. Nữ nhân này tuy rằng ăn mặc bảo thủ, thế nhưng trên người nàng cái kia cố khí chất thần bí vẫn như cũ làm cho nàng bị lực vô hạn, làm cho người ta chú ý, chớ nói chi là ở Thần Đô Cựu Cung còn có một cái càng thêm làm cho các nàng kiêng kỵ Diễm Phi. Bởi vậy vì coi chừng Bạch Tuyên, Ngưng Yên mọi người cuối cùng phái ra Hắc Bạch tỷ muội, làm cho các nàng theo Bạch Tuyên đồng thời trở về Thần Đô Cựu Cung. Nguyệt Thần cũng không có biểu thị phản đối, đồng ý các nàng đồng hành. Tuy rằng các nàng đã thoát ly Âm Dương gia, thế nhưng bất kể nói thế nào, hai người cũng là đời trước Thiếu Ti mệnh, vì lẽ đó tại người mức cùng Bạch Tuyên đồng hành cũng không thích hợp. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là trắng đen hai người tự nguyện tiếp thu nhiệm vụ này. Dù sao nếu là không có nguyệt thần, đêm nay các nàng nói không chắc liền có thể cùng Bạch Uyên cộng phó Vu Sơn. Ta không ở khoảng thời gian này, Ngưng Yên, Hoa Tuyết, các ngươi cũng không thể quá thả lỏng. Đúng rồi, nhất định phải xem trọng Tuyết Nhi, cái này tiểu quỷ gây sự hiện tại có thể không so với trước đây, nếu để cho nó sảng bậy, Thái Ức Sơn có thể sẽ bị làm cho hỏng bét. Tuyết Nhi nghe được Bạch Uyên điểm nó, có chút bất mãn giơ lên móng vuốt. Nó nhưng là thật ngoan. Bạch Uyên cười xoa xoa Tuyết Nhi đầu, sau đó mang theo trắng đen hai người chuyển trên người xe ngựa. Được rồi, đều trở về đi thôi. Quay về Ngưng Yên mọi người khoát tay áo một cái, Bạch Uyên mấy người cũng chính thức khởi hành. Nhìn Bạch Uyên mọi người xe ngựa từ từ rời đi, Ngưng Yên mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, trở lại tiếp tục tu luyện. Trong xe ngựa, Nguyệt Thần đem gần nhất Âm Dương gia tất cả tình huống nói cho Bạch Uyên. Thiên Tông có thể tra xét đến Sơn Đông Lục Quốc hướng đi, Âm Dương gia tự nhiên cũng có thể biết, chỉ có điều các nàng biết chuyện này thời gian muốn so với Thiên Tông hơi chậm một chút. Biết được Lục Quốc động tĩnh sau khi, ở Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt đi, Âm Dương gia cũng bắt đầu co rút lại thế lực, môn hạ đệ tử hầu như đều trở lại Thần Đô Cửu Cung. Ngoại trừ một bộ ở ngoài còn lại bốn bộ trưởng lão đều bận tối mày tối mặt. Trong đó bận rộn nhất chính là Kim Bộ, ở Vân Trung Quân dẫn dắt đi, hết ngày dài lại đêm thâu, không dừng ngủ đêm điệu luyện chế các loại đan dược. Cho tới cái khác mấy bộ đệ tử đại đa số thời gian đều đang tu luyện, có một ít nhưng là ở phụ trợ Kim Bộ thu thập một ít trọng yếu dược liệu cái gì. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện, gần nhất có không ít người của các phe thế lực mã đang đến gần Âm Dương gia trụ sở Thần Đô Cửu Cung, mơ hồ có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu, nhớ tới trước Xích Tùng Tử đưa tới cho hắn tình báo. Ngươi nói tình huống như thế cũng không phải chỉ nhằm vào Âm Dương gia, gần nhất Thái Ức Sơn phụ cận cũng xuất hiện rất nhiều người lai lịch không rõ, xử lý một nhóm còn có thể có dưới một nhóm. Hiển nhiên, Lục Quốc sắp công thần, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quên cùng doanh chính là quan hệ hợp tác Thiên Tông cùng Âm Dương gia. Nguyệt Thần hơi thở dài. Không sai, lần này ta từ Thần Đô Cựu Cung đến Thái Ức Sơn tìm ngươi, dọc theo đường đi phát hiện có không ít người theo dõi ta, cũng xử lý một chút không biết trời cao đất rộng tiểu nhân, thế nhưng những người này lại như là vô cùng vô tận như thế, căn bản giết không xong. Không quá quan trọng, đều là một ít con sâu nhỏ thôi, không cần ở trên những người này lãng phí thời gian. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, tiện tay vén màn cửa lên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhìn như là đang ngắm phong cảnh, trên thực tế ánh mắt của hắn là đang nhìn chằm chằm những người núp trong bóng tối người. Mới rời khỏi Thái Ức Sơn không bao lâu, thì có 3, 4, 3 người đi theo phía sau bọn họ, những người này đều là một ít tiểu lâu la, giết lên không phí sức, thế nhưng là lãng phí thời gian. Coi như giết sạch rồi bọn họ, sau lưng nó thế lực còn có thể quần quật không ngừng tiếp tục phái người lại đây. Bởi vậy cùng với cùng bọn họ đọ sức, vậy không bằng bỏ mặc không quan tâm. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, Bạch Uyên cũng lười xử lý. Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên lời nói cũng gật đầu tán thành. Lúc này một luồng cơn buồn ngủ để bụng đầu, nàng không khỏi cơ cơ đầu. Xem ra khoảng thời gian này ngươi mệt không nhẹ, không bằng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bạch Uyên nhìn thấy Nguyệt Thần một bộ vô cùng mệt mỏi dáng dấp, mở miệng khuyên bảo. Nguyệt Thần thật không tiện mà gật gật đầu. Khoảng thời gian này ngày đêm chạy đi, thêm vào vẫn bị người giám thị, ta xác thực là không nghỉ ngơi tốt, có chút thất thố. Không sao, chúng ta tại đây, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Cái kia liền làm phiền tiên sinh. Nguyệt Thần cũng không nhăn nhó, cùng Bạch Uyên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Đối với nàng tới nói, tu luyện so với đi ngủ có thể muốn thoải mái nhiều, hơn nữa đồng dạng có thể làm cho nàng được nghỉ ngơi. Có Bạch Uyên ở một bên che chở, nàng cũng không cần lo lắng gặp có không biết sống chết giá hỏa thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi đánh lén nàng. Thời gian cực nhanh, cũng không biết là quá bao lâu, Nguyệt Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, cả người tinh khí thần so với trước tốt hơn rất nhiều. Có thể ngay lập tức nàng nhìn thấy Bạch Uyên cùng trắng đen ba người dáng vẻ, nhất thời liền sửng sốt. Bởi vì bên trong xe ngựa bộ không gian rất lớn, vì lẽ đó Bạch Uyên có thể trực tiếp nằm, mà giờ khắc này hắn chính là nằm đang chỗ ngồi trên, đầu gối lên hắc cái kia phong phú êm dịu bắp đùi. Bạch nhưng là dùng cặp kia trắng mịn tay nhỏ ở đấm bóp cho hắn bắp chân. Hai người lại như là tiểu tức phụ bình thường, trong mắt tựa hồ cũng chỉ có Bạch Uyên một người. Mà Bạch Uyên nhưng là nhanh nhẹn một bộ công tử bột dáng dấp, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Không biết còn tưởng rằng hắn là đi ra du lịch đây. Nhìn thấy Nguyệt Thần nhìn sang, Bạch Uyên liếc nàng một ánh mắt, lên tiếng chào hỏi, "Nha, đây là nghỉ ngơi tốt." Nguyệt Thần gật gù, ho nhẹ hai tiếng. Tại hạ đã cảm giác tốt lắm rồi, có điều tiên sinh, các ngươi. Nàng không có nói rõ, thế nhưng trên mặt ý tứ đã là không cần nói cũng biết, muốn để bọn họ khiêm tốn một chút. Bạch Uyên nghe xong nhưng là làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhẹ nhàng nhíu mày, ngồi dậy, đưa tay đem trắng đen hai người kéo vào trong lòng, còn khiêu khích giống như hỏi ngược lại, "Chúng ta làm sao?" Đen và trắng khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên đỏ phừng phừng, biểu hiện vô cùng thuận theo dáng vẻ, ý ôi tại trong lồng ngực của hắn. Các nàng tự nhiên rõ ràng Bạch Uyên chính là cố ý làm cho Nguyệt Thần nhìn thấy, vì lẽ đó đều rất phối hợp hắn. Hơn nữa ở mình nguyên lai thủ trưởng trước mặt bị chính mình âu yếm nam nhân ôm ấp khắc khít, cũng làm cho trong lòng các nàng có loại khắc kích thích cảm. Nhìn ngày xưa cùng Âm Dương gia đại tư mệnh cùng xưng là Âm Dương gia tử vong sứ giả trắng đen hai người ở Bạch Uyên trước mặt lộ ra như vậy một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ, Nguyệt Thần nội tâm ngũ vị tạp trần, thậm chí chẳng biết vì sao sản sinh một tia bán nghiệm. Tuy rằng lần trước thiên nhân ước hẹn lúc, nàng liền nhìn thấy trắng đen hai người cùng Bạch Uyên quan hệ không bình thường, tuy nhiên không có thân mật như vậy. Có thể hiện tại các nàng lại đều có thể không kiêng dè chút nào địa ở ngay trước mặt nàng cùng Bạch Uyên lời chàng ý thiếp. Nhìn bọn họ này tấm thân mật không kẽ hở dáng vẻ, nếu như nàng không ở, nói không chắc Bạch Uyên ba người còn có thể làm ra càng thêm hoang đường sự tình. Trong lúc nhất thời Nguyệt Thần cảm giác mình không nên ở trong xe, nên ở đáy xe. Chương 268, Bạch Uyên, nam nhân mà, thế nào cũng phải đối với mình khá một chút. Chương 268, Bạch Uyên, nam nhân mà, thế nào cũng phải đối với mình khá một chút. Nguyệt Thần nhìn thấy Bạch Uyên cái kia trong mắt trêu tức tâm ý, ngực hơi chập trùng, hít sâu một hơi, quay đầu, cũng không còn nói cái gì. Nàng nhấc lên một bên mảnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn nhắm mắt làm ngơ. Giờ khắc này, trời cũng gần tối, Nguyệt Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy trời chiều nơi xa ánh chiều tà. Trung quanh đây hẳn là không có cái gì thôn trang, trạm dịch, nhìn dáng dấp đêm nay chúng ta muốn ngủ ngoài trời giã ngoại. Khẽ thở dài một cái, Nguyệt Thần đột nhiên nghĩ đến bọn họ cũng chỉ có như thế một chiếc xe ngựa. Nếu là ngủ ngoài trời giã ngoại, vậy chẳng phải là muốn ở đây chen một buổi tối. Vừa nghĩ tới muốn cùng Bạch Uyên tại đây trong xe ngựa ở một buổi chiều, Nguyệt Thần nhất thời cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Mà Bạch Uyên nhìn thấy Nguyệt Thần sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng có chút nghi hoặc, không nghĩ ra nữ nhân này lại đang nghĩ cái gì. Không phải là ở giã ngoại qua đêm sao? Chẳng lẽ đường đường âm dương gia Nguyệt Thần còn có thể sợ sệt cái này? Không nghĩ ra, Bạch Uyên đơn giản cũng không suy nghĩ thêm nữa. Trời sắp tối, lại chạy đi cũng không quá an toàn, trước hết tìm một chỗ tự nhiên chân đi. Theo Bạch Uyên tiếng nói vừa dứt, kéo xe hai con ngựa trắng lại như là được mệnh lệnh như thế, lôi kéo xe ngựa thoát ly đại lộ, hướng về một bên rừng cây chạy đi. Tuy rằng không có đem Tuyết Nhi mang ra đến, thế nhưng không ảnh hưởng không người lái xe ngựa. Này hai con kéo xe ngựa nhi đều là ăn trí tuệ quả khai linh sinh vật, có thể nghe hiểu nhân ngôn, hoàn toàn không cần có người thời khắc khống chế cùng thúc dục. Vừa bắt đầu Nguyệt Thần đối với này cũng rất kinh ngạc, thế nhưng sau đó hợp tác với Thiên Tông sâu hơn sau khi, nàng liền phát hiện này ở Thiên Tông cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Thái Ức Sơn trên khai linh sinh vật không ít, như xích tùng tử dưỡng tiên hạt, thanh hư tử dưỡng sóc, người nào không thể nghe hiểu nhân ngôn. Vì lẽ đó bây giờ Nguyệt Thần cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có điều vậy thì để vẫn đi theo phía sau bọn họ những người thế lực khắp nơi cơ sở ngầm có chút há hốc mồm. Xe ngựa này sẽ không làm mất khống chế chứ? Làm sao đột nhiên hướng về trong rừng cây chạy đi? Có một cái nhìn qua khá là tuổi trẻ tiểu bối không khỏi tò mò suy đoán nói, có thể lập tức liền bị đồng bạn bên cạnh mạnh mẽ đánh một cái đầu. Ngươi cho rằng bên trong ngồi chính là những người nào? Vậy cũng là đạo gia Bắc Minh đại sư đệ tử thân truyền Bạch Uyên, còn có âm dương gia Nguyệt Thần. Tình huống như thế làm sao có khả năng là ngựa xe mất khống chế? Ngươi mất khống chế xe ngựa đều sẽ không mất khống chế. Bị đánh tiểu tử lộ ra một bộ hoa nước dáng dấp, không dám nói lời nào. Như ngày hôm nay sắp tối rồi, bọn họ khẳng định là chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi, lưu mấy người trở lại báo cáo tình huống của nơi này, những người khác theo ta truy. Một bên khác, Bạch Uyên cùng Nguyệt Thần tuy rằng phát hiện đám người kia còn theo bọn họ, thế nhưng đều không có đi quản bọn họ. Tìm một nơi tương đối trống trải khu vực dừng lại, nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, vẫn tính là không sai, Bạch Uyên lúc này liền quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đi xuống xe ngựa, ở Nguyệt Thần vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Bạch Uyên từ thần bao hàm trong không gian móc ra một đống lớn dã ngoại sinh tồn cần dùng đến đồ vật. Cái gì xong nồi chén bát, các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có một tấm án bàn. Nguyệt Thần cả người cũng giống như là bị sét đánh trúng rồi như thế, sững sờ nhìn Bạch Uyên, há miệng, nhưng là vừa không biết nên nói cái gì. Nàng căn bản xem không hiểu Bạch Uyên là từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy đồ vật. Có điều nàng rất rõ ràng, những thứ đồ này khẳng định là dính đến Bạch Uyên bí mật, vì lẽ đó đơn giản liền trực tiếp giả ngu, không có đuổi theo tìm tòi ngọn nguồn. Dù sao, có lúc quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Không bao lâu, một trận nóng hầm hập cơm tối còn kém không nhiều làm tốt. Ba món một canh, phối hợp bóng ánh phong phú cơm, lửa trại trên thậm chí còn nướng một con gà rừng, mùi thơm nước mũi. Nguyệt Thần nhìn như vậy phong phú cơm tối, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi này chuẩn bị cũng thật là đầy đủ. Bạch Uyên ngẩng đầu lên cười nhìn Nguyệt Thần một ánh mắt. Cái này gọi là tinh xảo. Nam nhân mà, thế nào cũng phải đối với mình khá một chút, ta đi ra không phải là vì chịu tội đến, đương nhiên là làm sao thoải mái làm sao đến. Hắn vừa nói, một bên để hắc đưa cho Nguyệt Thần một bộ bát đũa. Nguyệt Thần cũng không khách khí, tiếp nhận bát đũa, ngồi trên mặt đất, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những người mỹ thực. Theo cuối cùng con kia gà rừng nướng ra lò, Bạch Uyên vung tay lên. Ăn cơm đi. Hắc, Bạch cùng Nguyệt Thần đã sớm không kịp đợi, nghe nói như thế, dồn dập đập bữa. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại lần nữa ăn được Bạch Uyên làm cơm, Nguyệt Thần không khỏi phát sinh một đạo mê người dễ gì. Tuy rằng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cái kia tươi đẹp tư vị ở nàng đầu lưỡi bắn ra thời điểm, một luồng phảng phất là phát ra từ linh hồn cảm giác sung sướng tự nhiên mà sinh ra. Nàng thực sự là không nhịn được. Có điều cũng không ai có tâm sự đi thưởng thức nàng bộ này mê người dáng dấp. Cái gọi là thực không nói, tầm không nói, Bạch Uyên cùng trắng đen đều chăm chú tiêu diệt trước mặt mình mỹ thực, làm sao có thời giờ quan tâm Nguyệt Thần. Ngược lại điều này cũng không phải lần đầu tiên. Mà ngay ở Bạch Uyên mọi người ăn chính hương thời điểm, giám sát bí mật bọn họ những người thám tử nhưng chỉ có thể gặm trong tay băng lạnh lương khô, mắt chăm chăm ở một bên nhìn. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng cái kia gà rừng nướng mùi vị quá thơm, hương phiêu mười dặm tuyệt đối không phải khen đại. Trong lúc nhất thời, những thám tử này thậm chí cảm thấy đắc thủ bên trong lương khô đều có chút khó có thể nuốt xuống. Dựa vào cái gì hắn liền có thể ăn nóng hầm hập cơm nước, chúng ta nhưng chỉ có thể ở đây gặm những này không như thế tư vị nhi làm bánh. Giờ phút này chút thám tử trong lòng đều cực kỳ không thăng bằng. Tựa hồ cảm nhận được bọn họ cái kia sâu sắc quán niệm, Bạch Uyên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Theo bọn họ một đường, nghĩ đến những người này cũng là cực khổ rồi, vì lẽ đó Bạch Uyên mới cố ý làm như thế một bữa cơm, xem như là khao một hồi những này không ngại cực khổ theo bọn họ một đường tiểu lâu la, để bọn họ có thể trước tiên tào tháo mấy trăm năm, cảm thụ một chút cái gì gọi là trông mơ dài khát. Cơm nước xong, Bạch Uyên mọi người thu thập tàn cục, sau đó Bạch Uyên lại lấy ra một bộ trà cụ, rót một bình thanh đạm giải ngán nước trà. Thấy cảnh này, Nguyệt Thần đều có chút không tìm được. Ngươi thật là biết hưởng thụ a. Ngươi liền nói có uống không chứ? Bạch Uyên liếc nàng một ánh mắt, một câu nói suýt chút nữa để Nguyệt Thần nghẹn phải nói không ra nói đến. Khẽ hừ một tiếng, Nguyệt Thần từ Bạch Tuyên trong tay đoạt lấy một con ly thủy tinh. "Uống."
"Tại sao không uống?"
Bạch Tuyên cười lắc lắc đầu, nâng bình trà lên, cũng cho nàng rót một chén. Nguyệt Thần nhợt nhạt nếm thử một miếng, không khỏi cảm giác thấy hơi tâm thần thoải mái, ở trong môi trường này, này trà xác thực là có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Tuyên cười cợt, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bầu trời đêm trăng sáng. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt được, lạnh lạnh ánh trăng xuyên thấu qua trong rừng lá cây, rơi trên mặt đất, rơi vào Nguyệt Thần trên người, làm cho nàng cả người dường như nguyệt thượng tiên tử bình thường. Bạch Tuyên nhìn cũng không khỏi có chút thất thần. Nguyệt Thần cũng nhận ra được ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình, nếu là người khác như thế nhìn nàng, nàng chỉ có thể nhíu mày, nhưng đổi thành Bạch Tuyên, nhưng sẽ làm nàng cảm thấy tự hào. Dù sao cái này cũng là đối với nàng mị lực một loại khẳng định. Có điều Bạch Tuyên rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác được hai con không quá an phận tay nhỏ đã tìm thấy bên hông hắn. Bạch Tuyên có chút dở khóc dở cười nắm chặt trắng đen cái kia mềm mại không xương nhu đề, nhẹ nhàng nhào nặn. Bị Bạch Tuyên nắm bắt tay, trắng đen hai người trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, nhất thời an phận hạ xuống. Nhìn thấy ba người lại bắt đầu, nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm Nguyệt Thần, nụ cười trên mặt nhất thời liền đọc lại, chẳng biết vì sao, nàng tổng cảm giác đêm nay gặp đặc biệt dài lâu. Chương 269, Bạch Tuyên, để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Chương 269, Bạch Tuyên, để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Trải qua sắp tới 10 ngày lặn lội đường xa, Bạch Tuyên mấy người cũng sắp tiến vào Âm Dương Gia Thần Đô Cựu Cung phụ cận. Khoảng thời gian này, Bạch Tuyên trải qua vô cùng thoải mái, mỗi ngày ngay trước mặt Nguyệt Thần cùng Hắc Bạch tỷ bội lời chàng ý tiếp, tuy rằng bởi vậy thu hoạch rất nhiều đến từ Nguyệt Thần đoán niệm, nhưng Bạch Tuyên chính là làm không biết mệt. Nguyệt Thần vừa bắt đầu xác thực là đoán niệm sâu nặng. Đầu mấy cái buổi tối Bạch Tuyên lôi kéo Hắc Bạch tỷ bội đi trong xe ngựa nghỉ ngơi, còn làm cho nàng đến các đêm, trời mới biết nàng là làm sao nhịn xuống không có cùng Bạch Tuyên tại chỗ quyết đấu. Mặt sau đã thấy rất nhiều, Nguyệt Thần cũng là quen thuộc. Xe ngựa dần dần tới gần Thần Đô Cửu Cung, Bạch Tuyên đột nhiên cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh đã qua, sau khi phụ cận giám thị tầm mắt của bọn họ tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Điều này làm cho Bạch Tuyên có chút ngạc nhiên, vậy rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Thần nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, cười lên tiếng giải thích. Bởi vì gần nhất đến Thần Đô Cựu Cung thám tử quá nhiều, vì lẽ đó vì phòng ngừa phát sinh một ít phiền phức không tất yếu, Đông Hoàng đại nhân mở ra Cựu Cung Thiên Tinh đại trận, có thể tra xét đến sở hữu ý đồ tới gần Thần Đô Cựu Cung người, giờ khắc này nói vậy bọn họ đã biết chúng ta trở về. Nghe được Nguyệt Thần lời nói, Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vén rèm xe lên, nhìn phía xa cái kia nguy nga ngọn núi, mây mù bao phủ trong lúc đó, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một ít cổ kính kiến trúc. Âm Dương Gia Thần Đô Cựu Cung chính là tọa lạc ở tòa này trên núi, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. Nó kiến trúc bố cục ám hợp Cựu Cung bắt quái, Âm Dương ngũ hành, rất có chú ý Thần Đô Cựu Cung tuy rằng không so với Đạo Gia Thái Ất Cung như vậy hùng vĩ, thế nhưng bên trong trải rộng cơ quan trận pháp, ám hợp âm dương chí lý. Nguyệt Thần khá là tự hào địa giới thiệu Thần Đô Cựu Cung tình huống. Bạch Tuyên nghe xong cũng là gật đầu liên tục. Âm Dương Gia tự 500 năm trước thoát ly Đạo Gia tự thành một phái, theo đuổi thiên nhân cực hạn, này Thần Đô Cựu Cung chính là khi đó thành lập. Rất nhiều phụ cận người cũng bởi vậy đem Thần Đô Cựu Cung vị trí sơn xưng là Thần Đô Sơn. Tòa này Thần Đô Cựu Cung nhưng là đại diện cho Âm Dương Gia 500 năm gốc gác. Phải biết rất nhiều quốc gia đều không có 500 năm quốc tổ. Cùng Bạch Tuyên đối với Thần Đô Cựu Cung tràn ngập hiếu kỳ không giống, trắng đen hai người từ nhỏ ở đây lớn lên, các nàng đối với nơi này quen thuộc trình độ không so với Nguyệt Thần kém. Nhìn thấy Thần Đô Cựu Cung, các nàng đã nghĩ đến chính mình ở Âm Dương Gia những ngày đó, nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất cái kia sâu không lường được thực lực, bởi vậy trong lòng không khỏi sản sinh một chút sợ hãi cùng lo lắng. Nhận ra được hai người vẻ mặt không đúng, Bạch Tuyên nắm chặt tay của hai người, nhẹ nhàng nặn nặn. Yên tâm, sẽ không lại có thêm người có thể bắt nạt các ngươi. Nghe được Bạch Tuyên âm thanh, trắng đen hai người nhuyễn miệng cười, không khỏi hướng về hắn đến gần rồi một chút, nhất thời an tâm rất nhiều. Có thể Nguyệt Thần thì có chút không vui. Bạch Tuyên lời này không phải ở điểm bọn họ Âm Dương Gia sao? Có điều như thế nào đi nữa không vui, nàng cũng không thể biểu hiện ra, chỉ có thể theo Bạch Tuyên lại nói nói, Đông Hoàng đại nhân nếu bị bỏ đối với các ngươi lệnh truy sát chuyện của trước đây tự nhiên là xóa bỏ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng sẽ có người bất lợi cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, Thần Đô Cựu Cung đã gần ngay trước mắt, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nguyệt Thần trước tiên đi xuống xe ngựa, tiếp theo là Bạch Tuyên. Hắn liếc mắt liền thấy Diễm Phi mang theo Đen Mên Ngông một đám người đến đây nên tiếp bọn họ. Tại đây chút Âm Dương Gia đệ tử trước mặt, Bạch Tuyên đỡ trắng đen hai người đi xuống xe ngựa, không hề che giấu chút nào giữa bọn họ quan hệ thân mật. Nhìn thấy đã bị Âm Dương Gia xóa tên trắng đen xuất hiện ở đây, Diễm Phi trong mắt đều né qua vẻ khác lạ. Nàng sáng sớm liền từ Nguyệt Thần nơi đó biết được, lần này cùng Bạch Tuyên đồng thời trở về còn có Hắc Bạch tỷ muội. Bây giờ vừa thấy mặt, Bạch Tuyên liền cố ý ở tại bọn hắn trước mặt như thế che chở hai người, hiển nhiên là một loại cảnh cáo. Đây là ở hướng về bọn họ tuyên cáo, bây giờ Hắc Bạch tỷ muội đã là hắn Bạch Tuyên nữ nhân, mặc kệ trong lòng bọn họ đối với hai người có hay không bất mãn, cũng phải cho hắn kìm nén. Ở đây đều là nhân tình, tự nhiên đều nhìn ra điều này. Tinh hồn khẽ gắt một tiếng, hiển nhiên là đối với này có chút bất mãn, nhưng cũng không có phát tiết đi ra, chỉ bất quá hắn cặp kia màu xanh thâm thẳm con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyên, mang theo một tia khó có thể dự đoán ý tứ. Diễm Phi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở tinh hồn chú ý một chút, sau đó trên mặt mang theo nụ cười, chủ động hướng Bạch Tuyên mọi người đi đến. "Bạch Tuyên tiên sinh, ngươi nhưng là để chúng ta chờ ra. Đông Hoàng Thái Nhất người đâu?" Bạch Tuyên nhẹ nhàng nhíu mày, dò hỏi. "Đông Hoàng đại nhân đang lúc bế quan, không phải vậy nhất định sẽ tự mình đến đây nên tiếp tiên sinh." Diễm Phi cười giải thích một hồi. Bạch Tuyên gật gật đầu, cũng không có để ý điểm này. "Chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, chuẩn bị cho các ngươi đón gió tẩy trần, không bằng đi vào trước lại tán gẫu. Khách thì theo chủ, tất cả nghe ngươi sắp xếp chính là." Diễm Phi gật đầu cười, sau đó mang theo Bạch Tuyên mọi người tiến vào Thần Đô Cựu Cung. Tiến vào bên trong, Bạch Tuyên phát hiện Thần Đô Cựu Cung kiến trúc phong cách cùng đạo gia tương tự, nhưng là vừa độc đáo phong cách. Ngoại trừ thái cực đồ án, kiến trúc trên vách tường có lượng lớn mang theo ngũ hành nguyên tố diệu hoa điêu, nhìn qua ngược lại cũng khá có vẻ đẹp. Dọc theo đường đi, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không ngừng cho Bạch Tuyên giới thiệu trong này một ít chú ý sự hạng. Thần Đô Cựu Cung bên trong trải rộng cơ quan trận pháp cũng không phải chỉ là nói xuông, nếu là không cẩn thận phát động cơ quan, gây ra hiểu lầm, cái kia chẳng phải là rất lúng túng. Có điều Diễm Phi mấy người cũng không có nói quá nhiều, dù sao Bạch Tuyên bên người còn có Đen và Trắng, các nàng đối với Thần Đô Cựu Cung bên trong có chút cái gì cấm kỵ cũng rất quen thuộc, biết nơi nào có thể chạm, nơi nào không thể đụng vào. Có các nàng ở, nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rất nhanh, bọn họ liền đến Âm Dương gia tiếp khách điện. Vào chỗ sau khi, theo Diễm Phi vỗ tay một cái, lập tức liền có một đám Âm Dương gia nữ đệ tử đi tới mang món ăn. Âm Dương gia không có như tiên sinh bình thường chủ nghệ cao siêu người, vì lẽ đó cũng chỉ có thể xin mời tiên sinh tạm thời chấp nhận một hồi. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái. Âm Dương gia chuẩn bị mỹ thực không thể bảo là không phong phú, hảo tử bị, bay lên trời, hải lý du, chạy trên đất, các loại sơn chân hải vị đó là không thiếu gì cả. Đặc biệt con cá này xí, giòn giòn nu nu, mùi vị cực tiên, dư vị vô cùng, cũng không so với Bạch Tuyên nấu nướng đi ra đồ ăn mùi vị kém bao nhiêu, chỉ có điều không có đặc biệt gì hiệu quả, đơn thuần ăn ngon. Một bữa cơm, ăn được kêu là một cái nó vui vẻ ấm áp. Cùng chén cạn ly trong lúc đó, Bạch Tuyên cũng uống không ít rượu, trên mặt đều có chút say khướt, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng sủa. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đã ngày mai thu thập xong gian phòng, tiên sinh có thể trước tiên đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại bàn, làm sao? Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo có Âm Dương gia nữ đệ tử mang theo Bạch Tuyên cùng Trắng Đen ba người đi vào nghỉ ngơi. Đi trên đường, Trắng Đen hai người nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắc, phương hướng này thật giống có chút quen thuộc. Bạch, ngươi cũng có loại này cảm giác sao? Các loại, sẽ không phải bọn họ chuẩn bị cho chúng ta gian phòng là chúng ta trước đây trụ gian phòng chứ? Đen con ngươi hơi co rụt lại, nghĩ đến một cái độ khả thi. Một bên Âm Dương gia nữ đệ tử nghe được hai người nói chuyện, khẽ mỉm cười. Hai vị đại nhân đoán không sai, gian phòng của các ngươi còn vẫn bảo lưu, Đông Quân đại nhân chuẩn bị cho các ngươi cũng chính là cái kia gian phòng. Nghe được nó khẳng định trả lời, Trắng Đen hai người trên mặt chỉ một thoáng liền hiện lên một vẻ đỏ bừng, nhìn Bạch Tuyên một ánh mắt. Bạch Tuyên cũng lộ ra một tia vẻ tò mò. Gian phòng của các ngươi? Vậy ta có thể chiếm được xem thật kỹ? Liên quan với chương 269, biến mất nói thật ta thật sự không biết cái gì, vừa bắt đầu đều cố gắng địa phát ra, đột nhiên biến mất, tác giả cũng vô cùng bất đắc dĩ, không cái kia tâm tư đi chờ sửa chữa sau giải trừ che đậy, đợi một chút sẽ một lần nữa phát một chương sửa chữa. Mặt khác, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh nội dung vở kịch là dự định viết phiên ngoại, dù sao trước ở trong đám hứa hẹn quá, muốn nhìn càng kích thích nội dung vở kịch, vậy thì đến fan gỡ giúp thúc chương đi. Hiểu đều hiểu, ta liền không nói nhiều. Chương 270, Bạch Tuyên, không đốt đèn ta ngủ không được. Chương 270, Bạch Tuyên, không đốt đèn ta ngủ không được. Âm Dương gia nữ đệ tử mang theo bọn họ đi đến Trắng Đen hai người nguyên lai ở Âm Dương gia trụ sở sau khi liền vô cùng hiểu chuyện trực tiếp rời đi. Bạch Tuyên nhìn một chút có chút ngượng ngùng Trắng Đen hai người, cười tiến lên đẩy cửa phòng ra. Tiếp theo Bạch Tuyên không khỏi sửng sốt một chút. Gian phòng toàn thể rất sạch sẽ, có thể thấy là có người đúng giờ quét tước. Mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trong phòng lại có rất nhiều nhìn qua rất đáng yêu trang sức vật, vừa nhìn liền có thể khiến người ta thiếu nữ tâm tăng cao. Bọn họ thậm chí ngay cả những thứ đồ này đều bảo lưu lại đến rồi. Trắng Đen hai người nhìn thấy trong phòng bố trí, vội vã tiến lên đem những người đáng yêu trang sức vật thu hồi đến. Các nàng biết Âm Dương gia bảo lưu phòng của các nàng, nhưng không nghĩ đến bảo lưu đến như vậy hoàn chỉnh, lại cái gì đều không lúc đích. Các ngươi hiện tại tàng cũng có chút chậm, ta nhưng là đều nhìn thấy. Bạch Tuyên nhìn hai người cái kia hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Trắng Đen sắc mặt thường đỏ, cúi đầu. Tiên sinh đừng nha chế nhạo chúng ta. Làm sao sẽ chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy ta còn giống như là không đủ hiểu rõ các ngươi, không nghĩ đến các ngươi sẽ thích những thứ đồ này. Bạch Tuyên đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Trắng Đen hai người đầu nhỏ, trong mắt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Phải biết các nàng nguyên lai nhưng là Âm Dương gia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tử vong sứ giả, biểu diễn cho người khác xem đều là lãnh khốc vô tình một mặt. Ai có thể nghĩ tới các nàng trong âm thầm cùng lại yêu thích những này đáng yêu đồ chơi nhỏ. Trắng Đen hai người cảm nhận được Bạch Tuyên lòng bàn tay ấm áp, không khỏi chủ động sượt sượt, liền như cùng là ngoan ngoãn vô cùng mèo con như thế. Chúng ta ở Âm Dương gia làm thiếu ti mệnh thời điểm, kỳ thực mỗi ngày đều sống ở bóng tối của cái chết bên trong, bởi vì chúng ta vừa bắt đầu liền biết rồi chính mình kết cục, mà những thứ đồ này nhìn qua tuy rằng rất ngây thơ, thế nhưng là ở tuyệt vọng bên trong dành cho chúng ta hy vọng. Liên tỷ như cái này chim phụ, khi đó chúng ta đã nghĩ như có một ngày có thể như một con tự do tự tại chim nhỏ như thế, tận tình hưởng thụ sinh hoạt, ôm ấp thế giới này. Mà hiện tại, chúng ta đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Hai người nói, không khỏi tập trung vào Bạch Tuyên ôm ấp, đầu ở trong lồng ngực của hắn nhẹ nhàng sượt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Bạch Tuyên ôm hai người, ở các nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, không khỏi cảm giác thấy hơi đau lòng. Cũng may, như vậy tháng ngày đã rời xa các nàng, hắn cũng sẽ không lại cho phép có bất luận người nào uy hiếp đến các nàng tính mạng. Quá hồi lâu, Bạch Tuyên mới cảm giác Trắng Đen hai người tâm tình ổn định lại. Tựa ở Bạch Tuyên trong lòng, nghe thấy được trên người hắn cái kia nhàn nhạt mùi rượu, cảm thụ trên người hắn nhiệt độ, Trắng Đen hai người trên mặt dần dần hiện lên một vẻ đỏ ửng. Tiên sinh, thời điểm cũng không còn sớm, nếu không trước tiên tắm rửa thay y phục chứ? Hắc ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói rằng. Bạch Tuyên trong mắt lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, tiên sinh chờ, chúng ta vậy thì đi chuẩn bị nước nóng. Hai tỷ mô cùng mặt bước nhanh rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Bạch Uyên nhẹ nhàng nặn nặn ngón tay, trong lòng có chút chờ mong. Lần này mang theo các nàng đi ra, hắn cũng đã dự liệu lát nữa xuất hiện tình huống như thế. Dù sao tình cảm giữa bọn họ cũng phát triển đến có thể cùng giường cùng gối mức độ, nếu không là Âm Dương gia mời, hắn sớm đã đem cặp sinh đôi này ăn no căng rượu. Mà ở đến Âm Dương gia trên đường, Bạch Uyên mỗi ngày buổi tối cũng đều là ôm hai tỷ muộn ngủ. Nếu không phải là bởi vì hoàn cảnh không đúng, hắn đã sớm không nhịn được. Có điều dù vậy, Bạch Uyên khoảng thời gian này cũng không có nhiều an phận. Hiện tại hắn thậm chí có thể tự tin điệu nói, hắn so với chính Hắc Bạch tỷ muội đều muốn càng hiểu các nàng vóc người số liệu. Không bao lâu, Bạch liền đến nói cho Bạch Uyên, nước nóng đã chuẩn bị tốt. Bạch Uyên lôi kéo Bạch tay đi đến sát vách, sau đó hắn cái gì cũng không cần làm, trắng đen hai người đỏ mặt, nhịn xuống ngượng ngùng, chủ động tiến lên giúp hắn cởi quần áo bỏ nịt. Bạch Uyên nhìn hai người bộ này thẹn thùng dáng dấp, cũng không có lại đi đùa các nàng, biểu hiện rất an phận, hắn biết đêm nay thời gian còn rất nhiều, có thể từ từ đi, không cần phải gấp. Này ngược lại là để trắng đen hai người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Uyên tiến vào trong thùng nước tắm, tiếp theo liền không khỏi phát sinh thở dài một tiếng. Này nước ấm vừa bạn, không lương không nóng, hơn nữa trong thùng nước tắm còn gia nhập không ít thảo dược. Trắng đen hai người đều rõ ràng Bạch Uyên yêu thích ngâm thuốc tắm, vì lẽ đó cố ý gia nhập một ít cường hóa khí huyết dược thảo, đối với thân thể có chỗ tốt. Ở Bạch Uyên tiến vào bồn tắm sau khi, trắng đen hai người hít sâu mấy hơi thở, sau đó cũng đi theo vào. Bọt nước dập dờn, ướt nhẹp các nàng trên người xiêm y, nhưng các nàng nhưng không để ý chút nào. Hai người một trước một sau, cầm trong tay một khối tạo giáp, nghiêm túc cẩn thận địa trợ giúp Bạch Uyên thanh tẩy thân thể, vì hắn tẩy đi trên người mùi rượu. Cảm nhận được hai đôi hơi lương tay nhỏ tại trên người chính mình xoa nắn, Bạch Uyên cũng thoải mái nheo cặp mắt lại. Trong toàn bộ quá trình, Bạch Uyên đều không nhúc nhích, phảng phất đầu gỗ như thế, tùy ý trắng đen hai người bài bố. Một trận xoa bóp kết thúc, Bạch Uyên cả người thoải mái rất nhiều, mà lúc này hắn bên tai cũng vang lên đen đóm thanh. Tiên sinh, gần đủ rồi, ngươi đi ra ngoài trước chờ chúng ta đi. Chúng ta rửa sạch liền đi qua. Bạch Uyên lông mày khẽ hất, không cần ta hỗ trợ sao? Trắng đen hai người đỏ mặt nhẹ nhàng lườm hắn một cái, các nàng giúp Bạch Uyên tắm rửa cũng đã làm cho các nàng thẹn thùng không xong rồi, làm sao có khả năng sẽ đồng ý để Bạch Uyên giúp các nàng tẩy. Bạch Uyên cười ha ha, biết hai người quá thẹn thùng, trong thời gian ngắn không chịu nhận, vì lẽ đó cũng không bắt buộc, chỉ là ở hai người trên mặt nhẹ nhàng một nụ hôn. Vậy cũng tốt, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Từ trong nước đứng dậy, Bạch Uyên trực tiếp dùng nội lực hong khô trên người hắn nước, tiện tay tròng lên một cái đơn bạc xiêm y, liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Uyên rời đi, trắng đen hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đều đưa khẩu khí. Sau đó cũng thoát đã triệt để ướt đẫm quần áo, bắt đầu trợ giúp lẫn nhau thanh tẩy lên. Hắc, ta cảm giác hơi sốt sắng. Một bên cho Hắc xoa lưng, Bạch một bên nhỏ giọng nói rằng. Hắc nghe xong cười cợt. Kỳ thực ta cũng vậy. Có điều trong lòng ta càng nhiều hẳn là chờ mong đi. Một ngày này chúng ta cũng chờ lâu lắm rồi không phải sao? Nàng đưa tay vuốt chính mình lồng ngực, cảm nhận được trái tim ở rầm rầm nhảy lên kịch liệt, trên mặt nhưng mang theo khó có thể che giấu mừng rỡ tình. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể có một ngày như thế, gặp gỡ một cái có thể làm cho hai người chúng ta đồng thời chân thành. Cam nguyện vì đó trả giá tất cả nam nhân, ta tin tưởng sự lựa chọn của ta sẽ không để cho ta hối hận, ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Phí công nghe đến đen lời nói này, cũng là gật đầu liên tục. Hai người rất nhanh rửa sạch, đi ra bồn tắm tương tự là dùng nội lực hòng khô trên người hắn nước, sau đó tiện tay đưa tới một cái lụa mỏng khoác lên người, để trần chân liền đi ra ngoài. Trong phòng, Bạch Uyên chính buồn bực ngán ngẩm địa ở cái kia đả tọa tu luyện, nghe được tiếng cửa mở, ngay lập tức sẽ không còn tu luyện tâm tư. Hắn vừa mở ra mắt, nhất thời con mắt liền nà không mở. Ung ung một tiếng, Bạch Uyên nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Trắng đen hai người xấu hổ địa đi lên trước, hai bên trái phải ôm Bạch Uyên cánh tay. Tiên sinh, nên tắt đèn nghỉ ngơi. Hắc ở Bạch Uyên bên thai nhẹ nhàng nói rằng. Tức cái gì đèn a? Ta liền yêu thích đốt đèn đi ngủ, không sáng ta ngủ không được. Bạch Uyên nhẹ nhàng làm nổi lên cằm của nàng, mang theo một tia nụ cười xấu xa. Đèn là không thể tắt đèn nơi nào còn có bầu không khí. Chương 271, cấm địa La Sinh Đường. Chương 271, cấm địa La Sinh Đường. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rắc xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trong phòng tắm kia trên giường lớn, chiếu rọi ra trên giường cái kia nam bóng người. Hài lòng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi để Bạch Uyên rõ ràng trời đã sáng, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn theo bản năng muốn lười biếng duỗi người, có thể đón lấy liền phát hiện mình hai tay hình như có vạn cân trùng, không thể động đậy. Trái phải nhìn lại, hóa ra là trắng đen hai cái cô gái nhỏ núp ở trong lồng ngực của hắn, hai bên trái phải chăm chú ôm cánh tay của hắn. Hai người tựa hồ còn đang trong giấc mộng, miệng nhỏ hơi dương, phát sinh mềm nhẹ tiếng hít thở, hai mắt nhắm chặt trên, cái kia thon dài lông mi theo hô hấp hơi rung động. Bạch Uyên khoảng cách gần như vậy địa thưởng thức hai người đáng yêu ngủ thái, khóe miệng không ngừng được trên đất dương. Lúc này Bạch Uyên vang lên bên tai một đạo gợi ý của hệ thống. Chúc mừng hưởng thụ một cái vô cùng tươi đẹp buổi tối, sinh mệnh vui thích đem dành cho ngươi vận mệnh kinh hỉ việc vui người dòng hiệu quả kết toán bên trong chúc mừng thu được chúc phúc, sinh mệnh tối ưu hóa chọn lọc tự nhiên, sinh mệnh tối ưu hóa chọn lọc tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn là thiên nhiên vĩnh hằng phát tác, ngươi cùng sự thân thuộc của ngươi gặp càng thêm thích ứng loại này phát tác, sinh mệnh được kéo dài tối ưu hóa, này gặp dẫn đến các ngươi sinh ra đời sau tỷ lệ hạ thấp, thế nhưng các ngươi đời sau sẽ thu được càng mạnh mẽ hơn thiên phú. Nghe được bất tình lình gợi ý của hệ thống, Bạch Uyên đều hơi sững sờ. Từ Bạch Uyên thu được việc vui người cái dòng này toát lên, lâu như vậy tới nay nó trên thực tế liền phát động quá 3 lần. Lần thứ nhất là mới vừa được cái dòng này thời điểm, bất ngờ được chúc phúc Thiên Kim Tán Tấn hoàn phục lai, lần thứ hai là ở Thiên Tông tổ chức đại hội luận võ sau khi thu được 2000 mảnh vỡ khen thưởng, mới vừa là lần thứ ba. Bình thường Bạch Uyên hết sức đi tìm việc vui đều rất khó phát động cái dòng này hiệu quả, không nghĩ đến sáng sớm liền cho hắn như vậy một cái niềm vui bất ngờ. Nên nói không thẹn là vận mệnh kinh thì sao? Chính là như vậy khó có thể dự liệu. Bạch Uyên nghĩ, trên mặt hiện lên một tia niềm vui mừng, lúc này, hắn nhìn về phía ôm chính mình tay phải Bạch. Cũng không biết nàng mơ tới cái gì, đột nhiên khẽ run lên, lông mày nhẹ nhàng một túc, chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong để lộ ra một tia vẻ mơ hồ, sau đó liền đối với trên Bạch Uyên con mắt. Bạch Uyên nhẹ giọng cùng nàng chào hỏi. Sớm. Bạch nhìn gần ngay trước mắt Bạch Uyên, con mắt hơi nheo lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó, ở Bạch Uyên có chút bất ngờ trong ánh mắt, Bạch buông ra cánh tay của hắn, sau đó đưa tay nâng hắn mặt, đột nhiên liền hôn lên miệng môi của hắn. Khả năng là động tĩnh có chút lớn, nguyên bản vẫn còn ngủ say hắc cũng bị đánh thức, vừa mở ra mắt, nàng liền nhìn thấy chính mình muội muội ở cùng Bạch Uyên cảm xúc mãnh liệt ôm hôn. Các ngươi. Hắc bưng miệng nhỏ, phát ra âm thanh, gây nên hai người chú ý Bạch có chút lưu luyến không muốn mà buông ra Bạch Uyên, sau đó nhẹ nhàng liếm lắc một hồi chính mình nắm hồng hào môi, cười dịu dàng nhìn trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc hắc. Hắc cũng muốn đến sao? Bị nàng hỏi lên như vậy, hắc cái kia trắng nõn nhắn nhủi gò má cũng dần dần trở nên đường đỏ, sau đó nàng trực tiếp dùng hành động trả lời Bạch vấn đề. Ngay trước mặt Bạch, cũng chủ động trên lầu Bạch Uyên cái cổ tương tự đưa lên một viên môi thơm. Trải qua như thế một phen giàn vặt, Bạch Uyên bị hai người làm cho tâm đều tĩnh cũng tới. Hắn nhẹ nhàng ở đen mông mẩy trên vỗ vỗ. Được rồi, còn muốn thân, buổi tối có thể thân cái đủ, mau mau rời giường đi. Đen đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, lưu luyến không rời mà rời đi Bạch Uyên ôm ấp, sau đó cùng Bạch đồng thời chuẩn bị đứng dậy hầu hạ Bạch Uyên mặc quần áo. Mới xuống giường, hai người lông mày liền hơi một túc. Nếu không các ngươi ngày hôm nay hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi. Bạch Uyên chú ý tới hai người vẻ mặt, biết sơ phá Vân Anh, hai người hiện tại khẳng định đều có chút không khỏe. Có điều nghe được hắn, trắng đen hai người nhưng là cùng nhau lắc đầu. Không lo lắng, chúng ta không cần nghỉ ngơi. Hai người biểu hiện cùng lúc trước Ngưng Yên cùng với Tức Mạc Hoa Tuyết không giống, cũng không đến nỗi cần lại trên giường nằm một ngày. Một mặt là Bạch Uyên tối hôm qua đầy đủ ôn nhu, sau đó còn dùng hoa dương châm pháp trợ giúp các nàng đánh tan đau đớn, mặt khác chính là hai người bản thân tu luyện chính là thuộc tính một cấm pháp, ở Bạch Uyên giao cho các nàng ngự một năng lực sau khi, thân thể năng lực hồi phục càng là tăng lên rất nhiều. Gần nhất các nàng đều đang suy nghĩ kết hợp Bạch Uyên cho mình bí pháp cùng âm dương gia vạn diệp phi hoa lưu, sáng tạo một môn công pháp mới đi ra, đối với hai người này cũng đã có chút dòng suy nghĩ. Giờ khắc này tuy rằng còn có một chút nhẹ nhàng cảm giác khó chịu, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hai người bình thường hành động. Trắng đen hai người có thể chưa quên, nơi này cũng không phải Thái Ất Sơn, mà là âm dương gia thần đô cựu cung. Nếu như nghe Bạch Uyên lời nói lại trên giường nghỉ ngơi một ngày, các nàng kiếp nhưng là không mặt mũi gặp người. Nhìn thấy hai người đều nói như vậy, Bạch Uyên cũng không có cưỡng cầu các nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ hai người đầu. Mặc xong y vật, Bạch Uyên cùng trắng đen hai người đơn giản rửa mặt một phen, liền ra ngoài chuẩn bị đi tìm Diễm Phi các nàng, dò hỏi thiếu ti mệnh chọn lựa một chuyện. Ba người vừa ra cửa, vừa vặn liền đụng với đến đây tìm bọn họ đại tư mệnh. Bạch Uyên tiên sinh, Đông Hoàng đại nhân cho mời. Ồ, hắn xuất quan. Đông Hoàng đại nhân buổi sáng mới vừa xuất quan. Cái kia dẫn đường đi. Đại tư mệnh mang theo Bạch Uyên hướng về âm dương gia vùng đất trung tâm đi đến. Ở một đạo cơ quan cổng lớn ở ngoài, đại tư mệnh nhìn một chút trắng đen hai người, trên mặt hơi hơi ấy nấy. Nơi này chính là âm dương gia cấm địa, các nàng không thể đi vào. Bạch Uyên khẽ gật đầu, vỗ vỗ hai người tay nhỏ. Đã như vậy, các ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Trắng đen do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, thế nhưng trong mắt vẫn còn có chút lo lắng. Đại tư mệnh thấy thế, lúc này mới tiến lên mở ra cơ quan cổng lớn. Theo nàng hai tay kết ấn, cơ quan cổng lớn bên trên tòa cũng ở két 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 địa chuyển động. Bạch Uyên nhìn này thần kỳ cơ quan tòa, hơi có đăm chiêu. Trên đời này có thể làm ra loại này cơ quan thế lực cũng không nhiều, Mặc gia là một cái, bọn họ đối thủ một mất một còn Công Tâu gia là một cái khác. Mà âm dương gia cùng Mặc gia cũng là quan hệ bất hòa, vì lẽ đó giúp bọn họ kiến tạo những này cơ quan nói vậy nên chính là Công Tâu gia. Hắn còn nhớ âm dương gia là sinh đường có một cái lục đạo một giáp tỏa, chính là Công Tâu gia kiến tạo. Tâm tư, cơ quan mở ra, cổng lớn từ từ mở ra, sau cửa là một cái đường nối thật dài, trên sàn nhà hiện lên phát sáng hoa văn, bốn phía nhưng là đèn kịt một màu. Đông Hoàng đại nhân ngay ở cuối lối đi chờ ngươi, xin mời. Đại tư mệnh giải thích một tiếng, sau đó đứng ở một bên đi, tựa hồ cũng không tính theo Bạch Uyên đồng thời đi vào. Bạch Uyên trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, hướng về cổng lớn đi đến. Cùng lúc đó, Thái Ất Sơn bên trong, chính đang phía sau núi trong rừng trúc bế quan tĩnh tu Bắc Minh Tử tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hình như có ngôi sao lấp lóe. Đông Hoàng, ngươi cũng chuẩn bị đánh cược một lần sao? Tiếp theo hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất cái gì đều không có phát sinh như thế. Một bên khác, Bạch Uyên xuyên qua u ám đường núi, đạp lên gặp phát sáng sàn nhà, đi đến âm dương gia cấm địa, la sinh đường cửa. Chương 272, vì là âm dương gia lưu lại một cái hài tử ba. Chương 272, vì là âm dương gia lưu lại một cái hài tử ba. Còn chưa bước vào la sinh đường, Bạch Uyên liền nghe đến bên trong truyền đến một đạo chợt xa chợt gần âm thanh. Ta chờ ngươi rất lâu, Bạch Uyên. Thanh âm này để hắn vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân đều dừng lại, có điều sau đó hắn mặt mỉm cười, cất bước đi vào la sinh đường. Ngay lập tức hắn liền nhìn thấy ở vào trên đài cao đạo kia hắc y bóng người. Chính như Bạch Uyên trong ấn tượng như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất mang mặt nạ màu đen, một thân áo bào đen che thân nhìn qua thần bí vô cùng. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nói ý nghĩa không rõ lời nói, phất phất tay cánh tay, áo bào đen múa. Sau đó Bạch Uyên liền nghe được cơ quan vận chuyển tiếng. Âm một tiếng, phía sau hắn đi về ngoại giới cơ quan môn hạ xuống. Đón lấy nói chuyện nội dung liên quan đến trọng đại, vì lẽ đó không thể bị người quấy rối. Bạch Uyên nghe vậy khẽ gật đầu, hắn ngược lại không lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất gặp gây bất lợi cho chính mình, đối phương có hay không để ý, hắn vẫn là có khả năng cảm giác được. Mới vừa Đông Hoàng đại nhân nói không nhìn lầm ta, đây là cái gì ý? Bạch Uyên trên mặt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cho tới nay, hắn đều rất tò mò Âm Dương gia thái độ đối với chính mình, vì lẽ đó hy vọng có thể từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi này được đáp án. Mà khi hắn hỏi ra vấn đề này sau khi, tuy rằng không nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mặt, thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi mắt, một đôi ánh đầy trời ngân hà, phảng phất có thể nhìn thấu dòng sông thời gian con mắt. Ta từng dùng chiêm tinh luật nỗ lực thôi diễn vận mệnh của ngươi, thế nhưng ta phát hiện vùng trời này không có thuộc về ngươi ngôi sao, ngươi là không vâng mệnh vận giảng một người, là Âm Dương gia mấy trăm năm qua từng thấy biến số lớn nhất, mà lại thấy đến ngươi sau khi, ta càng thêm khẳng định điểm này. Bạch Uyên nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đông Hoàng đại nhân đánh giá, tiểu tử không dám nhận. Không cần kiêm tốn, Bắc Minh tử sợ là sớm đã dự liệu được, ngươi sẽ là Thiên Tông biến cách căn nguyên tương tự, ngươi cũng có thể là Âm Dương gia thoát khỏi lúc trước vận mệnh then chốt. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể cùng Âm Dương gia thành lập càng thêm thân mật quan hệ. Bạch Uyên, ở trên thân thể ngươi, ta thấy bước vào thiên nhân cực cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn hy vọng. Thiên nhân cực cảnh? A, xem ra Bắc Minh tử cũng không có nói cho ngươi biết những chuyện này, lấy thiên tư của ngươi, sớm muộn gặp chạm tới cảnh giới này. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình hơi lóe lên, từ đài cao rơi xuống trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng phất tay, bốn phía đèn đuốc hết mức dập tắt, toàn bộ La Sinh đường đều rơi vào một vùng tăm tối. Ở Bạch Uyên lòng tràn đầy nghi hoặc thời gian, hắn nhìn thấy điểm điểm thâm thủy ánh sáng nổi lên, ở trước mặt hắn lại tạo thành một bộ tranh vẽ. Từ Đại Chu lập quốc tới nay, trong 800 năm, trên giang hồ các đại môn phái thế lực thịnh suy lên xuống, chư hầu mấy trăm năm loạn chiến, phá hoại phía thế giới này linh mạch, dẫn đến linh khí trong trời đất càng ngày càng mỏng manh, vì lẽ đó bây giờ người trong giang hồ chỉ biết hậu thiên, tiên thiên, tỉ mỉ cùng với thiên nhân hợp nhất, cũng không biết ở thiên nhân hợp nhất bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Bạch Uyên nhìn thấy trước mắt quang hạt trên không trung biến hóa, hiện lên từng cái để hắn cảm giác xa lạ hoặc là bóng người quen thuộc. Lão tử, Khổng tử, Trang Chu, Mạnh tử, Mặc tử các loại chư tử bách gia tiên hiền hình tượng xuất hiện ở Bạch Uyên trước mặt. Những người này lúc trước đều chạm đến thiên nhân hợp nhất bên trên cảnh giới, lão tử đạo kinh, khai sáng đạo gia, Khổng tử biên xuân thu, vì là nho gia thánh nhân, bọn họ mỗi một người đều là lúc đó thế gian trí cường giả. Mà căn cứ ghi chép, vị cuối cùng thiên nhân cực cảnh cao thủ chính là đạo gia Trang Chu. Mà vậy cũng đã là trăm năm trước sự tình. Bạch Uyên nghe xong con người hơi co rụt lại. Trang Chu sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy, vị này nhưng là hoành áp một đời ngon nhân. Gần 100 năm thời gian trong, bởi vì thiên địa linh khí suy yếu, chư tử bách gia thậm chí các quốc gia cũng không lại xuất hiện một vị thiên nhân cực cảnh cường giả. Vốn là ta đã chuẩn bị đem sở hữu hy vọng đặt ở Thương Long thất túc mặt trên, có thể mãi đến tận sự xuất hiện của ngươi, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một con đường khác, một cái không so với Thương Long thất túc kém con đường. Đông Hoàng Thái Nhất giơ ống tay áo, thể hiện ra một luồng khí thế mạnh mẽ, mặt nạ bên dưới, cặp mắt kia dường như muốn đem Bạch Uyên xem sạch như thế. Bạch Uyên bỗng nhiên cảm giác được một trận phát động, phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật nhìn chằm chằm như thế. Đông Hoàng Thái Nhất, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Nhìn thấy Bạch Uyên gọi thẳng tên của chính mình, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tức, hắn khẽ lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng cho ta gặp gây bất lợi cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, Âm Dương gia trên dưới, sau đó thì sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi sở hữu quyết định. Chuyện gì? Rất đơn giản, vì là Âm Dương gia lưu lại một cái hài tử. Khắc khắc khắc. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Bạch Uyên suýt chút nữa không bị nước miếng của chính mình sang chết. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta cũng không phải đùa giỡn, đây là ta cho rằng ổn thỏa nhất phương thức, tuy rằng ngươi không cách nào trở thành Âm Dương gia đệ tử, nhưng còn có thể trở thành Âm Dương gia con rể, hơn nữa ta có thể bảo đảm, con của ngươi tương lai sẽ trở thành Âm Dương gia đời tiếp theo thủ lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất làm một cái khiến Bạch Uyên cảm thấy vô cùng giật mình hứa hẹn. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp lấy Âm Dương gia thủ lĩnh vị trí thành tựu điều kiện, đây cơ hội là phải đem toàn bộ Âm Dương gia thành tựu đồ cưới đưa cho hắn, loại này quyết đoán, để Bạch Uyên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể không nói, Đông Hoàng Thái Nhất điều kiện có chút mê người. Vừa nghĩ tới Âm Dương gia có nhiều như vậy mỹ nữ, a phi, là nhiều cao thủ như vậy, Bạch Uyên thì có chút độc lòng. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Bạch Uyên tựa hồ nội tâm có chút dao động, dưới hắc bào hai tay thì có chút không an phận lên, chuẩn bị đẩy Bạch Uyên một cái. Hắn một tay bấm quyết, lặng lẽ sử dụng Âm Dương gia không tâm thuật. Một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ sử dụng không tâm thuật cùng Diễm Phi mọi người sử dụng không tâm thuật hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bạch Uyên hầu như là trong nháy mắt liền trúng chiêu, nhưng hắn linh hồn là chịu đến thần bao hàm không gian che chở, ở trúng chiêu trong nháy mắt, thần bao hàm không gian liền làm ra phản ứng, một luồng cấp độ sức mạnh cao hơn đem Bạch Uyên mặt trái trạng thái trực tiếp thanh trừ. Nhìn thấy Bạch Uyên không có bất kỳ phản ứng nào, Đông Hoàng Thái Nhất hơi sửng sở, không tin tả lại lần nữa sử dụng không tâm thuật. Kết quả vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bạch Uyên nhìn thấy Đông Hoàng ở nơi đó âm thầm phát lực, thế nhưng uổng công vô ích, khóe miệng không khỏi hơi co giật. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nếu là muốn dùng Âm Dương thuật khống chế ta, vẫn là tỉnh dùng ít sức tức đi. Bị Bạch Uyên bạch trần chính mình mờ ám, Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả. Ta quả thực không nhìn lầm ngươi. Trên đời này có thể chống đối ta khống tâm thuật người không nhiều, lần này ta càng thêm xác định sự lựa chọn của ta không sai. Âm Dương gia cần nhân tài như ngươi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, Âm Dương gia sẽ vì ngươi sử dụng. Đem toàn bộ môn phái hy vọng hệ cho ta một cái Thiên Tông đệ tử trên người, ngươi này cũng thật là một hồi đánh cược. Bạch Uyên không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Đông Hoàng Thái Nhất đối với hắn như vậy tín nhiệm, khiến cho hắn đều có chút thật không tiện. Ta không chỉ có là tin tưởng ngươi, càng là tin tưởng Bắc Minh Tử ánh mắt, đem hết thảy đều đặt cược ở trên thân thể ngươi, cũng không chỉ ta một cái. Chương 273, Âm Dương gia đến nay mới thôi thiên phú cao nhất thiếu ti mệnh. Chương 273, Âm Dương gia đến nay mới thôi thiên phú cao nhất thiếu ti mệnh. Bạch Uyên xem như là rõ ràng Âm Dương gia tại sao lại hết lần này đến lần khác địa đối với mình phóng thích thiện ý, hợp đúng là thèm thân thể hắn, mà hắn cũng chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Ngược lại hắn lại không lỗ lã. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cảm giác mình không lý do không đáp ứng điều kiện của ngươi. Có điều, nghe được Bạch Uyên đột nhiên cho hắn đến cái truyền ngoạn, Đông Hoàng lập tức dò hỏi, tuy nhiên làm sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi dự định để ai cùng ta thông gia? Tại người mức, Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều xứng với ngươi, các nàng trong cơ thể chạy xuôi cao quý huyết mạch, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, nếu là cùng ngươi kết hợp, sinh ra đời sau khẳng định cũng sẽ là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Vì lẽ đó ta dự định ở trong hai người chọn một người, đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn xem sự lựa chọn của ngươi. Đông Hoàng thái nhất tựa hồ sớm đã có dự mưu, vì lẽ đó ở Bạch Uyên hỏi ra vấn đề này thời điểm, ngay lập tức sẽ trả lời hắn nghi hoặc. Nhưng mà Bạch Uyên câu nói tiếp theo nhưng là để Đông Hoàng thái nhất nắm chặt nắm đấm. Chỉ có thể chọn một cái sao? Đang nói ra câu nói này sau, Bạch Uyên lập tức cảm giác nhiệt độ trung quanh chợt giảm xuống, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy Đông Hoàng thái nhất là thật sự muốn đánh hắn. Có điều Đông Hoàng thái nhất nghĩ đến chính mình phí đi khí lực lớn như vậy, bỏ ra nhiều như vậy miệng lưỡi, thậm chí không tiếc đánh bạc Âm Dương gia tương lai, thật vất vả mới để Bạch Uyên đáp ứng cùng Âm Dương gia thâm nhập hợp tác việc, cũng sẽ không thật phát tác. Hắn thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, thu hồi trên người cái kia cố khí thế kinh khủng. Nếu là ngươi có bản lĩnh làm cho các nàng hai cái đều chân thành cho ngươi, ngươi cũng có thể cưới hai cái. Nghe nói như thế Bạch Uyên không khỏi nhíu mày, rõ ràng Đông Hoàng thái nhất ý tứ. Lấy Đông Hoàng thái nhất ở Âm Dương gia địa vị, để Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gả cho hắn cũng có điều là chuyện một câu nói, hai người khả năng căn bản là sẽ không cãi lời Đông Hoàng thái nhất mệnh lệnh. Nhưng Đông Hoàng thái nhất đã biến tướng cho thấy chính mình sẽ không như thế làm. Hết thảy đều cần nhờ chính Bạch Uyên nỗ lực, Đông Hoàng thái nhất e sợ nhiều lắm đưa đến tác dụng phụ trợ. Mà này trái lại càng phù hợp Bạch Uyên tâm ý, dùng mệnh lệnh hình thức hoàn thành thông gia, thiếu hụt cảm tình cơ sở, cái kia thông gia rất khả năng chính là phù với hình thức, không đủ vững chắc. Lại như là các quốc gia vương thất trong lúc đó thông gia bình thường, chỉ là một hồi đơn thuần trao đổi ích lợi. Nếu là có càng nhiều lợi ích, thật là đánh như thế nào ngươi vẫn là đánh như thế nào ngươi. Đông Hoàng thái nhất cùng hắn hiển nhiên đều không hy vọng trận này thông gia chỉ là đơn thuần xây dựng ở lợi ích bên trên, có cảm tình vì là ràng buộc, như vậy thông gia mới gặp càng thêm vững chắc, Đông Hoàng thái nhất cũng mới gặp càng thêm yên tâm. Theo Bạch Uyên, so với được thân thể, hắn càng nghĩ đến các nàng trái tim. Dù sao nữ nhân bên cạnh hắn nhiều chính là, nếu là hắn muốn, Vân Tịch bọn người sẽ rất tình nguyện tự tiến cử giường chiếu. Có thể này cũng không phải hắn muốn. Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, biết hắn đã hiểu, liền xa xôi nói rằng, nếu ngươi đã rõ ràng ý của ta, cái kia nơi đây nói chuyện liền giới hạn hai người chúng ta biết được, ta sẽ không đem giao dịch này nói cho những người khác, chỉ có ở thông gia hoàn thành thời gian, ta sẽ hướng về những người khác tuyên bố, ngươi cùng các nàng hai người bên trong một cái nào đó cái dòng dõi, sẽ là Âm Dương gia đời tiếp theo thủ lĩnh. Bạch Uyên cũng không có ý kiến, dù sao cảm tình nếu là lẫn lộn những bậc khác, liền sẽ trở nên không thuần túy. Bởi vậy, đối với Đông Hoàng thái nhất sắp xếp, hắn rất hài lòng. Nói xong hợp tác việc, vậy cũng nên nói thiếu ti mệnh chọn lựa, thiếu ti mệnh vị trí trở nên trống không đã nhiều ngày, vì lẽ đó chọn lựa tân thiếu ti mệnh đã là lựa xém lông mày. Lúc này Đông Hoàng thái nhất cuối cùng cũng coi như đem đề tài chuyển tới thiếu ti mệnh sự tình trên, lẫn nhau so sánh chuyện thông gia, giai đoạn hiện tại khẳng định là thiếu ti mệnh càng trọng yếu hơn. Dù sao đây là có thể quan hệ đến Âm Dương gia sống còn đại sự. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không biết thiếu ti mệnh chọn lựa định ở khi nào. Đông Hoàng thái nhất phun ra hai chữ. Bạch Uyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Như vậy cũng tốt, bây giờ cách doanh chính lễ đội mũ ngày cũng không đến bao lâu, việc nơi này ta cũng phải chạy trở về một chuyến. Âm Dương gia cũng sẽ phái Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng với đại thiếu ti mệnh cùng ngươi đồng hành, đi đến Hàm Dương, hộ doanh chính chu toàn. La Sinh Đường ở ngoài, Trắng Đen hai người cùng đại tư mệnh đều yên lặng địa ở chỗ này chờ Bạch Uyên đi ra. Bầu không khí kỳ thực có chút quỷ dị. Phải biết trước chính là đại tư mệnh truy sát các nàng, bây giờ hai bên đứng chung một chỗ, tuy rằng Trắng Đen không thèm để ý, thế nhưng đại tư mệnh trong lòng nhưng không thể ý tưởng gì đều không có. Có điều hiện tại nàng cũng chỉ có thể cảm thán một câu thế sự vô thường. Ngay ở đại tư mệnh nỗi lòng có chút hỗn loạn thời gian, trong đường núi truyền đến một trận tiếng bước chân. Bạch Uyên cùng Đông Hoàng thái nhất đã đàm luận xong xuôi sự tình. Nhìn thấy Bạch Uyên đi ra, Trắng Đen hai người mau tiến lên nên tiếp. Hai người hai bên trái phải, rất tự nhiên kéo lại Bạch Uyên cánh tay. Bạch Uyên quay về hai người cười cợt, sau đó nhìn sang một bên đại tư mệnh. Ngày mai thiếu ti mệnh liền đem trở về vị trí cũ, ta nghĩ trước tiên đi nhìn một lần các ngươi bồi dưỡng tân thiếu ti mệnh. Tự nhiên có thể, mời đi theo ta. Đại tư mệnh gật gật đầu, lập tức cho bọn họ dẫn đường. Bây giờ đứa bé kia hiện tại nên đang cùng cái khác ngũ linh huyền đồng đệ tử cùng nhau tu luyện, thân phận của nàng bây giờ là Âm Dương gia một bộ ngũ linh huyền đồng. Trên đường, đại tư mệnh cho Bạch Uyên giới thiệu sơ lược một hồi người dự bị này tình huống. Không bao lâu, mấy người liền đến Âm Dương gia các đệ tử sinh hoạt chỗ tu luyện. Đại tư mệnh mang theo Bạch Uyên ba người đi đến một nơi lầu các bên trên. Đứng ở chỗ cao, tầm nhìn càng tốt hơn. Người đệ tử kia chính là Đông Hoàng đại nhân nhận định đời tiếp theo thiếu ti mệnh ứng cử viên. Theo đại tư mệnh ngón tay nhìn lại, Bạch Uyên mọi người nhìn thấy một tên chính một mình tu luyện Âm Dương thuật nữ đệ tử. Cùng cái khác Âm Dương gia tú năm tụm ba hợp tác luyện tập Âm Dương thuật không giống, tên đệ tử này cùng người chung quanh có chút hoàn toàn không hợp. Nhìn tên thiếu nữ này, Bạch Uyên không khỏi hơi sững sờ, bởi vì nàng chính là Bạch Uyên trong ký ức tên kia tóc tím thiếu ti mệnh. Nàng ăn mặc một thân màu trắng xiêm y liễu, trên mặt mang theo một cái lụa mỏng che mặt, nhìn qua yên tĩnh điềm nhiên. Giữa trường, thiếu nữ tóc tím kia chính triển khai một bộ vạn diệp phi hoa lưu, đầu ngón tay của nàng tỏa ra lấp lánh ánh sáng xanh lục, theo nàng ngón tay múa nhẹ, một cây màu xanh lục dây leo lại như là bỗng dưng nô ra như thế, cấp tốc sinh trưởng. Trắng đen hai người thấy cảnh này cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Bình địa sinh thu lan, không nghĩ đến nàng cư nhiên đã có thể làm được cái trình độ này. Hai người thành tựu đời trước thiếu ti mệnh, đối với âm dương gia vạn diệp phi hoa lưu tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, các nàng cũng vô cùng rõ ràng, muốn làm được bình địa sinh thu lan là khó khăn dường nào một chuyện. Thu Lan hệ thanh thanh, lá xanh hệ tử hành, nàng sắp trở thành âm dương gia đến nay mới thôi mạnh nhất một đời thiếu ti mệnh. Ngay ở trắng đen hai người phát sinh thán phục sau khi, các nàng liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đại tư mệnh nhìn thấy người tới, lập tức thi lễ một cái. Đông quân đại nhân, Nguyệt thần đại nhân. Diễm Phi cùng Nguyệt thần hướng về đại tư mệnh khẽ gật đầu ra hiệu. Chương 274, hồn hề long du, có tay là được. Chương 274, hồn hề long du, có tay là được. Ở âm dương gia, ngũ linh huyền đồng là rất đặc thù tồn tại, cùng những người không thế nào chịu đến quan tâm tầng dưới chốt phổ thông âm dương gia đệ tử là hoàn toàn khác nhau. Ngũ linh huyền đồng đệ tử từ tiến vào âm dương gia bắt đầu từ ngày đó, liền sẽ chịu đến âm dương gia cao tầng trọng điểm quan tâm, bọn họ phải nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Bởi vì âm dương gia các đời trưởng lão đều là từ những này ngũ linh huyền đồng ở trong chọn lựa ra. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngũ linh huyền đồng đệ tử trên thực tế là trực tiếp quy nguyện thần thống lĩnh, chỉ có âm dương thuật là do năm bộ trưởng lão giáo dục. Thế nhưng năm bộ trưởng lão cũng chỉ phụ trách giáo dục một ít cơ sở âm dương thuật, còn lại đều cần dựa vào bọn họ chính mình đi học, đi luyện, đi lĩnh ngộ. Những chuyện này, đại tư mệnh ở trên đường cũng cùng Bạch Uyên đã nói, cho nên khi Nguyệt Thần cùng Diễm Phi xuất hiện ở đây thời điểm, Bạch Uyên cũng không có cảm giác ăn nhiều kinh. "Ta nghe nói ngươi đã gặp Đông Hoàng đại nhân." Nguyệt Thần thuận miệng hỏi một câu. Bạch Uyên gật gật đầu, "Không sai, chúng ta tùy tiện hàn huyên tán gẫu, sau đó hắn nói cho ta Minh Thiên chính là thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ thời gian, để ta làm điểm chuẩn bị, vì lẽ đó ta mới để đại tư mệnh mang ta đi tới nhìn." Nghe được hắn, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Các nàng có thể không tin tưởng hai người chỉ là tùy tiện tâm sự, Đông Hoàng thái nhất sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán. Có điều nếu Bạch Uyên đều nói như vậy, hai người cũng đều thông minh bỏ qua cái đề tài này, đưa mắt nhìn sang lầu các dưới tên kia thiếu nữ tóc tím trên người. Giờ khắc này, nàng thông qua vạn diệp phi hoa lưu đã để cao ra một cái sắp có cao bằng nửa người dây leo. Xanh biết lá cây từ dây leo trên giãn ra, khác nào một cái rắn nhỏ. Như vậy bình địa sinh thu lan dị tượng gây nên không ít người quan tâm, có chính là lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, có nhưng là khẽ to mày. Có thể tên này thiếu nữ tóc tím nhưng là hoàn toàn không thấy những người khác tồn tại, trong mắt chỉ có trước mặt cây này dây leo. Hai tên đều là ngũ linh huyền đồng hỏa bộ nữ đệ tử tựa hồ đối với to lớn làm náo động có chút bất mãn. Một người trong đó càng là trực tiếp triển khai âm dương thuật, trong tay bấm lên một đạo ấn quyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đám lửa trực tiếp rơi vào cái kia cây dây leo bên trên. Thiếu nữ tóc tím ánh mắt hơi đổi, tựa hồ đối với những đệ tử khác gặp ra tay với nàng cảm thấy bất ngờ. Có điều rất nhanh nàng liền khôi phục yên tĩnh, điều động chân khí trong cơ thể, năm ngón tay bên trên hiện lên một điểm hào quang màu xanh lục, quay về ngọn lửa kia nhẹ nhàng nắm chặt, lại trực tiếp đem bóc tát. Không chỉ có như vậy, cái kia xanh biết dây leo được càng nhiều chất dinh dưỡng, phát sinh một trận thâm thủy ánh sáng, đỉnh lại trực tiếp mở ra một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút rào rạt đắc ý tên kia hỏa bộ nữ đệ tử nhất thời sợ đến há to mồm. Thiếu nữ tóc tím không để ý đến những người khác là cái gì phản ứng, thu hồi nội lực, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bạch Uyên mọi người ở gác cao bên trên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Từ thiếu nữ tóc tím dễ như ăn cháo hóa giải hỏa bộ đệ tử làm khó dễ có thể thấy được, nàng âm dương thuật trình độ xác thực là vượt xa cái khác đều là ngũ linh huyền đồng đệ tử. Có thể làm được cái trình độ này, Minh Thiên thí luyện sẽ không có vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là chờ thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ sau khi, còn cần Bạch Uyên tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên, rất khách khí nói rằng. Bạch Uyên cười cợt, con mắt còn nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc tím rời đi phương hướng. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ các ngươi chuẩn bị thí luyện đến tột cùng là cái gì. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi nghe được vấn đề này đều do dự một chút, bất quá nghĩ đến Bạch Uyên sớm muộn đều sẽ biết, vì lẽ đó cũng không có giấu giếm nữa. Bây giờ nàng còn không cách nào đảm nhiệm thiếu ti mệnh chức vụ, bởi vì nàng còn chưa trải qua sống và chết lột xác, vì lẽ đó ngày mai chúng ta sẽ an bài một số cao thủ cùng nàng tiến hành sinh tử quyết đấu. Sinh tử quyết đấu? Bạch Uyên nghe xong cũng không khỏi sửng sở. Diễm Phi gật gật đầu, trong mắt tỏa ra một hơi khí lạnh. Không sai, khoảng thời gian này thế lực khắp nơi phái không ít người đến Thần Đô Cựu Cung tra xét ta âm dương gia tình báo, có một ít thậm chí ý đồ đêm khuya xông vào Thần Đô Cựu Cung, những người này cuối cùng đều bị chúng ta tóm lấy, trong đó có hai tên tiên thiên cảnh giới cao thủ, ngày mai bọn họ đem phát huy cuối cùng oai ạ. Bạch Uyên khẽ gật đầu. Đối với âm dương gia cách làm, hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Này nếu như đổi lại có người đêm khuya xông vào đạo gia thái ất cung, hắn e sợ đều không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Ở thiếu nữ tóc tím sau khi rời đi, Bạch Uyên cũng không có tiếp tục chờ đợi ở đây, hắn liền đưa ra muốn đi âm dương gia tàng thư các nhìn qua. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần xin chỉ thị một hồi Đông Hoàng thái nhất, được hồi phục sau khi còn có chút bất ngờ. Bởi vì Đông Hoàng thái nhất nguyên văn là Thần Đô Cựu Cung bên trong Bạch Uyên có thể thông suốt. Nói cách khác sau đó có những chuyện tương tự, liền không cần lại xin chỉ thị hắn. Vì lẽ đó ở mang Bạch Uyên đi tàng thư các trên đường, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng đều còn hết sức tò mò, Đông Hoàng thái nhất đối xử Bạch Uyên thái độ tốt đến có chút gì thường đều. Đối với này Bạch Uyên cũng không làm giải thích. Đi đến âm dương gia tàng thư các, Bạch Uyên nhìn nơi này lít nha lít nhít thẻ tre, trong lúc nhất thời đều còn có chút không thích ứng. Bây giờ đạo gia phần lớn thẻ tre cũng đã bị giấy trắng thay rơi mất, chỉ còn lại dưới một số ít đặc thù trọng yếu điển tịch vẫn là lấy thẻ tre làm vật dẫn. Âm Dương gia tàng thư các còn kém rất rất xa tiểu thánh hiển trang tàng thư lâu như vậy, tàng thư mênh mông như biển. Thế nhưng nơi này điển tịch như thế là giá trị liên thành. Thành tựu truyền thừa 500 năm đỉnh cấp môn phái, Âm Dương gia gốc gác tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Rất nhanh, Bạch Tuyên liền một lòng một dạ chìm đắm ở bên trong biển sách, mãi đến tận từ từ lặn về tây, trắng đen hai người đến đây tìm hắn, mới lưu luyến không rời mà rời đi tàng thư các. Nhìn Bạch Tuyên trên mặt không che giấu nổi ý cười, trắng đen hai người cười chúc mừng lên. Tiên sinh lần này e sợ thu hoạch không nhỏ. Không sai, Âm Dương gia những này điển tịch xác thực đối với ta rất có ích lợi, ngoại trừ những người phổ thông âm dương thuật ở ngoài, lần này ta thu hoạch lớn nhất chính là học được Hồn Hề Long Du. Bạch Tuyên gật gật đầu, cười hồi đáp. Hồn Hề Long Du. Trắng đen hai người nghe được Bạch Tuyên lời nói, nhất thời trừng lớn hai mắt. Này một chiêu là Âm Dương gia sở hữu tuyệt học bên trong khó nhất tập được, cũng là mạnh mẽ nhất một trong những tuyệt chiêu. Luận uy lực, khả năng không kịp Âm Mạch Tam Chú cùng Dương Mạch Tam Chú, thế nhưng này một chiêu không giống những người cầm chú cực đoan, là công năng vô cùng toàn diện âm dương thuật. Tại bên trong Âm Dương gia, cũng chỉ có Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn như vậy hộ pháp cấp trở lên nhân vật, mới gặp Hồn Hề Long Du, việc tu luyện của nó độ khó thậm chí ở Âm Dương gia những người cầm thuật bên trên. Trắng đen hai người ở Âm Dương gia đảm nhiệm thiếu ti mệnh thời điểm, cũng đã nếm thử học tập Hồn Hề Long Du, thế nhưng tiêu tốn rất nhiều công phu cũng không có thể nắm giữ môn tuyệt kỹ này. Bạch Tuyên lại thời gian một ngày liền học được Hồn Hề Long Du. Điều này làm cho các nàng làm sao có thể không kinh sợ. Tiên sinh, ngươi thật sự học được Hồn Hề Long Du. Trắng đen hai người trong mắt lập lòe ánh sáng, trên mặt mang theo đủ cười, có vẻ hơi kích động. Đương nhiên, này Hồn Hề Long Du rất khó học sao? Bạch Tuyên cười cợt, đối với hắn mà nói vẫn không có khó học công pháp. Hồn Hề Long Du mà thôi, có tay là được. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, thả ra một tiểu cỗ dường như xương trắng bình thường Long Du khí, cuối cùng ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành một cái bạch long. Thấy cảnh này, trắng đen hai người đều kinh ngạc che miệng nhỏ. Chương 275, thí luyện bắt đầu. Chương 275, thí luyện bắt đầu, đúng là Hồn Hề Long Du. Nhìn Bạch Tuyên trong tay cái kia Long Du khí biến ảo mà thành bạch long, trắng đen hai người trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Theo các nàng biết, có thể đem nội lực chuyển hóa thành Long Du khí cũng chỉ là bước đầu nắm giữ Hồn Hề Long Du. Chỉ có đem này một chiêu tu luyện đến tầng thứ cao hơn sau khi, mới có thể làm đến Bạch Tuyên như vậy, đem vô hình Long Du khí biến ảo thành một cái nào đó hữu hình thực vật. Nhìn hai người cái kia phó kinh ngạc dáng dấp, Bạch Tuyên cười thu hồi Long Du khí, nhẹ nhàng xoa xoa hai người đầu nhỏ. Bạch xẹp miệng món, dầm gì, một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ. Nhớ lúc đầu ta cùng Hắc nỗ lực đã lâu, đều không thể nắm giữ này Hồn Hề Long Du, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đi sở trường vạn diệp phi hoa lưu, không nghĩ đến tiên sinh lại chỉ bỏ ra thời gian một ngày liền đem nó tu luyện đến cao như vậy trình độ. Bạch Tuyên nghe xong không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Vậy các ngươi hiện tại còn muốn học không? Ta có thể dạy các ngươi. Trắng đen hai người hơi sững sờ, chúng ta cũng có thể học được sao? Vì sao không được? Hồn Hề Long Du kỳ thực cũng không có các ngươi nghĩ tới như vậy khó học. Bạch Tuyên vẻ mặt chăm chú, cũng không giống như là ở cùng các nàng đùa giỡn. Dù sao hắn không phải đơn giản học được Hồn Hề Long Du mà thôi, đối với này một chiêu lý giải cũng đã đạt đến người thường khó có thể với tới mức độ. Bởi vậy hắn cũng rất rõ ràng này một chiêu điều kiện tu luyện. Hồn Hề Long Du trên thực tế là một loại lấy hồn ngự khí, lấy khí dưỡng hồn thuật, nó đối với người sử dụng nội lực các loại phương diện kỳ thực yêu cầu cũng không cao, trong tình huống bình thường chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ linh hồn liền có thể, mà linh hồn cường độ biểu hiện bên ngoài chính là cái gọi là thiên tư. Nếu là đem người bình thường linh hồn cường độ coi là vì là một, như vậy bước đầu nắm giữ Hồn Hề Long Du cần thiết linh hồn cường độ chính là 4. Mà bình thường Âm Dương gia trưởng lão linh hồn cường độ đại khái đều ở 3 khoảng chừng, trái phải, mà Đồng Quân, Nguyệt Thần chờ hộ pháp cấp trở lên tồn tại linh hồn cường độ nhưng là đạt đến 5. Cái này cũng là vì sao Âm Dương gia chỉ có bọn họ có thể nắm giữ Hồn Hề Long Du nguyên nhân. Mà trắng đen hai người đã từng đảm nhiệm Âm Dương gia thiếu ti mệnh chức, linh hồn cường độ tự nhiên cũng ở 3 khoảng chừng, trái phải, muốn nắm giữ Hồn Hề Long Du tự nhiên vô cùng khó khăn. Thuấn hồ bởi vì tu luyện cựu cung di hồn thuật nguyên nhân, các nàng linh hồn còn đang không ngừng bị tiêu hao, lại gặp đến Bạch Tuyên thời điểm, đen linh hồn cường độ thậm chí đã không bằng một người bình thường. Có điều này đều là đối với quá khứ các nàng tới nói. Bây giờ các nàng tại sự giúp đỡ của Bạch Tuyên, tổn hại linh hồn không chỉ có được chữa trị, còn trở nên mạnh mẽ không ít. Hoàn toàn có thể đạt đến học tập Hồn Hề Long Du điều kiện tiên quyết, chí ít bước đầu nắm giữ Hồn Hề Long Du là không có vấn đề gì. Ở Bạch Tuyên cùng các nàng giải thích một phen sau khi, trắng đen hai người nhất thời có chút hơi kích động. Có điều hai người vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hồn Hề Long Du là Âm Dương gia tuyệt kỹ, bây giờ chúng ta đã không phải Âm Dương gia người, ngươi nếu là dạy cho chúng ta, có thể hay không không tốt lắm. Bạch Tuyên cười lắc lắc đầu. Điểm này các ngươi liền không cần lo lắng, Đông Hoàng Thái Nhất coi như biết rồi cũng sẽ không nói cái gì. Trắng đen hai người nhẹ nhàng gật đầu, cũng không do dự nữa, lúc này lôi kéo Bạch Tuyên cánh tay đối với hắn làm nũng, hy vọng Bạch Tuyên dạy các nàng. Trở về phòng, đơn giản ăn chút gì, Bạch Tuyên liền bắt đầu tay lấy tay giáo hai người làm sao đem nội lực chuyển hóa thành Long Du khí. Hắn đem chính mình đối với này một chiêu cảm ngộ không hề bảo lưu địa nói cho hai người. Trải qua Bạch Tuyên chỉ điểm, hai người cũng rất nhanh sẽ nắm giữ bí quyết, thêm vào Bạch Tuyên dùng chính mình Long Du khí thành tiểu dẫn dắt, không bao lâu hai người cũng đã bước đầu nắm giữ Hồn Hề Long Du. Mà lúc này hai nhân tài hiểu thêm này một chiêu đến tuột cùng có bao nhiêu tinh diệu. Thành tựu Âm Dương gia trí cao tuyệt kỹ một trong, này lấy lực lượng linh hồn khống chế Long Du khí có thể công có thể phòng thủ, công phòng thủ một thể, công năng vô cùng toàn diện. nhưng bất luận là điều khiển long du khí bên ngoài công kích vẫn là ngưng khí hộ thể đều chỉ là vô cùng thô thiển cách dùng. Liền ngay cả Bạch Uyên cũng đều cảm thấy đến hồn hề long du hạn mức tối đa cực cao, chí ít bản thân của hắn vẫn chưa thể chạm tới nó cực hạn. Mặc dù là đạo gia cũng ít có năng lực đủ cùng với cùng sánh vai võ công. Không phải không thừa nhận, Âm Dương gia mặc dù là kiếm tẩu thiên phong, vì theo đuổi thiên nhân cực hạn mà có chút cực đoan, nhưng ở vài phương diện khác xác thực là đi ở đạo gia phía trước. Trắng đen hai người bởi vì thành công nắm giữ hồn hề long du, cũng là thập phần hưng phấn. Hai người cũng là tri ân thiện bảo người, buổi tối hôm đó liền lấy tự thân hành động, đầy đủ biểu thị đối với Bạch Uyên cảm tạ. Ba người chơi đến rất muộn mới ngủ. Bởi vì ngày thứ hai chính là Âm Dương gia tân thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ thời gian, vì lẽ đó ba người sáng sớm liền tỉnh lại, mới vừa mặc quần áo rửa mặt xong xuôi, đại tư mệnh liền chạy tới tìm bọn họ. Bạch Uyên tiên sinh, thiếu ti mệnh thí luyện sắp bắt đầu rồi, Đông Hoàng đại nhân để ta đến đây thông báo ngươi. Bạch Uyên khẽ gật đầu, ra hiệu đại tư mệnh dẫn đường. Thiếu ti mệnh nơi tập luyện điểm tự nhiên là ở Âm Dương gia cấm địa La Sinh đường. Bạch Uyên mọi người theo đại tư mệnh, từ một cái khác vào miệng, lối vào tiến vào nơi này. Mà ở tại bọn hắn đến trước, Đông Hoàng thái nhất, Nhật Nguyệt Tinh Tam đại hộ pháp, cái khác Âm Dương gia trưởng lão, cùng với ngày hôm nay nhân vật chính, tên kia thiếu nữ tóc tím, cũng đã ở chỗ này chờ. Đông Hoàng thái nhất đứng ở chính giữa đài cao, Đông Quân, Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn ba người nhưng là đứng ở bên tay trái của hắn, bên tay phải vị trí không. Nhìn thấy Bạch Uyên đến rồi, Đông Hoàng thái nhất phất tay ra hiệu, càng là đem cái này cao quý vị trí để cho Bạch Uyên. Bạch Uyên chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền dẫn trắng đen hai người đi tới. Tiếp theo đại tư mệnh cũng trở về vị trí cũ, đứng ở thuộc về vị trí của nàng. Nhìn thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đông Hoàng thái nhất liền trực tiếp mở ra thuộc về thiếu ti mệnh thí luyện. Chỉ thấy hai tay hắn cấp tốc bấm vài đạo pháp quyết, trên đất liền sáng lên một trận thâm thủy ánh sáng, phát động một loại nào đó trận pháp. Gạch đá nổ tung, càng là trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ. Cuối cùng chỉ để lại một con đường, hai bên đều là vách núi, mà tại đây phía dưới, cực nóng dung nham còn ở ngủ cùng ngục liệu linh thao. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm giác được cái kia cố khủng bố nhiệt độ cao. Một khi ngã xuống, thập tử vô sinh. Rất nhanh, cuối lối đi cửa đá chậm rãi mở ra, ba tên nhìn qua rất chật vật người từ sau cửa đá đi ra, đi đến này là sinh đường bên trong. Bọn họ nhìn thấy đứng ở trên đài cao Âm Dương gia mọi người, ánh mắt trở nên hết sức kiên kỵ, còn mang theo một tia căm ghét. Một tên trong đó cao to tráng hán khôi ngô đang nhìn đến trên đài Bạch Uyên thời gian, đều sửng sốt một chút. Âm Dương gia yêu nhân, lại muốn chơi gì đó xiếc. Trong ba người một tên tướng mạo hung ác nam tử, lúc này hét lên. A, phải nói là ban ân, các ngươi thu được một cơ hội, một lần cơ hội sống sót. Tinh Hồn nhìn ba người này, trong mắt mang theo nồng đậm trêu tức tâm ý dưới cái nhìn của hắn, ba người này cũng đã là sắp chết người. Có điều hắn nhưng rất chờ mong những người này trước khi chết, ra sức dãy rủa dáng vẻ. Mà nghe được hắn, ba người này đều có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng bọn họ biết mình không có lựa chọn khác, vì lẽ đó chỉ có thể theo ý của hắn hỏi, cơ hội gì? Chương 276, thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ. Chương 276, thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ. Nhìn thấy bọn họ đặt câu hỏi, Tinh Hồn nhìn về phía dưới đài thiếu nữ tóc tím. Rất đơn giản, nhìn thấy tên này Âm Dương gia đệ tử sao? Nàng tự tiện xông vào Âm Dương gia cấm địa, đã phạm vào tội chết, nếu là các ngươi có thể thay chúng ta xử quyết nàng, như vậy là có thể được cơ hội sống sót, Âm Dương gia sẽ trực tiếp tha các ngươi rời đi. Nghe được Tinh Hồn lời nói, ba người đều hơi kinh hãi. Đây nhất định có âm mưu. Sử quyết Âm Dương gia đệ tử vì sao còn muốn mượn danh nghĩa chúng ta những người ngoài này bàn tay? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vị cuối cùng nhìn qua liền rất khôn khéo hán tử híp hai mắt, siết chặt nắm đấm nhìn về phía Tinh Hồn, lớn tiếng chất vấn hắn. Lựa chọn như thế nào tất cả vậy các ngươi trên tay mình, có điều ta muốn nhắc nhở các ngươi, nếu là các ngươi từ bỏ cơ hội này, như vậy chỉ có một con đường chết nha. Tinh Hồn không hề trả lời vấn đề của bọn họ, trái lại phát sinh một trận trêu tức tiếng cười. Ba người cũng biết chính mình không có lựa chọn khác, không đáp ứng đó là một con đường chết, nhưng chỉ cần giết tên này Âm Dương gia đệ tử, bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Liền không cần quá nhiều ngôn ngữ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn, đồng thời hướng về thiếu nữ tóc tím công tới. Chính là người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, ba người nhìn qua đều thuộc về loại kia khá là am hiểu công phu quyền cước người, thực lực không kém. Nhưng là đối mặt khí thế hùng hổ ba người, thiếu nữ tóc tím vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ cực nhanh, ba người kia còn chưa tới gần, nàng cũng đã khởi xướng công kích. Lượng lớn túy diệp dường như từng trôi phi đao, hướng về ba người công tới. Cẩn thận, là Âm Dương gia vạn diệp phi hoa lưu. Ba người đều nhận ra này một chiêu, trong đó hai người cảm nhận được cái kia thúy diệp bên trên lưu chuyển nội lực, cũng không dám găng đón đỡ, dồn dập né tránh. Chỉ có tên kia khôi ngô đại hán không né không tránh, vung tay lên, lại tay không đem thiếu nữ tóc tím vạn diệp phi hoa lưu pha bỡ. Phi giáp môn chí cương ngành công, người này đã tu luyện đến nhất định hòa hầu, trình độ như thế này vạn diệp phi hoa lưu e sợ rất khó thương tổn được hắn. Bạch Uyên nhìn thấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu một cái. Bạch Uyên tiên sinh thật tin tưởng, người này xác thực là phi giáp môn người, thực lực của hắn nên tính là ba người ở trong mạnh nhất, hơn nữa cũng là vừa nhiều nhất. Diễm Phi khi nghe đến Bạch Uyên lời nói sau khi, cười đáp lời một câu. Nếu là thiếu nữ mặc áo tím không cách nào đem chính mình vạn diệp phi hoa lưu tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, như vậy trận này thí luyện không thể nghi ngờ gặp cuối cùng đều là thất bại. Có thể tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng không lo lắng điểm này. Lúc này, Tinh Hồn chú ý tới Bạch Uyên đang xem hướng về cái kia khôi ngô đại hán thời điểm, vẻ mặt tựa hồ có hơi không giống nhau, nhất thời có chút ngạc nhiên. Bạch Uyên tiên sinh tựa hồ rất lưu ý người kia. Bạch Uyên liếc Tinh Hồn một ánh mắt, mà không biến sắc địa hồi đáp, chỉ có điều là vừa vặn nhận thức mà thôi, không thể nói là lưu ý. Tên địa khôi ngô đại hán chính là lúc trước đi theo Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ bên người phi giáp môn đệ tử Ngụy Cương. Nhìn thấy hắn, Bạch Tuyên xác thực là cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là không có những ý nghĩ khác. Nghe được Bạch Tuyên nói như vậy, tinh hồn cũng không có truy cứu nữa điểm này. Bên sân thiếu nữ tóc tím bởi vì Ngụy Cương dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Vạn Diệp Phi Hoa Lưu cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Có điều nàng phản ứng rất nhanh, hơn nữa biết được không thể bị nó gần người, vì lẽ đó lập tức vận lên khinh công, kéo dài khoảng cách. Không thể không nói, thiếu nữ tóc tím khinh công vô cùng chắc việt, xem ra rất phiêu giật linh động, bừng tỉnh như tiên. Điều này làm cho chỉ am hiểu công phu quyền cước, thiếu hụt tấn công từ xa thủ đoạn Ngụy Cương mọi người có chút bó tay toàn tập. Đặc biệt hai người khác, bọn họ không giống Ngụy Cương như thế, tu luyện chí cương ngành công, có thể đủ thân thể mạnh mẽ chống đỡ Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, đối mặt thiếu nữ tóc tím diều thế tiến công có vẻ hơi khổ không thể tả. Bọn họ không sợ tới người thì thôi, còn chỉ có thể bị động chịu đòn. Lít nha lít nhít phi diệp hầu như là phô thiên nắp giống như địa hướng về bọn họ kéo tới, không bao lâu, hai người cũng đã vết thương chẳng chịu. Có điều ở trong lúc vô tình, bọn họ cũng đã đối với thiếu nữ tóc tím hình thành vây quanh tư thế. Chính là hiện tại, hai người dưới chân đột nhiên đạp xuống, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, dường như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc tiếp cận thiếu nữ mặc áo tím. Thấy thế, thiếu nữ mặc áo tím hai tay phân biệt bấm lên không giống ấn quyết, trong tay ngưng tụ hai đám lá cây, không né không tránh. Ở hai người sắp tới gần thời gian, cái kia hai đám lá cây đột nhiên dường như mưa to bình thường hướng bốn phía bay vụt đi ra ngoài, Vạn Diệp cùng phát. Tốc độ cùng uy lực đều so với trước còn muốn nâng cao một bước. Hướng về nàng tấn công tới hai người kia trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Phi Diệp Hồng Lưu tựa như tia chớp xuyên qua hai người thân thể, từng đạo đường máu biểu bắn, bọn họ cũng trực tiếp bị đánh xuống vách núi. Mà thừa dịp thiếu nữ tóc tím bị hai người hấp dẫn sự chú ý, Ngụy Cương đã tìm thấy sau người, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên nổ ra một quyền. Thiếu nữ tóc tím phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người đem hai tay khoanh với trước ngực, mượn Phi Diệp chống lại cú đấm này, sau đó thuận thế lùi về sau, lại lần nữa cùng Ngụy Cương kéo dài khoảng cách. Đối mặt có thể không nhìn Vạn Diệp Phi Hoa Lưu Ngụy Cương, thiếu nữ tóc tím cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Mới vừa gắng đón đỡ Ngụy Cương một quyền, giờ khắc này hai cánh tay của nàng đều cảm giác thấy hơi tê dại. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa phất phất tay, nguyên bản cũng đã rất nhỏ hẹp đường nối hai bên lại lần nữa bắt đầu xuất hiện vết nứt. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là không thể giết chết đối phương, đường nối thì sẽ triệt để sụp xuống. Hiển nhiên, hắn là dự định cho thiếu nữ tóc tím gây càng to lớn hơn áp lực. Dựa vào chắc việc khinh công, một chọi một tình huống, thiếu nữ tóc tím đã có thể đứng ở thế bất bại, có thể này cũng không phải hắn muốn. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, giữa trường hai người cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo thiếu nữ tóc tím đóng lại hai mắt, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ là ở chịu đựng cái gì nỗi thống khổ không thôi. Ngụy Cương không rõ ràng nàng đang làm gì, thế nhưng biết đây là cái giết chết nàng cơ hội tốt, liền lập tức bật lên. Thiếu nữ tóc tím phảng phất từ bỏ như thế, đứng tại chỗ không nhúc đích. Mà ngay ở Ngụy Cương nắm đấm sắp hạ xuống thời gian, nàng mở hai con mắt, phía sau hiện ra một luồng màu tím dường như ngọn lửa bình thường năng lượng, hóa thành cánh chim đem bảo hộ ở bên trong. Ngụy Cương trực tiếp bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy lùi. Thiếu nữ tóc tím cả người khí thế tăng mạnh, ngón tay múa nhẹ, dường như tung bay hồ điệp bình thường cấp tốc kết ấn. Vô số lá xanh một mực bay lượn, ở bên người nàng ngưng tụ thành một con rồng lớn, nhìn qua khí thế bức người. Theo nàng hai tay đột nhiên đẩy một cái, cự long liền trực tiếp hướng về Ngụy Cương phóng đi. Ngụy Cương khẽ quát một tiếng, dưới chân tầng tầng đặt xuống, càng là dự định vùng quyền đối mặt. Nhưng mà lần này, hắn chí cương ngạnh công không thể chống đối này phong mang lá cây, lại cùng trước hai người kia như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, cả người đẫm máu, cuối cùng quằn xuống vách núi. Càng trên một tầng Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, đủ để thiết kim đoạt ngọc. Nguyệt Thần nhìn thấy thiếu nữ tóc tím hoàn thành thí luyện, không khỏi tán thưởng nói. Đông Hoàng cũng đúng lúc lên tiếng. Chúc mừng ngươi hoàn thành rồi thí luyện, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu, thiếu tí mệnh. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, thiếu nữ tóc tím trên người trang phục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu màu trắng thường phục, biến thành một bộ hoa phục màu tím. Thời khắc này, thiếu ti mệnh trở về vị trí cũ. Nhưng vào lúc này, thiếu ti mệnh thân hình quơ quơ, lại trực tiếp ngã về đằng sau. Chương 277, không phải, ngươi học hồn hề long du chính là dùng để làm cái này. Chương 277, không phải, ngươi học hồn hề long du chính là dùng để làm cái này. Âm Dương gia cấm địa La Sinh đường bên trong, mọi người chính là thiếu ti mệnh thành công hoàn thành thí luyện mà cảm thấy cao hứng, không nghĩ đến sau một khắc liền xuất hiện trạng huống như vậy. Bạch Tuyên thân hình lóe lên, dường như một đạo khói xanh, thay hình đổi vị, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng thiếu ti mệnh, đem vững vàng tiếp được, không làm cho nàng trực tiếp ngã xuống đất. Hắn đắp thiếu ti mệnh cổ tay, vì đó chẩn đoán bệnh. Cảm nhận được thiếu nữ cái kia yếu ớt mạch đập, Bạch Tuyên không khỏi lông mày nhíu chặt. Tình huống làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Bạch Tuyên, dưới hắc bào hai tay chăm chú nắm bắt. Nàng mới vừa hẳn là dùng Âm Dương gia cấm chú mạnh mẽ đem Vạn Diệp Phi Hoa Lưu tăng lên tới tầng thứ cao hơn, sau đó lại chịu đến Âm Dương gia hung sát chi khí ăn mòn, hiện tại rất suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Âm Dương gia mọi người nghe nói như thế, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặt một chút, sau đó hai tay giương lên, thả ra một luồng hỗn độn bình thường long du khí. Cùng Đông Quân Diễm Phi cái kia dường như mặt trời bình thường màu vàng long du khí không giống, này cố long du khí nhìn qua liền dường như trên trời tinh vân, nhìn qua kỳ quỷ dị thường. Theo Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng phất tay, long du khí hết mức hướng về thiếu ti mệnh tuôn tới. Thời khắc này, Bạch Tuyên lại kiến thức đến hồn hề long du một cái cách dùng mới. Đông Hoàng Thái Nhất đem long du khí phong ấn tại thiếu ti mệnh trong cơ thể, này cố long du khí liền có thể đưa đến nhất định dưỡng hồn hiệu quả, tạm thời ổn định thiếu ti mệnh tình huống. Điều này làm cho Bạch Tuyên không khỏi sáng mắt lên, lập tức lại sản sinh rất nhiều thú vị ý nghĩ, nghĩ có cơ hội có thể đi trở về thử một lần. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa chú ý tới Bạch Uyên vẻ mặt, dùng Long Du khí tạm thời ổn định Thiếu Ti mệnh tình huống sau khi, hắn liền đối với những người khác nói rằng, Thiếu Ti mệnh thí luyện đã kết thúc, đều đi xuống trước đi. Đông Quân cùng Nguyệt Thần mọi người nghe nói như thế đều hơi sửng sở, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đều lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó lần lượt rời đi La Sinh Đường. Bọn họ đi rồi không bao lâu, nguyên bản còn ở vào trạng thái hôn mê Thiếu Ti mệnh lông mày hơi một túc, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cũng biết mới vừa phát sinh cái gì, bởi vì quá độ sử dụng Cửu Cung Di Hồn Thuật, dẫn đến linh hồn bị hao tổn tình huống tăng lên, vì lẽ đó ở trở thành Thiếu Ti mệnh trong nháy mắt đó, căn bản không chịu nổi Âm Dương Gia khoảng thời gian này tích góp lại đến hung sát chi khí. Có điều mặc dù là suýt chút nữa chết đi, trên mặt nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì. Cảm thụ trong cơ thể cái kia cỗ xa lạ sức mạnh, Thiếu Ti mệnh nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, không nói một lời. Mới vừa ta dùng Long Du khí tạm thời áp chế lại bên trong cơ thể ngươi hung sát chi khí, bảo vệ linh hồn của ngươi, nhưng cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc, chỉ cần ngươi sử dụng nội lực, ta gây ở trên thân thể ngươi Long Du khí thì sẽ mất đi hiệu lực, đến thời điểm mặc dù là ta cũng vô lực hồi thiên. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Thiếu Ti mệnh giải thích một câu, cũng coi như là nhắc nhở nàng, trong thời gian ngắn không thể sử dụng nữa nội lực. Thiếu Ti mệnh trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên, đón lấy phải xem ngươi rồi. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu. Thứ mà ta cần chuẩn bị xong chưa? Đây là tự nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ ràng Bạch Uyên thứ cần thiết là cái gì, có điều chính là một ít lại thông thường có điều nguyên liệu nấu ăn thôi. Chỉ bất quá hắn có loại kia bản lĩnh, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, chỉ là dùng một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn, liền có thể nấu nướng ra các loại thần kỳ vô cùng mỹ thực, hiệu quả thậm chí khả năng có thể so với một ít linh đan thần dược. Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng không có tự mình hưởng qua, thế nhưng Đông Quân cùng Nguyệt Thần nhưng là đưa các nàng trải qua cùng cảm thụ hết mức nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn kỳ thực còn rất chờ mong Bạch Uyên bộc lộ tài năng. Đón lấy khoảng thời gian này ngươi liền theo Bạch Uyên, tất cả nghe hắn sắp xếp, đi nhớ kỹ, đang giải quyết chữa khỏi linh hồn tổn thương trước, tuyệt đối không thể lại dùng nội lực. Đông Hoàng Thái Nhất lưu căn dặn Thiếu Ti mệnh một câu, sau đó liền để bọn họ rời đi. Bạch Uyên mang theo Trắng Đen cùng với đương nhiệm tóc tím Thiếu Ti mệnh vừa đi ra khỏi La Sinh Đường, liền nhìn thấy Đại Tư mệnh ở cửa chờ. Đi theo ta. Cũng không cần nhiều lời cái gì, Đại Tư mệnh phất phất tay, sau đó liền hướng về xa xa đi đến. Theo nàng đi đến Âm Dương gia nhà bếp, Bạch Uyên nhìn quét một ánh mắt, nhìn trong phòng bếp đủ loại kiểu dáng nguyên liệu nấu ăn, lông mày không khỏi hơi nhíu. Làm sao chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? Chế tác một đạo nhất phẩm hấp cá rô mo nơi nào dùng đến cá muối hải sâm? Đại Tư mệnh nghe nói như thế túi đầu nhìn sang nhà. Vâng, là Đông Quân đại nhân dặn dò. Đông Quân đại nhân nói Bạch Uyên tiên sinh chủ nghệ cao siêu, vì lẽ đó. Vì lẽ đó cái gì? Vì lẽ đó đại nhân nói nàng dự định đợi lát nữa lại đây quỷ cơm. Nghe nói như thế, Bạch Uyên nhất thời một đầu dấu chấm hỏi. Thời đại này quỷ cơm đều như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Có thể vừa nghĩ tới này thật giống cũng không phải lần đầu tiên, trước ở Thái Ất Sơn thời điểm, Diễm Phi ăn hắn làm cơm nước, ngày thứ hai cũng là chạy tới sượt một trận điểm tâm, Bạch Uyên nhất thời cũng không phải nhiều bất ngờ. Ngược lại đợi một chút bọn họ cũng phải ăn cơm, có điều là nhiều một cái miệng, nhiều một bộ bát đũa sự tình. Bạch Uyên phất phất tay, làm cho các nàng ở một bên chờ, sau đó liền chọn từ bản thân cần nguyên liệu nấu ăn đến. Nhìn này khó gặp cực phẩm cá muối cùng cực phẩm hải sâm, Bạch Uyên không khỏi nghĩ đến thần chủ thực đơn ở trong một đạo khác món ăn, cũng chính là nhất phẩm Phật nhảy tường lẫn nhau so sánh hấp cá rô mò phương pháp luyện chế, Phật nhảy tường liền muốn rườm rà nhiều lắm, chí ít cần một hai canh giờ mới có thể đem nó ngao tốt. Có điều Bạch Uyên hiện tại có nhiều thời gian, nhìn những này quý giá nguyên liệu nấu ăn, hắn lo liệu không thể lãng phí đồ ăn ý nghĩ, lúc này quyết định đồn trên một nồi nếm thử. Tiện thể, hắn dự định đem cuối cùng một đạo nhất phẩm trứng luộc nước trà cũng cho làm ra đến, ngược lại lá trà thứ này hắn thần bao hàm không gian bên trong cũng thả không ít. Đại Tư mệnh mọi người nhìn Bạch Uyên ở trong phòng bếp bận bịu không nghỉ, cảm giác mình ở chỗ này làm nhìn cũng không tốt lắm, liền hỏi, có hay không cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Không cần, ta một người là được rồi. Bạch Uyên lắc lắc đầu, sau đó tay phải ngón tay tung bay, cấp tốc bấm hai cái ấn quyết. Tiếp theo trong phòng bếp liền hiện lên một luồng màu trắng long du khí, hồn hế long du. Đại Tư mệnh thấy cảnh này, nhất thời trợn to hai mắt, phản phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Ta nhớ rằng hắn là hôm qua mới đi tới một chuyến tàng tư các chứ. Nàng quay đầu nhìn về phía Trắng Đen hai người, có chút sững sờ lăng hỏi. Trắng Đen liếc mắt nhìn nhau, gật đầu cười. Không sai a. Nói cách khác hắn chỉ bỏ ra thời gian một ngày liền nắm giữ hồn hề long du. Tiên sinh nhân vật như vậy há lại là có thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Có điều là hồn hề long du, đối với tiên sinh mà nói dễ như trở bàn tay. Trắng Đen hai người hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua được kêu là một cái đắc ý, dù sao Bạch Uyên là các nàng nam nhân, biểu hiện càng cường đại, các nàng tự nhiên sẽ càng cao hứng. Đại Tư mệnh thật vất vả mới bình phục nội tâm sóng lớn. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Bạch Uyên khống chế long du khí, một lòng sáu dùng, thể hiện ra cực cao trình độ. Trình độ như thế này sức khống chế, chỉ sợ cũng liền Đông Quân cùng Nguyệt Thần đều khó mà làm được. Vấn đề là, Bạch Uyên triển khai hồn hề long du như vậy tuyệt kỹ, lại chính là vì nấu ăn có thể rất nhanh một điểm. Giờ khắc này, Đại Tư mệnh rất muốn xông lên khỏe mạnh hỏi một câu hắn, ngươi học hồn hề long du chính là dùng để làm cái này. Chương 278, phản khoa học khăn che mặt chương 278, phản khoa học khăn che mặt lẫn nhau so sánh khiếp sợ không thôi Đại Tư mệnh, ba không thiếu nữ Thiếu Ti mệnh liền nhìn qua không có chút nào kinh ngạc, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn, một câu nói đều không nói. Như vậy dị thường biểu hiện, để Đen và Trắng đều có chút liếc mắt quan tâm. Theo các nàng, này một đời Thiếu Ti mệnh tựa hồ tính tình có chút quá lạnh lùng. Từ các nàng lần thứ nhất nhìn thấy nàng bắt đầu, thật giống sẽ không có nghe được nàng nói chuyện nhiều, chuyện này thực sự là có chút kỳ quái. Có điều trắng đen hai người cũng không có quá xoắn xuýt điểm này, rất nhanh lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở Bạch Uyên trên người, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười hạnh phúc. Cũng không lâu lắm, Bạch Uyên liền đem phần lớn thức ăn làm tốt. Ngoại trừ đặc biệt vì Thiếu Ti mệnh làm nhất phẩm hấp cá rô mo ở ngoài, cái khác đều chỉ là một ít phổ thông màu trắng phẩm chất thức ăn, phụ trách ăn ngon liền được rồi. Sau đó hắn liền đem tinh lực tập trung ở đôn pha trà diệp trứng cùng Phật nhảy tường mặt trên. Chúc mừng nấu nướng xuất thần chú mỹ thực, chú nghệ kinh nghiệm 5 tên gọi, nhất phẩm trứng luộc nước trà, thần chú mỹ thực, giọng, nhất phẩm trứng màu, lục, cường thể, tử, nhất phẩm trứng màu, này một nồi trứng luộc nước trà, mỗi người đều là trứng màu, mỗi một chiếc đều có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ, chú ý. Vật ký người không tốt không muốn thử nghiệm, không đúng vậy có thể sẽ trở thành kinh hãi. Cường thể, món ăn này có cường thể hiệu quả, có thể vĩnh cửu tăng cường ăn được người thể phách, đồng thời đối với trên thân thể tổn thương có khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Nhìn thấy này cái lẩu trứng luộc nước trà công hiệu, Bạch Huyên cũng cảm giác hết sức hài lòng. Món ăn này hiệu quả cùng nhất phẩm hấp cá rô mo giống nhau ý hệt, đều có thể vĩnh cửu tăng cường một cái nào đó thuộc tính, quả thực có thể so với linh đan diệu dược. Chỉ có điều Bạch Huyên cũng rất rõ ràng, tuy rằng hệ thống không có nhắc nhở hắn, thế nhưng loại này tăng cường là tồn tại hạn chế, cũng không phải có thể vô hạn tăng cường. Thể phách người càng mạnh mẽ hơn, tăng cường hiệu quả cũng sẽ có yếu bớt. Nhất phẩm trứng luộc nước trà được rồi, hiện tại liền còn lại một cái Phật nhảy tường, có điều vật này còn muốn nấu rất lâu, Bạch Huyên cũng không muốn ở đây ngốc các loại. Hắn ngắt hai đạo dấu tay, bảo đảm chính mình rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng nấu chế, sau đó liền bắt chuyện đại tư mệnh mọi người đem những thức ăn này đoan đi. Bạch Huyên mang theo mấy người trở lại trắng đen gian phòng, ở ngoài phòng chi một cái bàn gỗ. Đại tư mệnh mọi người mới vừa đem món ăn thả xuống, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền lần lượt chạy tới. Nhìn thấy hai người làm đến như vậy chi xảo, Bạch Huyên đều có chút không biết nói cái gì tốt. Hắn có lý do hoài nghi hai người này kỳ thực vẫn đang chăm chú bọn họ bên này hướng đi, cho nên mới có thể đem thời gian kiểm soát đến như vậy tinh chuẩn, không tới sớm không tới trễ, một mực là ở hắn làm tốt cơm sau khi đến. Có điều hai người ngược lại không là hẹn cẩn thận, Diễm Phi là sớm có dự mưu, vì lẽ đó sớm chào hỏi, mà Nguyệt Thần chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Nàng rất rõ ràng Bạch Uyên làm món ăn có cỡ nào thần kỳ hiệu quả, đặc biệt đạo kia hấp cá rô mo lại có thể tăng cường linh hồn. Mà linh hồn tăng cường mang đến chỗ tốt thực sự là quá nhiều rồi. Rõ ràng nhất một cái chỗ tốt chính là có thể tăng lên một người thiên tư. Bởi vậy khi nàng biết được Đông Quân lại chạy tới Bạch Uyên bên này quyện cơm sau khi, cũng sợ bị Diễm Phi kéo dài khoảng cách, bởi vậy cũng mặt dày lại đây. Hơn nữa biểu hiện vô cùng tự nhiên, rồi cùng về nhà mình như thế. Ngược lại trước cùng Bạch Uyên mọi người đồng hành, nàng cũng là mỗi ngày cùng Bạch Uyên mọi người cùng nhau ăn cơm, có điều là lại ăn trực một bữa. Bạch Uyên cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người vào chỗ. Vào chỗ sau khi, Bạch Uyên mới để đại tư mệnh đem những thức ăn này mặt trên cái nắp đều vạch trần. Nhìn thấy Bạch Uyên như thế không khách khí coi chính mình là hầu gái như thế sai khiến, đại tư mệnh cũng không khỏi lườm hắn một cái. Khi nàng vạch trần những thức ăn này cái nắp sau khi, nguyên bản liền rất mùi thơm mê người thì càng là giống như là thủy triều hướng về bọn họ vào tới. Đại tư mệnh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mà ngay ở nàng bạch trần cái kia ba trứng luộc nước trà cái nắp thời gian, một luồng nhàn nhạt trà hương tung bay mở ra, lại trực tiếp đem những cái khác mùi vị che lại. A, này trứng thơm quá. Diễm Phi có chút đáng yêu địa nhún nhún mũi, nhất thời cảm giác trong lòng ngứa. Nếm thử, đây chính là tốt nhất trứng luộc nước trà. Trứng luộc nước trà. Diễm Phi mọi người tự nhiên chưa từng thấy trứng luộc nước trà, nghe được Bạch Uyên lời nói, trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ. Này trứng tựa hồ là dùng trà diệp nấu đi ra. Các nàng cũng không sợ năng, trực tiếp bắt đầu, cầm lấy một viên trứng luộc nước trà liền bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Diễm Phi còn đặt ở mũi trước người một cái, nhàn nhạt trà hương ở chóp mũi quanh quẩn, khiến người ta cảm giác tâm thần thoải mái. Nàng nhẹ nhàng phá tan vỏ trứng, nhìn bên trong cái kia trải rộng hoa văn lòng trắng trứng, phản phất nhìn thấy một cái tác phẩm nghệ thuật như thế, nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hầu như trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên này trứng luộc nước trà mùi vị khẳng định là làm các nàng cảm thấy có chút kinh hỉ. Mà ở mọi người thử nghiệm này nhất phẩm trứng luộc nước trà thời điểm, Bạch Uyên nhưng là phát hiện Thiếu Ti mệnh yên lặng địa ngồi ở một bên, phản phất một vị không dính khói bụi trần gian nữ thần. Lúc này Thiếu Ti mệnh hướng về Bạch Uyên quăng tới một cái ánh mắt. Chẳng biết vì sao, mặc dù nàng một chữ đều không nói, Bạch Uyên nhưng đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ. Đạo này hấp cá rô mo có thể giúp ngươi trị liệu linh hồn tổn thương, thử xem đi. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Thiếu Ti mệnh lúc này mới cầm lấy đũa. Mà Bạch Uyên thấy thế, cũng chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Tương truyền nàng chưa bao giờ ở trước mặt người triển lộ quá hình dáng, vẫn là lấy lụa mỏng che mặt, hiện tại muốn ăn cơm, tổng không cũng mang cái này khăn che mặt chứ. Bạch Uyên nghĩ thừa cơ hội này ngắm nghĩa cẩn thận, nàng có phải là thật hay không như truyền thuyết như vậy đẹp như thiên tiên. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để Bạch Uyên có chút thất vọng rồi. Thiếu Ti mệnh mang khăn che mặt cũng không biết là cái gì làm, cực kỳ trái với định luật khoa học, mang khăn che mặt lại không có chút nào ảnh hưởng nàng ăn đồ ăn. Theo cánh tay nàng lay động, kéo khí lưu, làm cho lụa mỏng hơi bung lên, sau đó nàng đều là có thể tóm lại cái này khe hở, đem đồ ăn đưa vào trong miệng, toàn bộ quá trình hoàn toàn không nhìn thấy nàng khăn che mặt bên dưới khuôn mặt. Bạch Uyên muốn tra tìm Thiếu Ti mệnh hình dáng ý nghĩ nhất thời liền phá diệt. Mà hắn cử động cũng gây nên những người khác chú ý, chỉ có điều các nàng đều còn tưởng rằng Bạch Uyên là đang lo lắng Thiếu Ti mệnh an nguy, cũng không biết người này chân thực ý nghĩ. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ không có lại đi chú ý này không quá quan trọng sự tình, hiện tại đặt tại các nàng trước mặt quan trọng nhất chính là những này mỹ thực. Bởi vì ở đây có tới 7 người, Bạch Uyên làm này một bàn cơm nước vẫn đúng là không quá đủ ăn. Không bao lâu cũng chỉ còn sót lại một đống mâm không. Cũng chỉ có cái kia ba trứng luộc nước trà bởi vì số lượng có đủ nhiều, thêm vào mọi người cũng đều chỉ là nếm trải mấy cái, vì lẽ đó còn sót lại một chút. Dù sao này ở trong mắt các nàng, trứng luộc nước trà kỳ thực vẫn còn không tính là một món ăn. Ta cảm giác mình sức mạnh tựa hồ trở nên mạnh mẽ một chút. Mới vừa để đua xuống, Diễm Phi ngay lập tức sẽ phát hiện có gì đó không đúng. Bạch Tuyên nghe xong cười nhìn về phía cái kia ba trứng luộc nước trà. Vật này có cường thân kiện thể hiệu quả, không cần ngạc nhiên. Nghe nói như thế, Diễm Phi cũng không khỏi bị chọc phát cười. Cũng chỉ có ngươi không đem vật này làm bà bối.